Chương 394, gặp lại Kim Thiên Bì, Miêu Yên Chi trúc cơ chương 394, gặp lại Kim Thiên Bì, Miêu Yên Chi trúc cơ Tây Thủy mưa đi gốc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở miếu hoang tàn trên đỉnh, tóe lên bụi mù cùng mùi nấm mốc sen lẫn khí tức. Vân Hạo đem cuối cùng một cây cành khô ném vào đống lửa, hỏa tinh đôm đốt nổ tung, phản chiếu Miêu Yên Chi bên tóc mai lam hoa cỏ có chút rung động. Nàng vừa dùng khăn sát qua ướt xuống lọn tóc, bạch hồ cừu cổ áo dính lấy cây cỏ, lại so với tại Yên Chi cốc lúc nhiều hơn mấy phần khói lửa. Cái này mưa sợ là muốn xuống đến sau nửa đêm. Vân Hạo nhìn qua cửa miếu bên ngoài màn mưa, quan đạo bị cọ rửa đến tỏa sáng, giống đầu đốn lượn ngân mang. Bọn hắn đã ở Tây Bắc ngân ná nửa tháng, từ thổ phiền vương thành tới Côn Lôn sân khẩu, một đường vừa đi vừa nghỉ, lại so với hành quân lúc nhiều hơn mấy phần tự tại. Nửa tháng trước, bọn hắn tại Sa Châu thành gặp được huyện lệnh cấu kết thương nhân buôn muối cắt xén Trần Thai lương thực, Vân Hạo chỉ bằng một đạo thần thức liền làm vỡ nát huyện lệnh ấn tín, trong đêm nhường mật phong ti áp giải vào kinh thành. Ba ngày trước, Mã Phỉ cướp giật thương khách, Miêu Yên Chi dùng Yên Chi cốc thuốc mê đánh ngã cửa trại thủ vệ, Vân Hạo thì lại lấy tụ linh trận băn vây khốn trùm thổ phỉ, chỉ một thời gian uống cạn chung trà liền giải vây. Điện hạ Miêu Yên Chi bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, đầu ngón tay vô ý thức khuấy động lấy đống lửa, ngươi nhìn trời bên cánh mây, giống hay không trong hoàng cung đèn cung đỉnh. Vân Hạo theo ánh mắt của nàng nhìn lại, mây mưa khe hở bên trong rọ rỉ ra mấy sợi ánh trăng, xác thực có mấy phần giống Tết Nguyên Tiêu đèn đuốc. Hắn cười cười, ngươi là nhớ nhà. Không phải nhớ nhà. Miêu Yên Chi ánh mắt có chút cô đơn, thanh âm thấp hơn, là nhanh trung thu. Đống lửa đôm nốt vang lên một tiếng, phản chiếu nàng thính thai đỏ lên. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, trung thu chính là hắn đại hôn thời gian. Hoàng gia hôn sự sớm đã chiêu cáo thiên hạ, liền thổ phiền đô hộ phủ bảng thông báo bên trên đều dán bảng vàng, nàng tự nhiên là biết. Còn đã nhiều ngày, Vân Hạo từ trong bọc hành lý lấy ra cái giấy dầu bao, bên trong là tại Sa Châu thành mua bánh quế, ngược lại không gấp lấy đi đường. Đem bánh ngọt đưa tới, trước nếm thử cái này, đất bồi bánh quế, so kinh thành muốn ngọt chút. Miêu Yên Chi tiếp nhận bánh ngọt, đầu ngón tay chạm đến giấy dầu ấm áp, chợt nhớ tới nửa tháng trước tại Yên Chi cốc, hắn đưa tay kéo chính mình lên ngựa lúc nhiệt độ, cũng là như vậy ấm. Nàng cắn miệng bánh quế, điểm hương tràn qua đầu lưỡi, lại nghe thấy Vân Hạo nói rằng, tại hồi kinh trước đó, chúng ta trước đi chuyến Thiên Tuyệt Sơn. Thiên Tuyệt Sơn. Miêu Yên Chi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vân Hạo dùng truy gậy gậy đống lửa, hỏa tinh nhảy lên lên cao, ngươi còn nhớ rõ Kim Thiên Vi sao? Miêu Yên Chi trong tay bánh quế dừng một chút, trong đầu lập tức hiện ra cái kia người mặc ngân giáp, mày kiếm mắt sáng nữ tử. Tại Vu tộc tế lăng lúc, Kim Thiên Vi trôi kia vạch phá hắc ám trường kiếm, còn có tác phong làm việc lúc quả quyết, đều để nàng ấn tượng từ sâu. Là vị kia huyền linh thế giới kiếm tông đệ tử. Chính là. Vân Hạo gật đầu, lúc trước phân biệt lúc, nàng từng nói qua, Thiên Tuyệt Sơn có kiếm tông chi nhánh, cũng là trên giang hồ đại môn phái. Ngươi có biết, nàng tặng ta bộ kia Cửu Tiêu kiếm quyết tiên triều ti đã thôi diễn hoàn tất. Miêu Yên Chi trừng mắt nhìn, lần trước nghe điện hạ nói bộ kiếm quyết này rất uy lực rất cường đại, đã để tiểu niệm các nàng tại tu hành. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, bộ kiếm quyết này bên trong chiêu thức uy lực, sau khi tu luyện thành sức chiến đấu muốn so lúc trước tăng lên ba thành, quay đầu sau khi trở về, ngươi cũng đi tiên triều ti tu luyện. Miêu Yên Chi bừng tỉnh hiểu ra, cho nên điện hạ là muốn đi nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ là thứ nhất. Vân Hạo nhìn về phía ngoài miếu, mưa chẳng biết lúc nào ngừng, mây đen bị ánh trăng bổ ra khe nứt, chiếu sáng nơi xa liên miên sơn ảnh, càng quan trọng hơn là, huyền linh thế giới kiếm tông thực lực sâu không lường được. Kim Thiên Vi là kiếm tông chân truyền đệ tử, nó tông môn nghe đại tế ti anh tiên nói qua nội tình thâm hậu, bây giờ kết giới sự tình không rõ, vừa vặn đi thỉnh giáo một chút Kim Thiên Vi. Dừng một chút, nói bổ sung, hơn nữa Thiên Tuyệt Sơn kiếm tông đã là huyền linh kiếm tông chi nhánh, có lẽ biết chút ít liên quan tới kết giới phong bạo bí mật. Chúng ta đi bái phỏng một phen, đã có thể giải thích Cửu Tiêu kiếm quyết sự tình, cũng có thể tìm kiếm huyền linh thế giới nội tình, nhất cử lưỡng tiện. Miêu Yên Chi đem cuối cùng một khối bánh quế bỏ vào trong miệng, điểm hương tại trong cổ tan ra. Nàng nhìn xem Vân Hạo bị ánh lửa chiếu sáng bên mặt, đột nhiên cảm giác được vị này thái tử điện hạ tâm tư, xa so với chính mình nghĩ phải sâu xa, hắn đi mỗi một bước đều cất giấu đối đại ngu suy tính. Vậy chúng ta khi nào khởi hành? Nàng hỏi, trong giọng nói đã mang theo mấy phần chờ mong. Có thể gặp lại vị kia hiên ngang nữ kiếm tu, cũng là kiện chuyện lý thú. Vân Hạo đứng người lên, vỗ vỗ áo bào bên trên bụi đất, ngày mai trời vừa sáng liền đi, sau đó vừa vặn đuổi tại trung thu trước trở về. Ngoài miếu mưa hoàn toàn ngừng, ánh trăng như nước chảy tràn qua miếu hoang cánh cửa, chiếu sáng trên đất nước đọng. Nơi xa truyền đến cú vọ hấp vang, hòa với gió thổi lá cây tiếng xào xạc, cũng có mấy phần thu ý. Thiên Tuyệt Sơn mây mù giống như là ngưng kết mặt tường, hát vây tại bữa bổ giống như vách đá ở giữa. Vân Hạo đứng tại chân núi ngưỡng vọng, chủ phong biến mất tại lên 9 tầng mây, chỉ có một đạo đục tại trên vách đá dựng đứng thềm đá bốn lượn mà lên, hẹp nhất chỗ chỉ chứa nửa đủ, thềm đá biên giới chính là sâu không thấy đáy biên gốc, phong thanh xuyên qua trong gốc, mang theo kim thạch tấn công giống như duệ mình. Hắn lấy ra bên hông lệnh bài, kia là Kim Thiên Vi tại Vu tộc tế lăng tặng cho Huyền Thiết lệnh bài, chính diện khắc lấy kiếm tông hai chữ, mặt sau là chuôi trường kiếm ra khỏi vỏ. Linh lực rót vào nháy mắt, lệnh bài phát ra bù bù, giữa không trung đống nhiên lướt qua một đạo bóng xanh, là chỉ bổ câu đưa tin lớn nhỏ linh điểu, vòng quanh hắn xoay quanh hai tuần, lập tức vỗ cánh hướng bách núi bay đi. Đường này, coi là thật hiểm tuyệt. Miêu Yên Chi nhìn qua trên thềm đá ngưng kết miếng băng mỏng, nhịn không được siết chặt Vân Hạo ống tay áo. Nàng từ nhỏ ở Côn Lôn lớn lên, cũng coi như gặp qua hiểm trở thế núi, nhưng chưa từng thấy qua như vậy dường như treo ở chân trời con đường. Vân Hạo nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay chuyển đến nàng lòng bàn tay hơi lạnh, đi theo ta, đừng sợ. Hai người dọc theo trên thềm đá đi, mỗi một bước đều cần đặt ổn. Có khi gió núi lột khởi, vòng quanh đá vụn gào thét mà qua, cần nghiêng người dán chặt vách đá mới có thể tránh mở. Đi tới giữa vách núi lúc, phía trước đống nhiên xuất hiện một đạo huyền không sản đạo, sạn đạo từ xích sắt cùng tấm ván gỗ cấu thành, phía dưới mây mù bốc lên, thấy không rõ đáy. Vân Minh, Miêu cô nương. Thanh thúy giọng nữ từ sạn đạo cuối cùng truyền đến, Kim Thiên Vi thân mang trang phục màu đen, đứng ở vách đá đón khách tùng bên cạnh, bên hông trường kiếm đông trong gió tung bay. Nàng thấy hai người đi tới, cười giơ tay, Thiên Tuyệt Sơn Đường, chính là như vậy đạo đại khách, để các ngươi bị sợ hãi. Vân Hạo đạp vào sạn đạo, tấm ván gỗ phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, Kim cô nương nói đùa, như vậy thế núi, mới xứng với kiếm tông uy danh. Hắn có thể cảm giác được, càng là hướng lên, trong không khí kiếm khí liền càng nồng đậm, phảng phất có vô số kiếm vô hình phong tại quanh thân đi khắp. Kim Thiên Vi dẫn bọn hắn xuyên qua sạn đạo, đi vào một chỗ đục tại trong vách đá bình đài. Trên bình đài đứng thẳng tấm bia đá, khắc lấy đoạn bùi hai chữ, đầu bút lông sắc bén như kiếm, lại nhường quanh mình gió núi đều nhu hòa mấy phần. Đây là ta Thiên Tuyệt Sơn sơn môn, qua nơi đây mới tính chân chính bước vào kiếm tông khu vực. Miêu Yên Chi nhìn qua bia đá, đột nhiên cảm giác được ngực có chút khó chịu, giống như là bị áp lực vô hình bao phủ. Kim Thiên Vi thấy thế cười nói, đây là lịch đại kiếm tu kiếm ý biến thành, đối tâm cảnh bất ổn người sẽ có chút áp chế, Miêu cô nương không cần để ý. Ba người dọc theo thềm đá tiếp tục ngược lên, ven đường thỉnh thoảng nhìn thấy thân mang thanh sam kiếm tu, bọn hắn hoặc tại vách đá luyện kiếm, hoặc tại trên đá đả tọa, nhìn thấy Kim Thiên Vi đều không mình hành lễ, ánh mắt rơi vào Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi trên thân lúc, mang theo vài phần hiếu kỳ, lại không nửa phần tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt thuần túy như mũi kiếm. Nói đến các ngươi tới cũng khéo, ngày mai chính là phía sau núi kiếm cốc mở ra thời gian. Kim Thiên Vi vừa đi vừa nói, chỗ kia là tổ sư phòng theo Huyền Linh kiếm tông kiếm chủng thiết lập, mặc dù không kịp bản tông Huyền Linh Diệu, nhưng cũng ngưng tụ 13 đời kiếm tu kiếm ý. Nàng nhìn về phía Miêu Yên Chi, kiếm cốc bên trong kiếm khí tung hành, có thể nhất ma luyện tâm tính, có thể hay không từ đó có đoạt được, đều xem người kiên trì cùng nội tính. Ta xem Miêu cô nương đã luyện khí cảnh đại viên mãn kém một chút trúc cơ, có lẽ có thể tiến ta kiếm cốc thử một chút, nói không chừng có thể đột phá tới trúc cơ cảnh giới. Miêu Yên Chi nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nàng kẹt tại luyện khí cảnh đại viên mãn đã có mấy tháng, linh lực sớm đã bão hòa, nhưng luôn luôn đang trùng kích trúc cơ trên lệch lâm môn một cước, có lẽ cái này kiếm cốc thật có thể trợ nàng đột phá. Vân Hạo cũng biết đây là Kim Thiên Vi cố ý cho mình bán một cái nhân tình, nhưng phần nhân tình này, hắn tự tuyệt không được. Đối Kim Thiên Vi nói, Kim cô nương cái này thích hợp sao? Kim Thiên Vi thản nhiên nói, ban đầu ở tế lăng mệnh của ta đều là ngươi cứu, nói đến đây đều là việc nhỏ, ngươi cùng Miêu cô nương cùng ta cũng là bằng hữu, không cần thiết để ý, đều có thể đi kiếm cốc thử xem, có thể có thu hoạch, cũng là chuyện tốt một cái. Như thế, vậy thì rất cảm tạ. Nói xong, Vân Hạo từ trong ngực lấy ra bình ngọc, đưa cho Miêu Yên Trì, trong này có 3 viên trúc cơ đan, ngươi cầm lấy, nếu là trong cốc có chỗ hiểu được, liền thuận thế xung kích trúc cơ, nếu là không được, cũng không nên miễn cưỡng, trở về đầu ta cho ngươi hộ pháp lại đột phá không muộn. Hắn tin tưởng Miêu Yên Chi tính bền dẻo, càng tin tưởng nội tính của nàng. Miêu Yên Chi tiếp nhận bình ngọc, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt thân mình, trong lòng dâng lên dòng nước ấm, đà tạ điện hạ. Sáng sớm hôm sau, Kim Thiên Vi dẫn hai người tới phía sau núi. Một đạo cao khoảng 1 trượng cửa đá đứng sừng sững ở vách đá ở giữa, trên cửa khắc đầy hình kiếm phù văn lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có kiếm minh từ sau cửa truyền đến. Đây chính là kiếm cốc nhập khẩu, bên trong kiếm khí sẽ theo xâm nhập mà tăng cường, nếu là nhịn không được, bóp nát ta cho các ngươi ngọc phủ, tự sẽ có người tiếp ứng. Nàng nhìn về phía Miêu Yên Chi, Miêu cô nương, kiếm cốc chỗ sâu nhất nộ kiếm đài kiếm ý thuần túy nhất, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Miêu Yên Chi gật đầu, nắm chặt bình ngọc trong tay cùng ngọc phủ, ta hiểu được. Nàng hít sâu một hơi, quay người đối Vân Hạo nói, điện hạ, ta đi vào trước. Nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất tại sau cửa đá, Vân Hạo đối Kim Thiên Vi nói, đa tạ Kim cô nương. Kim Thiên Vi cười cười, Vân huynh cũng vào xem một chút đi, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Hạo bước vào cửa đá nháy mắt, liền cảm giác một cỗ kiếm khí bén nhọn đập vào mặt, so tại Sơn Môn Châu cảm nhận được cường thịnh gấp trăm lần. Hắn vô ý thức vận chuyển linh lực hộ thể, đã thấy những cái kia kiếm khí cũng không đả thương người, chỉ là dán ra thịt đi khắp, mang theo loại ma luyện kim thạch duệ cảm giác. Trong cốc xương ngủ tràn ngập, dưới chân là màu xanh đen nham thạch, khe đá bên trong thỉnh thoảng có kiếm khí phun ra, giữa không trung ngưng tụ thành thoáng qua liền mất kiếm ảnh. Hắn cùng Miêu Yên Chi vừa tiến vào liền bị xương ngủ tách ra, bên hai chỉ có tiếng bước chân của mình cùng kiếm minh. Vân Hạo không có nóng lòng xâm nhập, mà là tại lối vào khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tùy ý kiếm khí cọ rửa quanh thân, ý đồ từ kia thuần túy phong mang bên trong cảm ngộ thứ gì. Những này kiếm khí không có sắc ý, chỉ có một loại chạm phá hư ảo quyết tuyệt, giống như là vô số kiếm tu như nói đối kiếm đạo chấp nhất. Thì ra là thế. Vân Hạo đống nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Kiếm đạo bản chất cũng không phải là giết chóc, mà là đoạn, chặt đứt do dự, chặt đứt mê mang, chặt đứt tất cả trở ngại tiến lên công siêng. Cái này cùng hắn tu luyện Phạm Thiên trải qua lúc theo đuổi minh tâm kiến tính lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn đứng người lên, theo kiếm khí chỉ dẫn hướng trong cốc đi đến. Càng là xâm nhập, kiếm khí liền càng sắc bén, có khi thậm chí sẽ vạch phá quần áo, lưu lại nhàn nhạt vết máu, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Sâu trong thức hải Bồ Đề hư ảnh khẽ đung đưa, thần hồn chi lực cùng kiếm khí xen lẫn, lại nhường hắn đối phong thuộc tính tụ linh minh văn lĩnh ngộ lại sâu một phần. Nguyên lai gió không chỉ có thể lưu động, cũng có thể như kiếm bản sắc bén. Không biết đi được bao lâu, phía trước trong sương mù mơ hồ xuất hiện một thân ảnh, chính là Miêu Yên Chi. Nàng khoanh chân ngồi tại khối trên tảng đá, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt linh lực vầng sáng, mi tâm cao lại, hiển nhiên đang cùng thể nội bình cảnh phân cao thấp. Trước người nàng trên mặt đất, tán lạc vài miếng bị kiếm khí chặt đứt góc áo, nhưng như cũ thẳng tắp lưng, không có nửa phần lùi bước. Vân Hạo không có quấy rầy, chỉ là tại cách đó không xa ngồi xuống, vì nàng hộ pháp. Hắn biết, Miêu Yên Chi đang dùng phương thức của mình đối kháng bình cảnh, đây là thuộc về nàng ma luyện, người bên ngoài không cách nào thay thế. Sau 3 ngày, kiếm cốc cửa đá lần nữa mở ra. Miêu Yên Chi đi ra cửa đá lúc, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, trong mắt lại nhiều loại trước nay chưa từng có trong trẻo. Nàng đi đến Vân Hạo trước mặt, kích động nói, "Điện hạ, ta giống như thành công trúc cơ." Vân Hạo nhìn xem nàng đầu ngón tay quanh quần linh lực, so 3 ngày trước ngưng thực mấy lần, không khỏi cười nói, "Ta liền biết ngươi có thể." Kim Thiên Vi chào đón, thấy Miêu Yên Chi khí tức trầm ổn, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, xem ra Miêu cô nương tu mạch không nhỏ. Vân Hạo chắp tay nói, "Đa tạ Kim cô nương thành toàn." Kim Thiên Vi khoát khoát tay, là chính nàng không chịu thua kém. Nàng nhìn về phía Vân Hạo, Vân huynh trong cốc, nhưng có thu hoạch. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tuyệt Sơn chủ phòng, nắng sớm đang từ mây khe hở bên trong tung xuống, chiếu sáng trên vách đá dựng đứng vết kiếm. Hắn mỉm cười, có chút tâm đắc, đa tạ Kim cô nương ý tốt. Lần này kiếm cốc chi hành, không chỉ có làm Miêu Yên Chi đột phá thời cơ, càng làm cho hắn đối đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Bất luận là kiếm đạo đoạn vẫn là Phật đạo minh cuối cùng đều quy về tâm. Tâm hướng tới, chính là nói chỗ hướng. Chương 395, thượng truyền truyền tống trận manh mối chương 395, thượng truyền truyền tống trận manh mối kiếm tông cùng truyền tống trận bí mật. Miêu Yên Chi trúc cơ về sau biến hóa, đại hôn kiếm tông Kim Thiên Vi chỗ đại điện, Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi nhận lấy Kim Thiên Vi thịnh tình khoản đãi. Kỳ thật chính là một chút hoa quả khô trà nhài loại hình đồ ăn. Kiếm tông đi là khổ tu đường đi, không thèm để ý ăn uống chi dụng, không có món gì ăn ngon đồ ăn. Kim Thiên Vi để cho người ta vơ vét một bàn lớn, cũng hoàn toàn chính xác xem như thịnh tình khoản đãi. Vân Hạo quan sát qua, Kim Thiên Vi tại kiếm tông địa vị rất cao rất cao. Cao tới một chút túi xuống lão giả nhìn thấy nàng đều phải hành lễ. Đây là bởi vì Kim Thiên Vi vốn là tại Huyền Linh thế giới kiếm tông cũng là địa vị tôn sùng chân truyền đệ tử. Tại Linh Bảo thế giới kiếm tông, cái kia chính là thái thượng hoàng đồng dạng địa vị. Hơn nữa Vân Hạo còn phát hiện, Thiên Tuyệt Sơn kiếm tu nhân số cũng không nhiều, hắn nhìn thấy cũng liền hơn 20 cái mà thôi. Trong đó lại có mấy cái là luyện khí cảnh tu vi, những người còn lại cũng là cao giai vũ phu. Cái này khiến Vân Hạo nội tâm rất kinh ngạc. Những này luyện khí cảnh kiếm tông tu sĩ, khó không thành đều là đến từ Huyền Linh thế giới đệ tử. Đối với vấn đề này, Vân Hạo cũng là nhịn không được hỏi lên. Kim Thiên Vi cười cười lắc đầu nói, tự nhiên không phải, Huyền Linh thế giới kiếm tông đệ tử, chỉ có ta một người. Ngươi nhìn thấy những cái kia đều là bản thổ kiếm tông bồi dưỡng ra được đệ tử. Kiếm tông nội tình quả nhiên thâm hậu, vẻn vẹn đây đều là cùng vũ phu đặt ở linh bảo thế giới thế tục, liền một cái một cố lực lượng vô cùng kinh khủng, so với đại ngu tế ti cùng còn mạnh hơn một bậc. Nói lời nói này thời điểm, Vân Hạo nội tâm là có mấy phần phức tạp. Bởi vì Thiên Tuyệt Sơn kiếm tông nếu là có cái gì dã tâm lời nói, nhiều tu sĩ như vậy vũ phu hơn nữa còn đều là kiếm tu, bao quát đại ngu ở bên trong, đều không ai có thể ngăn cản a. Đồng thời hắn cũng may mắn, là đại ngu thành lập tiên triều thì đến tương lai tiên triều ti phát triển, tin tưởng có thể ứng đối một chút như Thiên Tuyệt Sơn kiếm tông thế lực. Kim Thiên Vi một mặt ý cười nhìn chằm chằm Vân Hạo nhìn, dường như đoán được Vân Hạo trong lòng nghĩ cái gì, cười khanh khách nói, ngươi không cần lo lắng ta Thiên Tuyệt Sơn kiếm tông người. Vân Hạo bị Kim Thiên Vi khám phá tâm tư, có chút xấu hổ, nhưng cũng không giải thích, nhìn về phía nàng nói, xin lắng hay nghe. Kim Thiên Vi nói rằng, Thiên Tuyệt Sơn kiếm tông có tổ huấn, bất kỳ đệ tử đều không được tham dự thế tục tranh phong, mỗi người đều chỉ là tu kiếm đạo, tu có tạo thành thì tiến về tuyển huyền linh thế giới bản tông tu luyện. Thiên Tuyệt Sơn mỗi cái đám đệ tử người cũng đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là tu có tạo thành, tiến về huyền linh thế giới kiếm tông tu luyện, đây mới là bọn hắn mục tiêu lớn nhất, hoàn toàn không có tâm tư đi thế tục tranh phong. Có thể trở thành kiếm tu, nhất định là kiếm tâm kiên định hạng người, không có tạm niệm đi thế tục giới. Trên thực tế Thiên Tuyệt Sơn kiếm tông chính là linh bảo thế giới ẩn thế tông môn, chưa từng có nhập thế giới qua. Vân Hạo nghe xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không uy hiếp được đại ngu liền thành. Đồng thời cũng nghi hoặc hỏi, Kim cô nương, vậy các ngươi nhiều người như vậy, nếu là đi huyền linh thế giới làm như thế nào đi? Theo ta được biết, giống ngươi cùng anh tiên như thế đệ tử, tiến vào linh bảo thế giới thời điểm đều là riêng phần mình tông môn có truyền tống lệnh bài, lúc trở về cũng đều một người một lệnh. Thiên Tuyệt Sơn những đệ tử kia sẽ không cũng là thông qua kết giới tiến vào huyền linh thế giới à? Theo ta được biết, kết giới có lôi đỉnh phong bạo, uy lực không thua gì tiểu thiên kiếp, có thể thành công xông qua lôi đỉnh phong bạo người cho dù là trúc cơ đại viên mãn tu vi cũng vạn không còn một. Kim Thiên Vi nghiêm túc nói, ngươi nói tình huống hoàn toàn chính xác tồn tại, cũng là sự thật. Kết giới lôi đỉnh phong bạo có thể nói một phần bạn có chút khuyết đại, nhưng một phần ngàn tỷ lệ thông qua tuyệt đối có. Tu sĩ tầm thường nghĩ là thông qua kết giới lôi đỉnh phong bạo, cơ hồ có thể nói là chịu chết, có thể thông qua kết giới lôi đỉnh phong bạo người cũng không phải là không có, độ khó quá lớn mà thôi. Nhưng độ khó khăn lớn cũng mang ý nghĩa phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Kết giới lôi đỉnh phong bạo sao lại không phải một lần tu hành đâu? Trúc cơ đại viên mãn người có thể độ tiểu thiên kiếp, tự nhiên thực lực không kém. Nếu là có thể thông qua kết giới lôi đỉnh phong bạo, nghe nói liền có thể lại lần nữa tẩy lễ một lần nhục thân cùng thần hồn, tăng lên một tầng thiên phú tu luyện, được đến chỗ tốt không cần nói cũng biết, đối tương lai tu luyện có vô cùng trợ giúp lớn. Lại tới huyền linh thế giới độ tiểu thiên kiếp, cơ hồ có thể nói 99 có thể độ kiếp thành công, bước vào kim đan chi cảnh. Vân Hạo nghi ngờ nói, nếu như thế, chẳng lẽ nói các ngươi Thiên Tuyệt Sơn những tu sĩ này đến lúc đó cũng là muốn từ kết giới lôi đỉnh phong bạo đi hướng huyền linh thế giới? Kim Thiên Vi lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, lôi đỉnh phong bạo kia là muốn mạng người, có thể vượt qua người không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong cường giả. Chúng ta Thiên Tuyệt Sơn những tu sĩ này, nhưng thật ra là thông qua thượng cổ truyền tống trận tiến về huyền linh thế giới tông môn. Vân Hạo nội tâm rung động, rất nhanh nghĩ đến yêu tăng ma thác, bởi vì muốn mở ra tiến về huyền linh thế giới cổ lão truyền tống trận, không tiếc phát động thổ phiền cùng đại ngu ở giữa chiến tranh, phải dùng mấy chục vạn đại quân máu đến khởi động truyền tống trận. Chẳng lẽ Kim Thiên Vi lời nói cũng là bực này phương pháp phải không? Nếu thật là dạng này, vậy cái này kiếm tông cùng ma đạo có cái gì khác nhau? Nhìn chằm chằm Kim Thiên Vi, Vân Hạo trầm thấp hỏi, các ngươi mở ra truyền tống trận là dùng phương thức gì? Kim Thiên Vi đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua bên hông kiếm thuệ, trang phục màu đen và áo theo gió núi khẽ nhúc nhích, ánh mắt tại ánh đến hạ lưu chuyển lãnh ý, nàng nhìn chằm chằm Vân Hạo nhìn một lát, đột nhiên đưa tay đè lại chuôi kiếm, trên vỏ kiếm long văn tại quang ảnh bên trong như ẩn như hiện, Vân huynh chớ có nghĩ xấu. Thanh âm của nàng so vừa rồi trầm xuống mấy phần, mang theo kiếm tông đệ tử đặc hữu phong mang, Thiên Tuyệt Sơn phía sau núi truyền tống trận, là tổ sư gia tự tay bày ra linh tê trận, trận nhãn khảm 36 quả thượng phẩm linh thạch, mỗi lần khởi động chỉ cần lấy tông môn bí pháp dẫn động linh thạch linh lực, lại từ ta lấy tinh huyết thôi động trận bản, một lần nhiều nhất có thể đưa 6 người. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên cười, ý cười lại chưa đạt đáy mắt, kia thổ phiền quốc sư tìm tới, là thượng cổ ma đạo huyết hà trận cần lấy sinh hồn làm dẫn, lấy tinh huyết làm mương, cùng ta kiếm tông linh tê trận có khác nhau một trời một vực. Nàng bấm tay khẽ chọc mặt bàn, chén trà bằng sứ xanh phát ra thanh thúy tiếng vang, ta Thiên Tuyệt Sơn lập tông ngàn năm, như thật muốn dựa vào nhân mạng trải đường, sớm tại 300 năm trước liền nên nhập chủ Trung Nguyên, cần gì phải vây ở cái này tuyệt trên đỉnh. Vân Hạo nhìn xem nàng đầu ngón tay kiếm kén, kia là lâu dài luyện kiếm lưu lại ân ký, khắc sâu mà thuật ý. Hắn chợt nhớ tới những cái kia tại vách đá luyện kiếm thanh sam đệ tử, trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có đối kiếm đạo chấp nhất, không có nửa phần thế tục dục vọng. Nghi ngờ trong lòng giống như thủy triều tối lui, thay vào đó là rõ ràng ấy nấy. Là ta đường đột. Hắn đứng dậy chắp tay, màu đen cẩm bảo và áo đảo qua mặt đất bồ đoàn, yêu tăng ma thác lấy sinh hồn tế trận thảm trạng, ta đến nay rõ ràng trước mắt, vừa rồi nghe nói truyền tống trận, liền không tự chủ được nghĩ đến kia tà thuật, mong rằng Kim cô nương rộng lòng tha thứ. Kim Thiên Vi lúc này mới thu hồi lãnh ý, một lần nữa vì hắn châm bên trên trà nóng, không sao, đổi lại là ta, sợ là sẽ phải so ngươi càng cảnh giác. Nàng đem chén trà đẩy lên Vân Hạo trước mặt, hơi nước mờ mịt mặt mày của nàng, nói đến, ngươi tiên triều ti đệ tử, nếu là tương lai muốn nhập huyền linh thế giới, cũng là không cần nhất định phải xông kết giới. Vân Hạo nhíu mày, Kim cô nương có ý tứ là, linh bảo thế giới cất giấu không ít thượng cổ truyền tống trận. Kim Thiên Vi đầu ngón tay ở trên bàn vẽ một vòng tròn, tựa như ta Thiên Tuyệt Sơn chỗ này, mặc dù không bằng Huyền Linh Kiếm Tông khóa vực đại trận, nhưng cũng có thể ổn định truyền tống. Các ngươi đại ngu cương vực bao la, nói không chừng cái nào hoàng lăng chỗ sâu, cái nào cổ tháp dưới mặt đất, liền cất giấu tương tự trận bản. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hướng tới, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, nơi này là vạn tiên triều bái trung tâm, Côn Lôn là đan đạo thánh địa, Nam Sơn là phù thuật đầu nguồn, liền các ngươi Trung Nguyên hoàng hà dưới đáy, đều từng có long tộc bày ra thủy mạch trận. Chỉ là về sau thiên địa dị biến, linh khí khô kiệt, những trận pháp này mới dần dần bị lãng quên. Vân Hạo cười khổ lắc đầu, nói nghe thì dễ, thượng cổ cách nay đã hơn vạn năm, coi như thật có truyền thống trận, sợ là từ lâu bị tuế nguyệt vùi lấp, hoặc là thành tàn trận. Hắn nhớ tới mật phong ti trình lên dư đồ, đại ngu cảnh nội danh sơn đại xuyên đánh dấu đến lít nha lít nhít, lại chưa bao giờ có truyền thống trận ghi chép, cũng nên thử một chút. Kim Thiên Vi cầm lấy khối hạnh nhân sốt giòn, nhẹ cắn nhẹ, các ngươi tiên triều ti không phải đang nghiên cứu cửu tiêu kiếm quyết sao? Đến tương lai bồi dưỡng được trúc cơ tu sĩ, cũng không thể một mực vây ở linh khí này mỏng manh địa phương. Huyền linh thế giới thiên địa linh khí là nơi này không chỉ gấp 10 lần, tu sĩ ở bên kia tu luyện 1 năm, bù đắp được tại linh bảo thế giới 10 năm. Lời này đâm trúng Vân Hạo tâm sự. Tiên triều ti tiểu niệm, Triệu Sơn Hà bọn người đều là thiên phú dị bẩm, có thể trở ngại thiên địa hạn chế, tu vi tiến triển chậm chạp. Nếu là có thể tìm tới truyền tống trận, để bọn hắn đi huyền linh thế giới tu hành, tương lai nhất định có thể trở thành đại ngu lương đống. Kim Cô Nương nhắc nhở chính là. Vân Hạo đầu ngón tay tại chén trà xuôi theo bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, sau khi trở về, ta liền nhường mật phòng ti tra rõ cổ tịch, coi như đào sâu ba thước, cũng muốn tìm cái này thượng cổ di tích. Kim Thiên Vi cười, này mới đúng mà. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó, ta tại Huyền Linh Kiếm Tông sơn môn, có thể nhìn thấy các ngươi đại ngu tu sĩ đâu. Mấy ngày kế tiếp, Vân Hạo bồi tiếp Miêu Yên Chi củng cố tu vi. Nàng trúc cơ sau khi thành công, khí tức so ngày xưa trầm ổn rất nhiều, linh lực lưu chuyển ở giữa mang theo nhàn nhạt một thuộc tính vầng sáng, kia là Yên Chi cốc tiên phú, bây giờ mượn trúc cơ thời cơ hoàn toàn thức tỉnh. Kim Thiên Vi thỉnh thoảng sẽ đến chỉ điểm ấy chiêu kiếm pháp, nói là kiếm có thể dưỡng khí, khí có thể cố cơ. Miêu Yên Chi học được chăm chú, bất quá 3 ngày, lại cũng có thể đem cơ sở kiếm thức đánh đến ra dáng. Ly biệt một ngày trước, Vân Hạo cố ý đi một chuyến kiếm cốc, kia phiến cắm đầy kiếm gãy đất chống trầm mặc như trước, chỉ là hắn lại bước vào lúc, những cái kia kiếm khí lại không còn là tạp nhạp xung kích, mà là hóa thành từng cái mạch lạc, tại trong thức hải của hắn phát họa ra vô hình quy tích. Phong thuộc tính tụ linh minh văn tại đầu ngón tay lưu chuyển, so lúc đến nhiều phần kiếm sắc bén, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể ngưng tụ thành trôi phong mang tất lộ khí kiếm. Xem ra Vân huynh thu hoạch không nhỏ. Kim Thiên Vi chẳng biết lúc nào đứng tại cốc khẩu, nhìn qua đầu ngón tay hắn thanh mang, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Đa tạ Kim cô nương thành toàn. Vân Hạo tán đi linh lực, mấy ngày nay quấy rầy, thực sự băn khoăn. Nói những này liền khách khí. Kim Thiên Vi khoát khoát tay, cũng là ta nên cảm ơn các người, nhường cái này quặng khuế Thiên Tuyệt Sơn, nhiều hơn mấy phần nhân khí. Sáng sớm hôm sau, Thiên Tuyệt Sơn mây mù phá lệ nhu hòa, giống vị bọn họ tiễn đưa mà tơ. Vân Hạo dắt ngựa, Miêu Yên Chi ngồi tại trên yên ngựa, bạch hồ cừu đổi thành nhẹ nhàng váy lục, bên hông treo lấy trôi đoản kiếm, kia là Kim Thiên Vi tặng thực tiễn lễ, trên vỏ kiếm khảm khỏa bổ câu huyết hồng bảo thạch, chính là từ kiếm cốc kiếm gãy bên trên vỡ xuống. Kim cô nương Vân Hạo ghìm chặt dây cương, chợt nhớ tới một chuyện, trung thu ngày hội, ta tại Trường An cử hành đại hôn, không biết Kim cô nương có rảnh hay không, đến uống chén rượu mừng. Kim Thiên Vi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói, tốt. Vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem, các ngươi đại ngu kinh thành, có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy phồn hoa. Nàng từ trong tay áo lấy ra cái hộp gấm, đưa cho Miêu Yên Chi, đây là hạ lễ, sớm đưa ngươi. Miêu Yên Chi tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, bên trong là mai ngọc trâm, trâm đầu khắc đoá tuyết liên, chính là Côn Lôn bộ dáng. Gò má nàng ửng đỏ, nhẹ giọng nói cảm ơn, đa tạ Kim cô nương. Trên đường bảo trọng, Kim Thiên Vi đối với bọn hắn phất phất tay, thân ảnh dần dần ẩn vào trong mây mù. Vân Hạo dục ngựa xuống núi, sau lưng Thiên Tuyệt Sơn càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành chân trời một vệt thanh lông mày. Miêu Yên Chi đem ngọc trâm cắm ở trong tóc, nói khẽ, nàng thật sẽ đến không? Sẽ. Vân Hạo quay đầu nhìn một cái, kiếm tu chưa từng nói ngoa. Móng ngựa đạp ở trên quan đạo, phát ra đốc đốc tiếng vang. Gió thu cuốn lên lá rụng, đánh lấy xoáy nhi thổi qua đầu ngựa, mang theo vài phần điệu hiu, nhưng cũng cất giấu bội thu ấm áp. Vân Hạo biết, phía trước không chỉ có kinh đô phồn hoa, có đại hôn vui mừng, càng có tìm kiếm thượng cổ truyền thống trận trách nhiệm, có tiên triều ti đệ tử tương lai, có toàn bộ đại ngu con đường phía trước. Nhưng hắn trong lòng yên ổn. Tựa như Kim Thiên Vi nói, cũng nên thử một chút. Chương 396, đại hôn chương 396, đại hôn kinh đô Thu Dương mang theo mạ vàng giống như ấm áp, vẩy vào chu tức đại nhai bản đá xanh bên trên. Vân Hạo điểm chặt cương ngựa, nhìn qua trên cổng thành phương tung bay vàng sáng long kỳ, màu đen cẩm bảo bên trên còn dính lấy quan ngoại bụi đất. Ba ngày trước, một đường ra roi thúc ngựa, rốt cục tại hôm nay giờ ngọ đến kinh đô. Điện hạ, tiên triều ti người đã tại đầu phố chờ. Mật phong ti mật thám thấp giọng bẩm báo. Cách mỗi mấy ngày liền có mật phong ti người thúc giục Vân Hạo sớm ngày hồi kinh, đây cũng là thái hậu cùng hoàng đế ý tứ. Bởi vì đại hôn đần, tiểu tử này còn cùng Miêu Yên Chi không đội không chậm một đường ngắm phong cảnh đâu. Vân Hạo nhìn về phía bên thân Miêu Yên Chi, nàng đổi thân màu tím nhạt cung trang, bên tóc mai vẫn như cũ cài lấy kim thiên vi tặng tuyết liên ngọc trầm, chỉ là hai đầu lông mày mang theo vài phần có gấp. Đi thôi, tới tiên triều ti đi tìm tiểu niệm, nàng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Vân Hạo ra hiệu Miêu Yên Chi cùng mật phong ti người đi tiên triều ti. Đây cũng là trước đó Miêu Yên Chi yêu cầu. Vân Hạo đại hôn, nàng gái này quý phi cũng không tốt ở đây, muốn đem thời gian cùng không gian đều lưu cho Vân Hạo cùng Trương Giao Khanh. Ngược lại nàng quý phi thân phận đã sớm có danh phận, lại nói đối Miêu Yên Chi tới nói, lần này ra ngoài cùng Vân Hạo đơn độc cùng một chỗ thời gian dài như vậy, đối với nàng mà nói đã đủ hài lòng, không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Tăng thêm tại Tiên Tuyệt Sơn trúc cơ thành công, hiện tại trọng điểm đặt ở tu luyện phía trên, nội tâm nghĩ đến cùng Vân Hạo tại tu vi bên trên đã kéo ra rất lớn khoảng cách, nàng muốn đuổi theo, nghĩ đến về sau có thể giúp đỡ Vân Hạo. Đi tiên triều ti là nàng chủ động yêu cầu, lấy nàng trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, đi chỉ đạo tiểu niệm các nàng tu luyện cũng là phù hợp. Miêu Yên Chi thanh âm nhẹ giống lâm vũ, điện hạ lại an tâm chuẩn bị đại hôn, tiên triều ti đám người tu hành giao cho ta liền tốt, không cần phải lo lắng. Quay người theo mật phong ti người lúc rời đi, nàng nhịn không được quay đầu nhìn một cái, thấy Vân Hạo đang giục ngựa hướng cung thành mà đi, màu đen áo choàng trong gió triển khai, giống con sắp liễm cảnh nhưng. Vân Hạo vừa trở lại đông cung, chỉ thấy thái hậu tiếp thân cung nữ Phúc An chạy chậm đến chào đón, trên mặt chất đống lo lắng cười, điện hạ của ta nha, ngài có thể tính trở về. Thái hậu đương nương từ giờ mão liền bắt đầu nhắc tới, nói ngài lại trễ chút, sợ là muốn để Trương Tể tướng nhà cô nương đợi không. Vân Hạo bất đắc dĩ cười cười, vừa vòng qua Cựu Long Bích, chỉ nghe thấy bừng lò sưởi bên trong truyền đến quen thuộc oán trách âm thanh, còn biết trở về. Chậm thêm mấy ngày, ai ra có phải hay không nên để cho người ta đem áo cưới đưa đến Tây Bắc đi cho người mặc. Thái hậu dựa nghiêng ở phủ lên lông chồn trên giường êm, trong tay nắm nuốt xuyên tử đàn bạc châu, nhìn thấy Vân Hạo tiến đến, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, có thể khóe mắt tế văn lại tiết ý cười. Nàng bên cạnh hoàng đế lão tử đang cầm lấy lễ hôn điện danh mục quà tặng lật xem, nghe vậy ngẩng đầu cười nói, ngươi hoàng tổ mẫu thì thầm ngươi một tháng không về nữa chấm đều muốn bị đánh, ngươi nói một chút ngươi, đường đường thái tử đại hôn là đại sự quốc gia, ngươi ngược lại tốt, kém chút lầm giờ lành. Hoàng tổ mẫu bất giận tôn nhi biết sai. Nhi thần biết sai Vân Hạo không mình hành lễ, tiếp nhận Phúc An đưa tới trà nóng, ấm áp theo đầu ngón tay lan tràn, trên đường gặp phải mấy chỗ châu phủ trình báo tình hình tai nạn, chậm trễ mấy ngày. Tình hình tai nạn lại gấp, từ lục bộ xử lý thái hậu buông xuống Phật Châu, chỉ vào danh mục quà tặng bên trên vòng đỏ, ngươi nhìn một cái này giờ lành đo lường tính toán. Khâm Thiên giám tuyển trung thu giờ tí, có thể cái này nạp trinh, thỉnh kỳ lễ tiết còn chưa đi xong. 7 ngày thời gian muốn chuẩn bị đầy đủ 64 nhấc đồ cưới, còn muốn mở tiệc chiêu đãi bách quan, ngươi nhường nội bộ phủ người làm sao đổi. Nàng mặc dù tại cửa trách, lại trên mặt cương chiều càng ngày càng nhiều. Vân Hạo nhìn qua trong gương đồng một thân giả hoàng áo mãng bào chính mình, đột nhiên cảm giác được cái này thân theo lên lễ phục phá lệ nặng nghề. Tiếp xuống 7 ngày, hắn giống như là bị đặt tại cố định quỹ tích bên trên, sáng sớm chính là lễ bộ quan viên bưng lấy danh mục quà tặng mời chỉ. Từ nghi trượng ngựa màu lông tới yến hội ly rượu hình dáng trang sức, mọi thứ đều muốn tự mình xem qua. Buổi chiều muốn đi theo Hồng Lư tự khanh diễn luyện hôn lễ lễ tiết, ba quỷ chín lệ quy củ luyện được đầu gối run lên. Điện hạ, nạp thải ngốc trời đã từ nhạn môn quan vật đến, muốn hay không xem qua? Những sự tình này không muốn phiền ta. Thẳng đến trung thu đêm trước, Vân Hạo mới lấy thở một ngụm. Trung thu ánh trăng như nước chảy chút xuống, bao trùm toàn bộ hoàng thành. Trương Giao Khanh thân mang mũ vượng khăn quàng vai tua cờ rũ xuống gương mặt hai bên, che khuất nàng có chút nóng lên tính hay. Ngoài cửa sổ truyền đến lễ nhạc tiếng vang. Từ Chu Tức Đại Nhai tới Hoàng Thành Chu Tức Cửa, mười dặm thảm đỏ như lốt, hai bên chật ních khoác lụa hồng mang lục bách tính, đám trẻ con dơ máy xay gió xuyên thẳng qua trong đám người, tiếng cười như chuông bạc hòa với tiếng cổ nhạc, tràn qua sơn son thành cung. Vân Hạo thân mang trương 12 văn hoàng thái tử cát phục, màu đen đáy liệu bên trên kim tuyến thêu ra nhật nguyện tinh thần, bên hông ngai lưng ngọc chụp lấy mai bổ câu huyết hồng bạc thạch. Hắn cười tại toàn thân đen nhánh lao hắc lập tức, phía sau là 64 người đội nghi trượng, bí đỏ việt phủ chỉ lên trời dơ, vàng sáng cờ phướn tại trong gió thu giang ra, mỗi tiến lên ba bước liền mình một lần kim cái chiêng, âm thanh chấn chính cụ. đón dâu đội ngũ đi tới tể tướng phủ lúc trước, trương phủ đại môn bỗng nhiên mở rộng, tám vị áo đỏ người săn sóc nàng dâu vây quanh một thân mũ phượng khăn quàng vai trương giao khanh đi ra. Nàng khăn quàng vai dùng 360 khỏa Nam Hải chân châu nối thành, váy đảo qua cánh cửa lúc, lộ ra thêu lên tịnh đế liên đỏ dày thề. Vân Hạo tung người xuống ngựa, tự tay đem lụa đỏ hoa cầu đưa tới, đầu ngón tay chạm đến tay nàng mặc lên kim tuyến, dẫn tới dân chúng vây xem một hồi reo hò. Thái tử phi mũ phượng sợ là có nặng 3 cân a. Nghe nói chỉ là đồ cưới liền trang 80 nhất, liền tây vực dạ minh châu đều có một hộp. Trong đám người tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Tiêu Niệm mặc một thân hồ lam quan bảo, đang mang theo tiên triều ti đệ tử duy trì trật tự, Thảo Nhi, chỉ riêng bọn người đứng tại nàng bên thân, màu tím nhạt váy áo tại áo đỏ nghi trượng bên trong phá lệ thanh lệ, trông thấy Vân Hạo lúc, lặng lẽ dựng lên cái mạnh khỏe thủ thế. Vân Hạo đại hôn, tiên triều ti người toàn bộ đều tới. Miêu Yên Chi không đến, là bởi vì Kim Thiên Vi đến sau, Vân Hạo nhường Miêu Yên Chi tại tiên triều ti cùng đi nàng. Tiếp lên tân nương từ sau, đại đội ngũ trùng trùng điệp điệp hồi cung. Đi tới trước cửa cung, Trương Giao Khanh dựa theo tục lệ, dẫm lên đỏ trên vượt qua chậu than, ngọn lửa liếm lắp nàng mép váy lại không thương tổn mảy may. Kia là tiên triều ti đặc chế phòng cháy lá bùa vẽ. Tiếp lấy lại vượt qua phủ lên vải đỏ yên ngựa, ngụ ý bình an. Vân Hạo từ đầu đến cuối nắm tay của nàng, gặp nàng mũ phượng tua cờ che ánh mắt, liền nhẹ giọng nhắc nhở, phía trước có 3 bậc thang, chậm một chút. Thái Hòa điện trước trên quảng trường, văn võ bá quan sớm đã theo phẩm cấp xếp hàng. Hoàng đế mặc lấy áo bào thêu rồng bào đứng ở trên long ỷ, thái hậu ngồi phía bên trái phượng trong ghế, trong tay nắm đuốt xuyên mật sắc Phật châu, tu sửa người đi tới, khóe mắt nếp nhăn cười đến giống đóa nở rộ thu hoa cúc. Sướng lễ quan hát vang, giờ lành tới Vân Hạo cùng Trương Giao Khanh sóng vai quỳ xuống, ba bái chín khấu. Nhất bái thiên địa lúc, Vân Hạo dư quang thoáng nhìn quảng trường nơi hẻo lánh đứng đấy cái cô gái áo đen, chính là Kim Thiên Vi, nàng lại thật chạy đến, bên hông trường kiếm đổi thành ngọc trâm, đối với hắn xa xa nâng chén, rượu trong chén dịch chiếu đến ánh nắng, sang giống mảnh vàng vụn. Miêu Yên Chi nhưng không thấy thân ảnh, nhường Vân Hạo bên trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng minh bạch lòng dạ đàn bà. Nhị bái cao đường lúc, thái hậu run rẩy đỡ dậy Trương Giao Khanh, đem chi vàng dòng điểm thúy châm cài tóc cắm ở nàng bên tóc mai, hảo hài tử, về sau cái này đồng cung liền giao cho ngươi. Lại chuyển hướng Vân Hạo, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm bằng trách, nhìn một cái ngươi tóc này vẫn là rối bời, nhường Giao Khanh thật tốt quản của ngươi. Phu thê giao bái lúc, Vân Hạo nhìn qua nữ tử trước mắt, nàng khăn quàng vai dưới ánh mặt trời hiện ra chân châu ánh sáng nhu hòa, mũ phượng dưới gương mặt lộ ra đỏ ửng, lông mi như cánh bướm giống như run rẩy. Giờ phút này mới phát giác môn này từ hoàng tổ mẫu quyết định muốn sự, có lẽ cất giấu khác duyên phận. Diệu hợp cần dùng chính là hoa điền ngọc chén, tiểu dịch bên trong trộn lẫn mật, ý nghĩ ngọt ngào tràn qua đầu lưỡi lúc, Vân Hạo đông nhiên nghe thấy hoàng đế cất cao giọng nói, nay gặp thái tử đại hôn, quốc thái dân an, chấm quyết ý đại xá thiên hạ. Phàm trừ tội ác tẩy trời bên ngoài, còn lại tù phạm đều giảm tội nhất đẳng, kẻ lưu vong về quê nhà, ở tù người phóng thích lời còn chưa dứt, trên quảng trường bộc phát ra như núi kêu biển gầm vạn tuế âm thanh, sóng âm đâm vào thái hòa điện kim đỉnh bên trên, hù dọa một đám chim bồ câu trắng, vòng quanh ngói lưu ly xoay quanh ba vòng, hướng về kinh thành thiên gia vạn hộ bay đi. Tiệc cưới thiết lập tại thái cực điện, như nước chảy yến hội từ trong điện một mực xếp tới hành lang. Kim Thiên Vi được an bài tại thủ bàn, cùng mấy vị quốc công gia cùng bàn, nàng bưng chén rượu cùng tiểu niệm chuyện trò vui vẻ, nói lên kiếm cốc chuyện lý thú, dẫn tới chung quanh một mảnh sợ hai tháng phục. Miêu Yên Chi xuất hiện, Vân Hạo trong lòng vui mừng, phát hiện nàng thì đi theo thái hậu ngồi tại nội sảnh, nghe các phu nhân đàm luận Yên Chi một nước, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị Vân Hạo, gặp hắn đang bị mấy vị lao thần mời rượu, nhịn không được cong cong khóe miệng. Vân Hạo ứng phó quá trình lễ nghi kết thúc, đã là trăng lên giữa trời. Hắn đạp trên đầy đất hoa quế trở lại Khôn Ninh cùng, thấy vui trong phòng nến đỏ sốt cao, phản chiếu bốn vách tường song hỉ cắt giấy như đang tiêu đốt. Trương Giao Khanh ngồi tại phủ lên nguyên ương mền gấm trên giường cưới, mũ phượng đặt ở bàn trang điểm trung ương, phía trên chân châu còn tại phản quang, nàng nghe thấy tiếng bước chân, khẩn trương siết chặt góc áo. Vân Hạo cầm lấy đòn cần, nhẹ nhàng đẩy ra nàng khăn đỏ. Dưới ánh nến, Trương Giao Khanh gương mặt như đắp tiên trì, đôi lông mày khỏe mắt mang theo é lệ, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt thanh tịnh giống núi trung nam nước suối. Điện hạ uống nhiều rượu a? Nàng nhẹ giọng hỏi, ta nhường thị nữ chuẩn bị canh giải rượu. Không sao. Vân Hạo đem đòn cân để ở một bên, thấy bàn trang điểm bên trên bảy biện bộ văn phòng tứ bảo, ngươi còn mang theo cái này? Thần nữ ngày bình thường ưa thích viết viết chữ. Trương Giao Khanh thanh âm thấp hơn, biết điện hạ công vụ bề bộn, về sau nếu là điện hạ đêm khuya trở về, thần nữ có thể làm điện hạ mải mực. Vân Hạo đống nhiên cười, hắn nguyên lai tưởng rằng chàng hôn sự này bất quá là tận hoàng gia trách nhiệm, giờ phút này gặp nàng ngồi tại nến đỏ bên trong, nói bình thường vợ chồng mới có thể nói lời nói, trong lòng điểm này bởi vì lễ nghi phiền phức mà lên bực bội, lại lặng yên tán đi. Cầm lấy trên bàn rượu hợp cần, rót đầy hai chén, lại uống một lần a, lần này kính chính chúng ta. Nến đỏ vầng sáng tại giao bôi cánh tay ở giữa lưu chuyển, phản chiếu hai người ống tay áo bên trên kim tuyến quấn ở cùng một chỗ, giống đời đời kiếp kiếp kết. Trương Giao Khanh nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng, đột nhiên nói khẽ, nghe nói đêm nay mặt trăng là trong 10 năm nhất tròn. Ừm. Vân Hạo theo ánh mắt của nàng nhìn lại, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, trên mặt đất trải tầng sương bạc, về sau hàng năm trung thu, chúng ta đều cùng một chỗ nhìn. Nến đỏ dần dần nuốt ngắn, nến tâm tuôn ra nhỏ vụn hỏa tinh. Vân Hạo vì nàng gỡ xuống trên đầu châm cài tóc, kim sức va chạm nhẹ vang lên bên trong, hắn nghe thấy tim đập của mình cùng nàng dần dần hợp phách. Trận này bắt đầu tại hoàng gia lễ chế hôn nhân, tại một đêm này ánh trăng cùng nến đỏ bên trong, rốt cục có khói lửa nhiệt độ. Mà giờ khắc này kinh thành, từng nhà trước cửa treo đèn lồng đỏ, lưu vong trở về tù phạm bị gối đầu đường khấu tạ hoàng ân cảm kích thái tử đại hôn đặc xá. Chương 397, Kim Thiên Vi nhìn chúng Thảo Nhi Thiên Phú muốn dẫn đi chương 397, Kim Thiên Vi nhìn chúng Thảo Nhi Thiên Phú muốn dẫn đi Đông Cung nắng sớm luôn mang theo ba phần lười biếng. Vân Hạo mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ mùi hoa quế đang theo nửa mở xong cửa sổ tiến vào đến, cuốn lấy chướng mạn bên trên tua cờ xoay chuyển. Bên thân Trương Giao Khanh còn không có tỉnh, tóc xanh tán tại trên gối, giống rội cho đầy giường mặc, mấy sợi sợi tóc dán tại phiếm hồng trên gương mặt, hô hấp nhẹ giống lông vũ. Hắn đưa tay muốn thay nàng hất ra, đầu ngón tay vừa chạm đến thái dương, người liền bị nhẹ nhàng đè xuống. Trương Giao Khanh lông mi run rẩy, đôi mắt còn mang theo điểm đêm qua đỏ, thanh âm sền sệt, điện hạ lại ngủ một chút ta, giờ mão còn sớm. Vân Hạo cười nhẹ một tiếng, xoay người đem vòng người tiến trong ngực. Đỏ chót mềm gấm trượt đến bên hông, lộ ra nàng đầu vai tinh tế tỉ mỉ da thịt, hiện ra bị ấm chướng che ra màu đỏ. Lại không lên, hoàng tổ mẫu lại muốn phái người đến thúc Thịnh An. Lời tuy nói như vậy, cánh tay lại thu được càng chặt, chóp mũi cọ lấy nàng trong tóc ngọc châm, kia là biến thành sắc cực tốt dương chi ngọc, là đại hôn lúc thái hậu thượng. Mấy ngày nay đông cùng, lại so với ngày xưa nhiều hơn mấy phần khói lửa. Theo tổ chế, tân hôn đầu 3 ngày cần giờ mau đi cho thái hậu cùng hoàng đế Thịnh An. Đầu một ngày Trương Giao Khanh còn quy củ mặc cung trang, ngày thứ 2 liền bị Vân Hạo đè xuống nhiều lại nửa canh giờ, tới thái hậu trong cung lúc, bên tóc mai châm, cài tóc đều sai lệch, dẫn tới thái hậu cười mắng, ai ra năm đó gả vào hoàng gia lúc, cũng không có dám như thế lười. Thịnh An trên đường trở về, Trương Giao Khanh tổng đỏ mặt tránh hắn xa nửa thước, nói nhường người trong cung trông thấy không ra dáng lại tại bước vào đông cung cửa hồng trong nháy mắt, bị hắn nắm chặt cổ tay kéo vào giả sơn sau trong bóng tối. Trong khe đá thu trùng đang làm cho vui mừng, hắn túi đầu cắn nàng bành hai, nghe nàng hơi thở mong manh oán trách, trong cổ cười chấn động đến lồng ngực phát run. Vào ban ngày thời gian tổng trôi qua chậm. Trương Giao Khanh xuyên kiện xanh nhạt sa tanh thường phục, ống tay áo thêu lên mấy nhánh phong lan, trong tay nắm đuốt căn ngân tuyến, đang hướng khăn lụa bên trên thêu chỉ vô cánh hồ điệp. Vân Hạo hất lên kiện tùng lục cầm bảo, đi chân đất giẫm tại lạnh buốt gạch xanh bên trên, đi đến phía sau nàng lúc, cố ý thổi một ký, cả kinh khăn lụa bên trên hồ điệp giống như là thật muốn bay đi. Lại tại thêu cái này. Hắn cúi người nhìn nàng đầu ngón tay ngân tuyến, hôm qua không phải nói muốn thêu đối bên đương sao? Trương Giao Khanh đoán trách quay đầu, trong tóc chân châu châm nhẹ nhàng lắc lư, điện hạ tổng tới quấy rối, lại nháo, cái này khăn liền nên cho thêu hỏng. Nàng đem khăn lụa hướng trong ngực bỏ lấy, lại lộ ra cổ tay ở giữa vòng ngọc, kia là Vân Hạo mấy ngày trước đây tìm thấy nó ngọc, nghe nói có thể an thần. Không nháo ngươi chính là. Vân Hạo kéo Trương Tú băng ghế ngồi ở bên cạnh, khuỷu tay bám lấy bệ cửa sổ, nhìn ngoài viện thu dương một chút xíu bò lên trên đầu tường, nói với ngươi cái chuyện lý thu à, tại Thiên Tuyệt Sơn, có cái lao kiếm tu luyện kiếm, rõ ràng là bộ cương mãnh kiếm pháp, càng muốn phối hợp kinh thi bên trong câu, há nói không có quần áo, cùng tử đồng bào mỗi lần ra một kiếm liền niệm một câu, cũng là độc đáo. Trương Giao Khanh kim thêu dừng một chút, kiếm tu cũng đọc thơ sao? Nàng từ nhỏ tại tướng phủ lớn lên, gặp đều là gật gù đắc ý nho sinh, luôn cảm thấy người giang hồ đều nên uống chén rượu lớn, nói chuyện lớn tiếng tính tình. Sao không đọc? Vân Hạo cười, kia lão kiếm tu nói, kiếm muốn vừa, tâm muốn nhu, kết hợp cương nhu khả năng thành đại đạo. Hắn nhớ tới Kim Thiên Vi lúc uống rượu dáng vẻ, rõ ràng là nữ tử, lại so nam tử còn hào sảng, có thể nói đến Huyền Linh kiếm tông sư trưởng, trong mắt lại sẽ nổi lên kính trọng quang. Trương Giao Khanh đem ngân tuyến tại giữa ngón tay lượn quanh cái vòng, kia giang hồ có phải hay không giống tiểu thuyết bên trong viết như thế, có cấp phú tế bần hiệp khách, có ẩn vào chợ bữa cao nhân. Không sai biệt lắm. Vân Hạo nhớ tới Hắc Phong trại Mã Phỉ bị Miêu Yên Chi dùng thuốc mê đánh ngã lúc chật vật, nhịn không được ý cười càng sâu. Lương Châu Thành gặp qua bán mức quả lao hán, ai cũng không nghĩ ra hắn tuổi trẻ lúc là uy chấn Tây Thủy khoái đao lý chỉ vì chán ghét chém chém giết giết, liền ẩn giấu đao, trông coi cái đường lò qua 20 năm. Thật tốt. Trương Giao Khanh trong thanh âm mang theo hướng tới, có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Nàng buông xuống theo kéo căng, nhìn qua Vân Hạo ánh mắt, điện hạ có phải hay không cũng ưa thích sông sáo giang hồ. Vân Hạo nắm chặt tay của nàng, đi qua vài chỗ, nhưng không phải ưa thích, mà là bất đắc dĩ à. Hắn nói khẽ, cũng là gặp qua Côn Lôn Tuyết, cũng đã gặp mênh mông sa mạc, chỉ là khi đó trong lòng luôn muốn sự tình, không hảo hảo nhìn qua phong cảnh. Kia về sau, Trương Giao Khanh đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của hắn, giống con khiếp đảm mèo, điện hạ nếu là lại đi giang hồ, mang theo ta có được hay không? Ta muốn thấy nhìn kia lão kiếm tu luyện thế nào kiếm, muốn nếm thử Lương Châu thành mức quả, nghe nói so kinh thành ngọt. Vân Hạo tâm tượng là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát, mềm đến thấy đau. Hắn nguyên lai tưởng rằng chàng hôn sự này bất quá là tận hoàng gia bản phận, giờ phút này gặp nàng ngồi tại nắng sớm bên trong, trong mắt lóe đôi giang hồ hướng tới, nói bình thường vợ chồng mới có thể nói lời nói, đột nhiên cảm giác được những cái kia bị tổ chế không định thời gian, cũng sinh ra mấy phần tư vị. Tốt. Hắn nắm chặt tay của nàng, chờ qua trận này, ta dẫn ngươi đi trên giang hồ sông sáo. Trương Giao Khanh mắt sáng rực lên, giống rơi đầy tinh quang, thật. Tự nhiên là thật. Vân Hạo cầm lấy nàng khăn lụa, chỉ vào cái kia chưa hoàn thành hồ điệp, bất quá cái này hồ điệp đến theo xong, nhường hoàng tổ mẫu nhìn một cái, nhà ta thái tử phi tay nghề tốt bao nhiêu. Trương Giao Khanh bị hắn nói đến gương mặt nóng lên, cầm lấy kim thêu lại nửa ngày không có hạ kim châm, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ mùi hoa quế khắp vào, hòa với trên người hắn nhàn nhạt bụi mực, giống như cả một cái mùa thu mật. Ngoài viện thu dương càng lên càng cao, chiếu vào hai người giao ác trên tay, đem ngân tuyến quang phản chiếu vỡ nát. Vân Hạo nhìn qua nàng buông xuống mặt mày, đột nhiên cảm giác được, so với trong thất hải bồ đề hư ảnh, so với huyền linh thế giới không biết, giờ phút này an ổn cùng dịu dàng, có lẽ mới là càng đáng giá chân quý nói. Ít ra, mấy ngày nay là như thế này. Đại hôn sau ngày thứ 10, Trương Giao Khanh đang ngồi ở trước án, đem Vân Hạo hôm qua nói giang hồ tin đồn thú vị sao chép tại tơ lụa bên trên. Chữ viết của nàng xinh đẹp, mặc ngấn rơi vào trên giấy, đem Thiên Tuyệt Sơn kiếm tu bốn chữ nổi bật lên phá lệ linh động. Vân Hạo dựa nghiêng ở bên giường, trong tay chuyển mai ngọc bội, nhìn nàng ngẫu nhiên nhíu mày suy tư tìm tử, khoe miệng liền nhịn không được nổi lên ý cười. Điện hạ ngươi nhìn câu này như thế nào? Trương Giao Khanh giơ lên tơ lụa, lão kiếm tu vung kiếm lúc, tay áo tung bay như bạch hạc dương cánh, có phải hay không so múa kiếm dáng vẻ nhìn rất đẹp càng thỏa đáng chút. Vân Hạo vừa muốn đáp lời, chỉ thấy nội thị vội vàng đi tới, trong tay bưng lấy chỉ bổ câu đưa tin, bổ câu trên đùi buộc lên mai tiểu xảo ống trúc. Khởi bẩm điện hạ, tiên triều ti tiểu đại nhân phái người đưa tới, nói là Kim cô nương có chuyện quan trọng thương lượng. Trương Giao Khanh để bút xuống, thấy Vân Hạo hủy đi ống trúc lúc hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, là Kim cô nương tin tức? Ừm. Vân Hạo triển khai tờ giấy, Kim Thiên Vi chữ viết vẫn như cũ sắc bén như kiếm, chỉ viết lấy nhanh đến tiên triều ti, liên quan tới Thảo Nhi. Hắn đem tờ giấy đưa cho Trương Giao Khanh, xem ra là Thảo Nhi sự tình. Nha đầu kia mấy ngày nay đều tại tiên triều ti đi theo Kiều Niệm học nhận ra thảo dược, sợ là bị Kim Thiên Vi coi trọng. Trương Giao Khanh xem hết tờ giấy, trên thư Kiều Niệm nói, Thảo Nhi mấy ngày nay luôn nói Kim cô nương kiếm pháp đẹp mắt, hôm qua còn cuốn muốn ta cho nàng khe hở cái kiếm túi, nghĩ đến là vào Kim cô nương mắt. Nàng đứng dậy thay Vân Hạo sửa sang vào áo, đi thôi, đi sớm về sớm, ta nhường phòng bếp nhỏ giữ lại cho ngươi canh hạt sen. Vân Hạo nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay xẹt qua nàng cổ tay ở giữa vòng ngọc, chờ ta trở lại. Tiên triều ti trong sân, mùi thuốc cùng kiếm khí đang kỳ lạ giao hòa. Thảo Nhi mặc thân hồ lam đoàn đà, đang ngồi xổm ở dược viên bên cạnh, nhìn Kim Thiên Vi dùng kiếm khí chặt đứt một gốc dược thảo sợi rễ. Kim Thiên Vi thấy Thảo Nhi ánh mắt trừng đến căng tròn, giống con mai con bị hoảng sợ, đống nhiên cười nói, có muốn học hay không cái này? Dùng kiếm khí cắt cỏ không thương tổn căn, so ngươi dùng cái xẻng nhỏ đào có thể nhanh hơn. Thảo Nhi dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hướng tới, Kim tỷ tỷ, ngươi lần trước nói huyền linh thế giới, thật sự có biết bay kiếm sao? Không chỉ có biết bay kiếm, còn có thể chứa một ngọn núi hộ kiếm. Kim Thiên Vi vừa muốn nói tỉ mỉ, chỉ thấy Vân Hạo đi tới, liền liệm ý cười, nghiêm mặt nói, vừa vặn ngươi đã đến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nàng lôi kéo Thảo Nhi đi đến Vân Hạo trước mặt, đầu ngón tay tại Thảo Nhi mi tâm một chút, một đạo nhạt kiếm khí màu xanh hiện hiện, giữa không trung ngưng tụ thành trôi dài gần tấc tiểu kiếm, vòng quanh Thảo Nhi chuyển ba vòng mới tiêu tán. Ngươi nhìn Kim Thiên Vi thanh âm mang theo khó nén hưng phấn, nha đầu này là trời sinh kiếm cốt, kiếm khí tại trong cơ thể nàng lưu chuyển không có chút nào vương hữu, là khối trăm năm khó gặp kiếm tu phôi. Ta muốn mang nàng về Huyền Linh kiếm tông, nhường nàng bái nhập sư tôn ta môn hạ, thành tựu tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng. Vân Hạo nhìn xem Thảo Nhi trên mặt hiếu kỳ cùng chờ mong, trong lòng tuy có không bỏ, nhưng cũng minh bạch đây là khó được cơ duyên. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng Thảo Nhi nhìn thẳng, muốn đi sao? Đi theo Kim tỷ tỷ học kiếm, về sau liền có thể giống như nàng lợi hại, thậm chí có thể so sánh nàng lợi hại hơn. Thảo Nhi siết chặt nắm tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú, ta muốn học kiếm, chờ học tốt được, liền có thể bảo hộ ca, còn có thể đi Huyền Linh thế giới cho các ngươi mang biết bay kiếm trở về. Kim Thiên Vi nghe vậy cười to, tốt, có chí khí. Chờ ngươi tới Huyền Linh kiếm tông, ta trước dạy ngươi ngự kiếm phi hành, để ngươi từ kiếm phong trên hướng xuống nhìn, kia phong cảnh, đảm bảo ngươi cả một đời đều quên không được. Vân Hạo nhìn qua cái này một già một trẻ hỗ động, đột nhiên cảm giác được, Thảo Nhi nha đầu này tính tình, cũng là so trong cung lúc hoạt bát rất nhiều. Có lẽ rời đi cái này thâm cung, đi rộng lớn hơn thiên địa sông sáo, mới là nàng chân chính mong muốn. Vân Hạo nhéo nhéo Thảo Nhi khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay chạm đến nàng chót mũi dính lấy thuốc bột, nhất định là tại tiên triều ti đảo thuốc lúc cọ bên trên. Đã là tâm ý của ngươi, ca ca tự nhiên theo ngươi. Hắn nhìn về phía Kim Thiên Vi, đáy mắt không bỏ đạo hóa thành thoải mái, sau 3 tháng, ta tự mình đưa nàng đi Thiên Tuyệt Sơn. Kim Thiên Vi thu hồi đoạn kiếm, vỏ kiếm khẽ chọc lòng bàn tay phát ra giòn vang, như thế rất tốt. Ta cái này về núi chuẩn bị, cũng không thể bị khuất ta tiểu sư muội này. Dứt lời đối Thảo Nhi nháy mắt mấy cái, nhớ kỹ mỗi ngày giờ mão lên luyện bộ kiếm, trở về muốn kiểm tra công khóa. Thảo Nhi lập tức đứng thẳng thân thể nhỏ bé, học kiếm tu bộ dáng ôn quyền, cẩn tuân sư tỷ phân phó. Chọc cho tất cả mọi người nở nụ cười. Trong nội tâm nàng sớm đã trong bụng nở hoa, có thể cùng như vậy hiên ngang Kim tỷ tỷ lấy sư tỷ muội tương xứng, có thể so sánh trong cung Tô Lại Hoa văn tử thú vị nhiều. Cáo biệt tiên triều ti kiều niệm bọn người, Vân Hạo mang theo Thảo Nhi về hoàng cung. Kim Thiên Vi đã rời đi, nói là về Thiên Tuyệt Sơn chuẩn bị, nàng sẽ ở mấy tháng sau khởi động truyền tống đại trận mang theo Thảo Nhi về Huyền Linh thế giới, chính thức bái sư kiếm tông. Rời đi tiên triều ti lúc, Thảo Nhi một đường đều lanh lợi, tay nhỏ bị Vân Hạo nắm, một cái tay khác nắm chặt Kim Thiên Vi cho kiếm huệ, đông bên trên lưu ly châu dưới ánh mặt trời lắc ra thất thải quang. "Kaka, Huyền Linh thế giới là cái dạng gì?" Nàng ngửa mặt lên hỏi. Viện sao lam hoa cọ cọ lấy Vân Hạo ống tay áo. "Chờ ngươi đi thì biết." Vân Hạo khom lưng ôm lấy nàng, "Bất quá 3 tháng này, ca ca mang theo ngươi cùng hoàng tẩu trước tiên cần phải đem đại ngu mức quả ăn khắp." Trở lại Đông cung lúc, Trương Giao Khanh chính đối bàn cờ ngẩn người. Gặp bọn họ tiến đến, liền vội vàng đứng lên nên đón, ánh mắt rơi vào Thảo Nhi hưng phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền biết sự tình nhất định là thành. "Ta để cho người ta làm quả mật bất lạc." Nàng dắt qua Thảo Nhi tay, hướng bên trong điện đi, mau nếm thử, hơi lạnh vừa vặn. Thủy tinh trong chén quả mận bắc lạc đỏ đến trong suốt, Thảo Nhi múc một muôi đưa tới Vân Hạo bên miệng, lại cho Trương Giao Khanh cho ăn một ngụm, chính mình mới bưng lấy chén miệng nhỏ ăn, mơ hồ không do nói, ta muốn đi nói cho hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng, bọn hắn khẳng định sẽ vì ta cao hứng. Hôm sau trời vừa sáng, Thảo Nhi đổi lại nhất thể diện màu hồng cánh sen sắc áo váy, trên đầu trải lấy song nha búi tóc, cắm đầy thái hậu mấy ngày trước đây thưởng chân châu hoa. Nàng bưng lấy tự tay thêu phù bình an, đi theo Vân Hạo cùng Trương Giao Khanh đi thọ khăn cung. Thái hậu đang ngồi ở dưới hiên uy mện, thấy Thảo Nhi tiến đến, một tay lấy nàng kéo đến trong ngực, sờ lấy nàng búi tóc cười nói, chúng ta Thảo Nhi hôm nay đánh như thế nào đóng vai đến như thế xinh đẹp, có phải hay không có việc mừng muốn nói cho hoàng tổ mẫu? Thảo Nhi đem phù bình ăn nhét vào thái hậu trong tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo, "Hoàng tổ mẫu, Kim tỷ tỷ muốn dẫn ta đi huyền linh thế giới rồi. Về sau ta chính là sư tôn của nàng môn hạ tiểu sư muội, có thể bay lấy đưa cho ngài mức quà đâu." Thái hậu đầu tiên là sửng sở, lập tức vành mắt liền đỏ lên, đem phù bình ăn chăm chú siết trong tay, "Chúng ta Thảo Nhi muốn thành đại khí, tốt, tốt, chỉ là kia huyền linh thế giới xa cuối chân trời, nhưng phải thưởng cho nhà truyền tin." Vân Hạo nghe nội tâm cười khổ, hắn chỉ là cho hoàng tổ mẫu đại khái nói một lần Thảo Nhi đi theo Kim Tiên Vi đi huyền linh thế giới tình huống. Nhưng hoàng tổ mẫu không phải tin tưởng huyền linh thế giới là dạng gì, về sau truyền tin cũng đừng nghĩ. Nhưng lời này không thể nói ra được. Từ Thọ Khang cung đi ra, ba người lại đi làm thanh cung. Hoàng đế chính phủ cán phê duyệt tấu chương, thấy Thảo Nhi lanh lợi tiền đến, vội vàng buông xuống bút son, cười ngoắc, tới nhường phụ hoàng nhìn một cái, mấy ngày không thấy, chúng ta Thảo Nhi lại cao lớn. Thảo Nhi bổ nhào vào hoàng đế đầu gối, ôm cổ hắn nũng nịu, "Phụ hoàng, Kim sư tỷ muốn dẫn ta đi huyền linh thế giới học kiếm rồi. Tương lai ta luyện chi phí lĩnh, trở về bảo hộ phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu." Hoàng đế nhéo nhéo gương mặt của nàng, ánh mắt chuyển hướng Vân Hạo, đã là Kim cô nương sư môn cơ duyên, cũng là nên nhường nàng đi thấy chút việc đời. Lại nhìn về phía Thảo Nhi, ngữ khí dịu dàng lại mang theo mong đợi, tới bên kia muốn nghe lời của sư tỷ, chớ có giống trong cung như vậy nuông chiều, nhớ kỹ thưởng cho nhà gửi thư. "Biết rồi phụ hoàng." Thảo Nhi hiến vật quý dường như móc ra kim thiên vi cho kiếm tuệ, "Sư tỷ nói cái này đồng có thể an thần, ta về sau mang theo nó luyện yếm, định sẽ không cho phụ hoàng mất mặt." Rời đi hoàng cung lúc, trời chiều đang đem thành cung nhuộm thành kim hồng sắc. Thảo Nhi bỗng nhiên giữ chặt Vân Hạo ống tay áo, chỉ vào xa xa vọng lâu, "Kaka, chúng ta lúc nào đi thành thủy thôn?" "Ngày mai liền đi." Vân Hạo ngồi xổm người xuống giúp nàng lý hảo méo xẹo cổ áo, "Chúng ta đi trước thanh thủy thôn, lại đi giang nam nhìn tây hồ, đi tái bắc nhìn thảo nguyên, đem ngươi muốn đi địa phương đều đi một lần." Hắn đối Thảo Nhi cùng Trương Giao Khanh đều nói chuyện, muốn về một chuyến thanh thủy thôn tế tổ, tế chính là cha mẹ nuôi, còn có lao đạo gia. Chương 398, lại về thanh thủy thôn. Chương 398, lại về thanh thủy thôn. Thảo Nhi cùng cô câu ngu thanh hồng đi giống nhau đường, Vân Hạo cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng đã quyết định, vậy thì không có hối hận. Dù sao Thảo Nhi đã vào tu tiên chi môn. Tại tiên triều ti tu hành mấy tháng này, Thảo Nhi đạt đến luyện khí cảnh 5 tầng tu vi, là trong mọi người tu luyện nhanh nhất. Không thẹn đặc thù linh căn tiên phú. Kim Thiên Vi là ái tài, hai mắt đều là kim quang. Cái này khiến Vân Hạo an tâm, ít ra Thảo Nhi đi theo nàng đi kiếm tông sẽ không chịu ức hiếp à. Lại nói cô câu ngu thanh hồng, sợ là đã cùng vị Lạc Dương tại huyền linh thế. Bởi vì chính mình đại hôn đều chưa từng xuất hiện, đã nói lên vấn đề. Một ngày này, Vân Hạo mang theo Thảo Nhi cùng Trương Giao Khanh rời đi kinh thành, cũng không có mang bất kỳ hộ vệ. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Trước khi rời đi, Vân Hạo bàn giao Tiểu Niệm nhường Tiên Triều Ti cùng Mật Phong Ti bí mật tìm kiếm đại ngu cảnh nội truyền tống trận sự tình. Đến mức có thể hay không tìm tới xem tiên ý a. Bây giờ Tiên Triều Ti, tại Kiều Niệm quản lý hạ, đã chiêu thu mấy chục tên nam nữ hài đồng, mỗi một cái thấp nhất đều là tam linh căn tiên phú, đồng thời sẽ từ Miêu Yên Chi tự mình dẫn đạo tu luyện, xem như bước vào quỹ đạo phát triển. Bởi vì mang theo Trương Giao Khanh, cho nên Vân Hạo lần này đi ra ngoài là lao hắc ngựa cùng xe ngựa. Trương Giao Khanh đối với Vân Hạo cùng Thảo Nhi là tu tiên giả sự tình, biết một chút. Chỉ có điều Vân Hạo tạm thời không có vì nàng khảo nghiệm qua linh căn. Đại ngu hoàng triều cần một vị đoan trang tiếp địa khí nhi thái tử phi. Ít ra Vân Hạo tạm thời không có cân nhắc nhường Trương Giao Khanh tu tiên. Con đường này gian nan hắn biết rõ, nhường Trương Giao Khanh tu tiên chưa chắc là cái lựa chọn tốt. Trừ phi chính nàng nói ra. Trương Giao Khanh cũng không có đề cập qua nàng muốn chuyện tu tiên. Vậy liền tất cả thuận theo tự nhiên a. Qua tốt trước mắt mới là thật. Một phương diện khác, hoàng tổ mẫu cùng hoàng đế lao tử đều mong mỏi hắn cùng Trương Giao Khanh có cái hài tử, đây là các nàng lớn nhất hy vọng, cũng là toàn bộ đại ngu trên dưới chờ đợi. Vân Hạo cũng sợ nếu tu tiên, có thể hay không đối có dòng dõi chịu ảnh hưởng. Miêu Yên Chi chính là ví dụ. Hắn cùng Miêu Yên Chi cùng một chỗ thời gian dài như vậy, bụng của nàng hoàn toàn không có cái gì động tĩnh. Cho nên Trương Giao Khanh nơi này, Vân Hạo không có cân nhắc nhường nàng tiếp xúc tu tiên. Ba người cưỡi xe ngựa, lao hắc ngựa thành thơi theo ở phía sau, cũng là đã giảm mất đi làm lao động tay chân mệnh. Một đường hướng về Lương Châu mà đi. Vân Hạo nội tâm nghĩ đến Thanh Thủy thôn, nghĩ đến cha mẹ nuôi cùng lao đạo gia. Coi như hắn đã rời đi một năm rưỡi nhiều thời giờ, cũng là thời điểm trở về nhìn xem. Trên đường đi vừa nghỉ, có khách sạn ở khách sạn, không có khách sạn vậy thì dã ngoại giảng cứu một đêm. Ba người du sơn ngoạn thủy, cũng là tự do tự tại. Có Thảo Nhi cùng Trương Giao Khanh ở bên người, hoan thanh thiếu ngữ liền không có đình chỉ qua. Ban đêm Vân Hạo đã tọa các đêm, hấp thu luyện hóa linh thạch, tu vi cũng có một tia tăng lên. Năm ngày sau đó, tới Lương Châu thành. Vân Hạo nhớ tới, lúc trước cùng cô câu ngu thanh hồng, Mai Hoa ma bọn người ở tại nơi này gặp mặt tình huống, về sau rõ ràng trước mắt. Tại Lương Châu thành nghỉ ngơi sau một ngày, ngày thứ hai trực tiếp xuất phát, lần này tốc độ thêm nhanh hơn không ít, một ngày một đêm sau đến Thanh Thủy thôn. Đứng tại đầu thôn lão hoè thụ phía dưới, Vân Hạo nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Khi còn bé tuổi thơ, cha mẹ nuôi đã mơ hồ hình tượng, cùng tỷ tỷ Vân Vi cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, bị nhị thúc một nhà ức hiếp, nói khác, rét lạnh chờ một chút ký ức đều xông lên đầu. Chủ yếu nhất là, nhớ tới tỷ tỷ Vân Vi bị thổ phỉ đánh ngã tại vũng máu ký ức, hắn đi trên trấn cầu ý đi, cuối cùng đi giết sạch nhị thúc một nhà cùng trên trấn võ quán trên dưới. Về sau lại đi Hắc Phong Sơn giết sạch thổ phỉ, cũng là khi đó cứu bị thổ phỉ trộm tới cô câu ngu thanh hồng cùng quen biết tại thổ phỉ vô cầu sống sót Thảo Nhi. Còn nghĩ tới trên núi đạo quán lao đạo ra, nghĩ đến lúc trước lên núi cho tỷ tỷ Vân Vi đào thuốc lăn xuống tại suối nước bên trong nhặt được bảo bình. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Vân Hạo vận mệnh đã xảy ra nghịch biến. Lại về sau thân phận chân thật giải khai, trở thành Đại Ngu Hoàng Thái Tử, trở thành bây giờ trúc cơ cảnh hậu kỳ tu tiên giả. Đây hết thể đối Vân Hạo tới nói, đều tựa như ảo mộng. Đại ca ngươi thế nào? Thảo Nhi phát hiện Vân Hạo trầm mặc cảm xúc, tiến lên một bước hỏi. Trương Giao Khanh còn tại nhìn xem trong thôn phương hướng, nghe được Thảo Nhi hỏi Vân Hạo, cũng đi tới, hai nữ đều thấy được Vân Hạo mắt đục đỏ đầu. Không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện. Vân Hạo thu hồi suy nghĩ. Trương Giao Khanh nắm lên Vân Hạo tay, không nói gì, cũng đã là lớn nhất an ủi. Không có việc gì, chúng ta vào thôn a. Vân Hạo đối Trương Giao Khanh cùng Thảo Nhi nói qua có quan hệ Thanh Thủy thôn sự tình, nhưng chỉ là một thứ đại khái. Thảo Nhi cùng Trương Giao Khanh đều biết đây là Vân Hạo từ nhỏ sinh hoạt địa phương, còn không phải lớn ngu hoàng tử thời điểm nhà. Mang theo hiếu kỳ vào thôn. Vừa bước vào cửa thôn thạch cùng tiểu, Vân Hạo liền ngây ngẩn. Nguyên bản cái hố đường đất đổi thành bằng phẳng bản đá xanh, ven đường trồng vào hai hàng mới liễu, cảnh tại trong gió thu nhẹ nhàng đảo qua ngói xám tường trắng nóc nhà. Trong trí nhớ những cái kia siêu siêu mẹo mẹo gạch một phòng không thấy, thay vào đó là từng dãy gạch xanh tiểu viện, tường viện bên trên bỏ bình quang buổi sáng, cửa ra vào phơi kim hoàng bắp nô xuyên, hiển nhiên một bức bội thu hỉ nhạc niên kỳ họa. Cái này, thật sự là Thanh Thủy thôn. Thảo Nhi đào lấy cửa sổ xe ngựa, ánh mắt trừng đến căng tròn. Nàng nhớ kỹ đại ca nói qua, Thanh Thủy thôn là cái rất nghèo rất lạc hậu thôn. Trong ấn tượng thôn, nên gạch một tường lọt gió bộ dáng, có thể cảnh tượng trước mắt, so Lương Châu thành phiên chợ còn muốn chỉnh tề. Trương Giao Khanh mang theo nghi ngờ nói, cùng ngươi trong miệng thôn hoàn toàn không giống a. Vân Hạo điểm chặt cương ngựa, lao hắc ngựa phì mũi ra một hơi, móng đạp ở bàn đá xanh bên trên phát ra thanh thúy đốc đốc âm thanh. Hắn nhìn qua nơi xa đứng sừng sững từ đường mái cong, sơn son trên cửa chính treo Vân Thị từ đường tấm biển, kim quang tại ngày hạ sáng rõ mắt người choáng. Vị trí kia chính là năm đó nhị thúc nhà phá sân nhỏ, là Tiểu Hạo. Một cái chống vải trượng lao hán run rẩy đi tới, lục ngầu ánh mắt tại Vân Hạo trên mặt dò xét nửa ngày, đột nhiên kích động nắm lấy cổ tay của hắn, thật là ngươi. Ngươi hoa nhi này tử, ra ngoài gần 2 năm, ngược dài bền chắc. Là Lý Gia Gia, khi còn bé vụng trộm kín đáo đưa cho hắn khoai lang người. Vân Hạo nhìn qua hắn bên tóc mai mới thêm tóc trắng, cổ họng có chút căng lên, Lý Gia Gia, ngài thân thể còn cứng rắn lấy nết. Lý Ba Vua đùi cười, nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại ngừng lại có thể ăn được bạch bánh bao không nhân, có thể không cứng rắn sao? Hắn hướng Vân Hạo sau lưng nhìn nhìn, thấy Trương Giao Khanh dịu dàng đoan trang, Thảo Nhi nhảy nhót tư mừng, trong mắt ý cười càng đậm, đây là vợ ngươi. Thật tốt ta. Đang nói, lại vây tới mấy cái lao nhân, trên mặt mỗi người đều chất đống cười, mồm năm miệng mười nói ra. Ngươi sau khi đi không có 3 tháng, liền đến đại quan, nói là muốn giúp đỡ ta thôn. Đóng phòng, trải đường, múc nước giếng, còn cho ta dẫn 10 lúa giống, năm nay thu lương thực đủ ăn 3 năm. Nhìn thấy kia từ đường không có, là cho cha mẹ ngươi đóng, trong thôn nhà ai có đỏ trắng sự tình, đều muốn đi dâng hương đâu. Vân Hạo ánh mắt rơi vào nhà mình tiểu viện phương hướng. Tòa kia vây quanh hàng rào sân nhỏ lại không nhúc nhích mảy may, chỉ là hàng rào cuốn lại càng chặt thực, cửa gỗ bên trên vòng đồng sáng bóng bóng lưỡng. Tường viện bên trên vinh quang buổi sáng leo đang vượng, cùng trong trí nhớ bộ dáng cơ hồ trùng điệp, dường như một giây sau liền có thể trông thấy tỷ tỷ ngồi tại ngưỡng cửa nạp đế dày. Liên nhà ngươi biệt này, đại quan cố ý phân phó, nguyên dạng giữ lại, chỉ làm cho người dọn dẹp sạch sẽ, nói là lưu lại cái tưởng niệm. Lý Gia Gia thanh âm thấp chút, Tiểu Hạo lần này trở về cũng đừng đi đi, ngươi khi đó sau khi rời đi, chúng ta nghe nói phương viên vài trăm dặm thổ phỉ đều bị người diệt giết chết hết, bây giờ chúng ta Thanh Thủy thôn có triều đình quân đội bảo hộ, sẽ không bao giờ lại có mắt không mở thổ phỉ vào thôn. Nói xong dừng một chút tiếp tục nói, a đúng rồi, Kê Minh Sơn đạo quan cũng tu mới, lao đạo gia mộ phần còn dựng lên địa, đều là triều đình xuất tiền làm. Vân Hạo giật mình, trên mặt lại chỉ cười cười, làm phiền các vị hương thân nhớ thương. Ngươi ba nhi này tử, còn cùng ta khách khí cái gì? Vương bà lôi kéo tay áo của hắn hướng từ đường đi, năm đó nếu không phải ngươi lưu lại kia phiến hạt tóc, ta thôn sớm chết đói hết. Hiện tại nhà ai không niệm lẩm bẩm ngươi Vân gia tốt. Từ đường bên trong tung bay đàn hương, chính giữa cung cấp cha mẹ nuôi bài vị, trước bài vị lư hương bên trong cắm đầy hương, khói bụi tích thật dày một tầng. Thảo Nhi đi theo Trương Giao Khanh quy củ dập đầu, thấy Vân Hạo một mình đứng tại trước bài vị, liền thức thời lôi kéo Trương Giao Khanh thối lui đến ngoài cửa. "Cha, mẹ." Vân Hạo đầu ngón tay mơn trớn lạnh buốt bài vị, phía trên chữ khắc thật sự sâu, "Ta trở về." Nhớ tới dưỡng mẫu tổng yêu đem cục đường giấu ở tay áo bên trong, thừa dịp hắn ngủ nhét vào trong miệng hắn. Nhớ tới dưỡng phụ giảng hắn tuổi trẻ lúc làm thợ săn cố sự, nói trên núi thằng ngu này kỳ thật sợ người. Những này nhỏ vụ ấm áp, từng là hắn đối kháng cực khổ áo giáp. Các ngươi nhìn, trong thôn hiện tại tốt, không lo ăn không lo mặc. Ta cũng thành nhà hắn từ trong tay áo lấy ra cái cẩm nang, bên trong là Trương Giao Khanh theo phủ bình an, nhẹ nhàng đặt ở trước bài vị. Tàn hương gì rào rơi vào bàn thờ bên trên, giống im ắng trả lời. Vân Hạo thanh âm thấp chút, mang theo chỉ có chính mình có thể nghe thấy nghẹn nào, tỷ còn tại bảo bình bên trong ngủ, ta mỗi ngày đều sẽ nhìn nàng, ta thể nhất định sẽ cứu tỉnh tỷ tỷ, một ngày nào đó có thể để tỉnh nàng. Đến lúc đó ta mang nàng tới thăm đám các người, nói cho nàng, nhà ta bên trong hiện tại ấm áp thật sự, rốt cuộc không cần chịu đông lạnh. Đi ra từ đường lúc, ngày đã qua giữa trưa. Vân Hạo mang theo Trương Giao Khanh cùng Thảo Nhi trở về nhà mình tiểu viện, đẩy ra cửa gỗ nháy mắt, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Vân Hạo nhìn qua phòng, nhớ tới tỷ tỷ ngã vào trong vũng máu lúc cảnh tượng, thân thể cũng là run nhẹ nhẹ. Hắn quay người đối Trương Giao Khanh nói, các ngươi nghỉ ngơi, ta đi sau núi nhìn xem. Một mình lên cây Minh Sơn, đạo quán tường đỏ tại cây xanh ở giữa phá lệ dễ thấy, trước cửa thềm đá sáng bóng sạch sẽ. Gặp được đạo quán phía sau núi ngôi mộ mới, trên bia mộ khắc lấy vô danh lão đạo chi mộ. Hắn ngồi xổm ở trước mộ phần, đầu ngón tay mơn trớn lạnh buốt bia đá, lão đạo gia, ta đến xem ngài. Ngươi nhìn, ngươi đạo quán tu được so lúc trước còn tốt, hương hỏa cũng vượng. Vân Hạo đem mang tới rượu gạo đổ vào trước bộ phần, tiểu dịch xông vào trong đất, tản mát ra nhàn nhạt mùi rượu. Ta bây giờ có thể bảo vệ muốn bảo vệ người, ngươi dạy ta tâm không lo lắng ta nhớ kỹ. Gió thổi qua đạo quán linh đang, phát ra réo rắt vang. Vân Hạo nhìn qua xa xa thôn trang, đột nhiên minh bạch đây hết thảy là ai thủ bút, ngoại trừ hoàng tổ mẫu cùng hoàng đế lao tử, không ai có thể như vậy cẩn thận nhớ hắn quá khứ. Những cái kia hắn không nói ra miệng tiếp đuối, chưa kịp tận hiếu, đều bị lặng lẽ bổ sung. Tạ phụ hoàng tổ mẫu. Đối với kinh thành phương hướng, ở trong lòng mặc niệm. Xuống núi lúc, Thảo Nhi đang cùng mấy đứa bé tại sân phơi gạo truy hồ điệp, Trương Giao Khanh nghe hàng xóm người giảng hắn khi còn bé hai nạn xấu hổ. Trời chiều đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài, cùng từ đường khói bếp, đạo quán linh đàng, trong thôn cười nói hòa vào nhau, thành an ổn nhất bộ dáng. Vân Hạo đứng tại giao lộ, nhìn qua mảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thổ địa, đột nhiên cảm giác được hốc mắt nóng lên. Nguyên lai những cái kia chôn sâu thử nghiệm, không nói cảm ơn, cuối cùng sẽ lấy một loại phương thức khác viên mãn. Mà hắn có thể làm, chính là mang theo phần này ấm áp, tiếp tục đi lên phía trước, che chở phương này khí hậu, che chở người trước mắt, không cô phụ tất cả dịu dàng cùng thành toàn. Cũng là tại thời khắc này, hắn cảm nhận được nội tâm một hồi yên tĩnh, hồi lâu không có tiến thêm cảnh giới dường như có chút có buông lỏng. Chương 399, đạo tâm tăng lên, có hài tử. Chương 399, đạo tâm tăng lên, có hài tử. Trời còn chưa sáng thấu, thanh thủy thôn gà vừa kêu đầu khắp, Vân Hạo đã đứng tại cha mẹ nuôi từ đường trước. Sương sớm làm ướt hắn màu đen cầm bào, lại không thấm ướt trong tay kia buộc mới từ phía sau núi hái cúc dại. Hắn đem hoa nhẹ nhàng đặt ở bàn thờ bên trên, đối với bài vị thật sâu bái chào, không nói thêm cái gì, lời nên nói, đêm qua đã ở trong lòng đối bọn hắn giảng ngàn lần. Đi ra từ đường lúc, Trương Giao Khanh đang nắm Thảo Nhi tại ngoài viện chờ hắn, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, lao hắc ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, móng tại bàn đá xanh bên trên nhẹ nhàng đào lấy. Đều thu thập xong, Vân Hạo tiếp nhận Trương Giao Khanh đưa tới áo choàng, phía trên còn mang theo nàng đầu ngón tay nhiệt độ. "Ừm, Lý gia gia lấp lưng cô, nói để ngươi trên đường ăn." Trương Giao Khanh thay hắn buộc lại áo choàng dây buộc, ánh mắt rơi vào hắn đáy mắt, nơi đó mê mang đã bị thanh minh thay thế, "Đi thôi, trên đường còn muốn nội." Thảo Nhi con bao quần áo nhỏ, bên trong chứa các thôn dân tặng giá táo cùng hạt đào, thấy Vân Hạo đi tới, vội vàng giơ lên trong tay hộ thân phủ, "Ca ca ngươi nhìn, vương bà cho, nói có thể bảo đảm bình an." Kia hộ thân phủ là dùng vải đỏ khẽ hở, đường may siêu siêu mèo mèo, lại lộ ra chiếu nặng tâm ý. Vân Hạo sờ lên đầu của nàng, quay người cuối cùng mắt nhìn thanh thủy thôn. Đường lát đá xanh tại sương sớm bên trong như ẩn như hiện, từ đường mái cong trọn khóa sao kim, xa xa học đường đã sáng lên đèn đuốc. Phương này từng gánh chịu hắn cực khổ cùng tân sinh thổ địa, bây giờ an ổn giống bức tranh thủy mặc. Hắn bỗng nhiên minh bạch, cái gọi là đạo tâm, chưa từng là chặt đứt lo lắng, mà là mang theo phần này lo lắng, càng kiên định hơn đi lên phía trước. Xe ngựa lái ra cửa thôn lúc, Lý Gia Gia cùng mấy cái lão nhân chống quải trượng tại lao hoẹ thụ hạ tiến đường, thân ảnh tại sương sớm bên trong bị kéo đến rất dài. Vân Hạo rèm xe vén lên phất tay, nhìn xem lão hoẹ thụ cái bóng dần dần thu nhỏ, thẳng đến biến mất nơi cuối đường. Tiếp xuống đi nơi nào? Trương Giao Khanh đưa qua vừa pha trà ngon, hơi nước mở mịt mặt mày của nàng. Đi về phía nam đi, đi xem một chút giang nam vùng sông nước. Vân Hạo nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua đồng ruộng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bà bình, nghe nói nơi đó mùa xuân có thể khiến cho cây gỗ khô nảy mầm. Hắn nhớ tới tỷ tỷ Vân Vi luôn nói, đợi thời gian tốt, muốn đi một lần nhìn chân chính hoa đào, mà hắn thiếu nàng, cuối cùng muốn một chút xíu bù lại. Thảo Nhi ghé vào trên cửa sổ xe, đếm lấy ven đường dịch trạm, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, "Ca ca, chờ ta từ huyền linh thế giới trở về, thanh thủy thôn sẽ không trở nên càng xinh đẹp?" "Sẽ." Vân Hạo thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, không chỉ có thanh thủy thôn, toàn bộ đại ngu đều sẽ càng ngày càng tốt. Nhớ tới tiểu niệm tin tức truyền đến, tiên triều ti bọn nhỏ đã bắt đầu tu luyện, mật phong ti cũng tại các châu phủ tìm tới mấy chỗ hư hư thực thực truyền tống trận di tích. Thiên hạ này, ngay tại hắn nhìn không thấy địa phương, lặng lẽ cải biến. Xe ngựa bánh xe ép qua con đạo, chở đầy xe nắng sớm cùng mong đợi. Vân Hạo tựa ở xe trên vách, sâu trong thức hải bồ đề lá nhẹ nhàng giang ra, mỗi cái lá cây bên trên đều chiếu đến hoạt bát hình tượng, cha mẹ nuôi nụ cười, tỷ tỷ trồng số cúc, Thảo Nhi nhẹ cẫng, Trương Giao Khanh dịu dàng, còn có thanh thủy thôn. Hắn biết, chân chính cường đại, chưa từng là có thể bổ ra nhiều ít bụi gai, mà là có thể thủ hộ nhiều ít đèn đuốc. Chân chính đạo tâm, cũng không phải vô dục vô cầu, mà là mang theo tất cả lo lắng, vẫn như cũ có thể ngẩng đầu tiến lên. Huyền linh thế giới mưa gió cũng tốt, trên con đường tu tiên long đong cũng được, chỉ cần trong lòng của hắn kia ngọn đèn bất diệt, bước chân liền vĩnh viễn sẽ không ngừng. Lao hát ngựa tiếng chân tại nắng sớm ở bên trong rõ ràng, giống đang vì đạo tâm của hắn gõ lấy nhất kiên định nhịp. Xe ngựa lái rời thanh thủy thôn khu vực, một đường hướng nam, cảnh trí dần dần đổi bộ dáng. Đất vàng sơn núi biến thành cỏ xanh, chùi lùi nhánh cây rút ra mảnh lá, liền trong gió đều mang ướt át hơi nước. Thảo Nhi phát hiện trước nhất dị dạng, đào lấy cửa sổ xe hô to, tỉ tỉ mau nhìn. Trong nước có phòng ở. Trương Giao Khanh thăm dò nhìn lại, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Trước mắt là phiến khoáng đạt thủy vực, thuyền ô đồng ở trên mặt nước khẽ đung đưa, tường trắng ngói đen phòng gối lên nước mà cư, thềm đá trực tiếp luồn vào trong nước. Phụ nhân ngồi xổm ở trên bậc đánh y phục, mục truy đập vào phiến đá bên trên tiếng vang theo dòng nước trôi qua đến, réo rắt giống nhạc khúc. Đây là giang nam vùng sông nước. Vân Hạo vì bọn nàng giải thích, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua cửa sổ xe vân gỗ, khi còn bé nghe lão đạo gia nói, phía nam người đi ra ngoài không cần đi đường, chống đỡ thuyền liền có thể đi nhà hàng xóm thông cửa. Nhớ tới tỷ tỷ Vân Bi, nếu là nàng trông thấy như vậy cảnh trí, chắc chắn trừng to mắt hỏi thuyền có thể chở chúng ta đi tìm lão đạo gia sao. Bảo bình trong đan điền, truyền đến yếu ớt tấm áp, giống như là tỷ tỷ thần hồn đang say giấc nồng phát ra hô ứng. Vân Hạo ở trong lòng nói, tỷ, ngươi nhìn, trên đời này thật có đẹp như vậy địa phương, chờ ngươi tỉnh lại, ta chèo thuyền dẫn ngươi nhìn khắp mỗi một đầu thủy đạo. Trương Giao Khanh lấy ra dụng cụ vẽ tranh, ở trên xe ngựa trải rộng ra giấy tuyên, ta muốn đem cái này cảnh trí vẽ xuống đến, tương lai treo ở đồng cung trong thư phòng, cũng coi như chúng ta cùng một chỗ nhìn qua. Nàng nâng bút chấm một lúc, cổ tay nhẹ chuyển, ngòi bút rơi giấy trong nháy mắt, lại có một sợi cực kỳ nhạt yếu ớt khí lưu theo ngòi bút chảy xuôi. Kia là mỗi ngày cho nàng uống bảo bình linh thủy công hiệu, bất chi bất giác nhiễm một tia linh khí khí tức. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại không có vật trần. Hắn nhìn xem Trương Giao Khanh chuyên chú bên mặt, đột nhiên cảm giác được, có lẽ không cần tận lực cưỡng cầu tu tiên hay không. Tựa như cái này giang nam nước, không nhanh không chậm, lại có thể tẩm bổ vạn vật. Trương Giao Khanh tồn tại, bản thân liền là hắn đạo tâm một bộ phận, ôn hòa mà kiên định, nhường hắn tại sát phạt quyết đoán bên ngoài, từ đầu đến cuối nhớ kỹ nhân gian mềm mại. Đi tới trạm vào tối, ba người tại một tòa cổ trấn đặt chân. Khách sạn hậu viện đọc sông, lão bản nương bưng tới bánh quế ngọt mà không ngán, Thảo Nhi bưng lấy đĩa, ngụm nhỏ ăn, đột nhiên chỉ vào mặt sông nói, "Ca ca ngươi nhìn, trên thuyền kia có người đang câu cá, dây câu đều không động tới." Vân Hạo theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, thấy chiếc thuyền ô đồng đỗ tại dưới cây liễu, đầu thuyền ngồi cái lao giả áo xanh, cần câu nghiêng nghiêng cắm ở trên bông thuyền, người lại ngẹo đầu ngủ gần, khóe miệng còn mang theo ý cười. Như vậy thanh thản tự tại, ngược lại có mấy phần lão đạo gia dáng vẻ. Đây mới là sinh hoạt bộ dáng. Trương Giao Khanh nhấp một ngụm trà, không giống kinh thành, người người đều bước chân vội vàng, sợ chậm nửa nhịp. Vân Hạo nhìn qua lão giả bóng lưng, sâu trong thức hải bồ đề lá rung động nhẹ nhẹ. Hắn lúc trước cũng nghĩ qua, người tu hành nên ngừng thất tình dục dục, mới có thể chứng được đại đạo. Có thể giờ phút này nhìn trước mắt khói lửa nhân gian, nền áo phụ nhân, thả câu lão giả, dưới đèn mài mực người yêu, cười đùa hài đồng, đống nhiên minh bạch, cái gọi là đạo tâm, chưa từng là bóc ra hồng trần, mà là tại trong hồng trần thủ vững bản tâm. Tựa như thanh thủy thôn biến hóa, không phải dựa vào giết chóc đổi lấy, mà là dựa vào thủ hộ cùng kiến thiết. Tựa như hắn giờ phút này tu hành, không chỉ vì trảm yêu trừ ma, càng vì hơn nhường dạng này khói lửa, có thể vĩnh viễn tại đại ngu thổ địa bên trên tiêu đốt. Trong đêm, Vân Hạo ngồi tại khách sạn nóc nhà đã tọa. Ánh trăng vậy ở trên người hắn, cùng thức hải kim quang xen lẫn, tụ linh minh văn tốc độ lưu chuyển so ngày xưa nhanh hơn 3 phần, lại thiếu đi mấy phần sắc bén, nhiều hơn mấy phần ôn nhuận. Hắn không còn tận lực truy cầu cảnh giới đột phá, mà là tùy ý linh lực theo kinh mạch tự nhiên lưu chuyển, cảm thụ được giữa thiên địa sinh cơ. Vùng sông nước hơi nước bên trong có linh khí, khách sạn đèn đuốc bên trong có linh khí, thậm chí Trương Giao Khanh trong phòng truyền đến nhỏ bé kim khâu âm thanh bên trong, cũng cất giấu an bình linh lực. Nguyên lai đại đạo ở khắp mọi nơi. Vân Hạo mở mắt ra, nhìn qua tinh đầu đầy trời, đống nhiên cười. Nhớ tới hoàng đế lao tử từng nói hoàng gia trách nhiệm, là nhường vạn dân yên vui lúc trước cảm thấy đây là trói buộc, giờ phút này mới hiểu, cái này cùng hắn theo đuổi đại đạo, vốn là trăm sông đổ về một biển. Sáng sớm hôm sau, Thảo Nhi bị ngoài cửa sổ tiếng giao hàng đánh thức, lôi kéo Trương Giao Khanh đi dạo chợ sáng. Vân Hạo một mình lưu tại khách sạn, lấy ra mật phong ti đưa tới tinh ẩm, tiểu niệm đã ở Lạc Dương vùng ngoại ô phát hiện một chỗ hư hư thực thực thượng cổ truyền tống trận di tích, chính phái người cẩn thận dò xét. Đem giấy viết thư tiến đến ánh đến phía trên một chút đốt, nhìn xem cho giấy trong gió phiêu tán. Huyền linh thế giới cánh cửa càng ngày càng gần, trên vai gánh cũng càng ngày càng nặng, có thể tâm cảnh của hắn lại trước nay chưa từng có bình tĩnh. Tựa như cái này giang nam nước, đã có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, mấu chốt ở chỗ người trưởng đã sơ tâm. Đi thôi, đi xem một chút trước mặt cầu. Vân Hạo đuổi kịp Trương Giao Khanh cùng Thảo Nhi lúc, các nàng đang đứng tại một tòa thạch cùng tiểu bên trên, nhìn ngư nhân tung lưới. Thảo Nhi cầm trong tay chuỗi đường hồ lô, Trương Giao Khanh giấy vẽ bên trên nhiều mấy cái nghịch nước bạch biển. Dương quang xuyên qua vòng cầu, tại mặt nước bỏ ra hình tròn cuồn sáng, theo sóng nước nhẹ nhàng lắc lư. Vân Hạo dắt tay của các nàng từng bước một đi qua cầu đá, tiếng bước chân rơi vào bàn đá xanh bên trên, trầm ổn mà kiên định. Con đường phía trước vẫn như cũ có mưa gió, huyền linh thế giới mê vụ chưa đẩy ra, tỷ tỷ ngủ say vẫn là khúc mắc. Nhưng giờ phút này, đạo tâm của hắn đã như cái này cầu đá giống như, thật sâu cắm rễ ở khói lửa nhân gian thổ nhưỡng bên trong, mặc cho mưa gió ăn mòn, cũng có thể gánh chịu lên bảo vệ trọng lượng. Đến mức tương lai, tựa như cái này vốn lượn thủy đạo, tiểu gì cũng sẽ thông hướng rộng lớn hơn thiên địa. Mà hắn muốn làm, chính là nắm chặt trong tay mái chèo, mang theo người bên cạnh, vững vàng hoạch hướng phương xa. Giang Nam mưa dầm vừa qua khỏi, xe ngựa ép qua đường lát đá xanh lúc, tóe lên bọt nước mang theo muộn xuân ấm áp. Hơn 2 tháng trong hành trình, bọn hắn nhìn qua tô hàng hoa đảo khắp núi, gặp qua đất thuộc biển trúc lật sóng, cũng bước qua tái bắc thảo nguyên mặt trời lặn. Thảo Nhi trong bao vải chất đầy các nơi đồ chơi nhỏ, Giang Nam tơ lụa hoa khăn, đất thuộc hàng tre trúc châu chấu, tái bắc răng sói vật trang sức, mỗi một kiện đều bị nàng bảo bối dường như cất giấu, nói muốn dẫn đi cho Kim Thiên Vi nhìn một cái. Ngày hôm đó tại phương Bắc trọng trấn khách sạn nghỉ chân, hỏa kế vừa bưng lên nóng hôi hổi canh thịt dê, Trương Giao Khanh bỗng nhiên che miệng lại, sắc mặt nổi lên không bình thường ửng hồng. Thế nào? Vân Hạo vừa kẹp lên một khối thịt dê, thấy thế lập tức để đũa xuống, đưa tay xoa lên trán của nàng, có phải hay không phong hàn chưa lành? Lời còn chưa dứt, Trương Giao Khanh đã quay người phóng tới bên cửa sổ, vịn cột trụ hành lang nôn ra một trận. Thảo Nhi vội vàng đưa qua khăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, Giao Khanh tỷ tỷ có phải hay không ăn xấu bụng? Vân Hạo đầu ngón tay đậu vào Trương Giao Khanh huyền mạch, linh lực thăm dò vào nháy mắt, con người bỗng nhiên co vào. Là sinh mệnh nhịp đập, yếu ớt lại cứng cỏi, giống đầu mùa xuân chui từ dưới đất lên trồi non, tại trong cơ thể nàng lặng yên phát sinh. Hắn sửng sốt một lát, bên hai khách sạn huyên náo dường như trong nháy mắt đi xa, chỉ còn lại có chính mình nổi trống giống như nhịp tim. Ta. Trương Giao Khanh thấu miệng trở về, gương mặt còn hiện ra đỏ ửng, thấy Vân Hạo nhìn chằm chằm chính mình, có chút ngượng ngùng bó lấy tóc mai, có lẽ là cái này thịt dê quá mùi. Không phải. Vân Hạo thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, hắn nắm chặt tay của nàng đặt tại chính mình tim. Giao Khanh, ngươi có? Chúng ta có hài tử. Trương Giao Khanh ánh mắt đột nhiên trợ to, khó có thể tin nhìn qua hắn, đầu ngón tay vô ý thức xoa lên bụng dưới, nơi đó còn bằng phẳng như lúc ban đầu, lại dường như đã có đoàn ấm áp đang lặng lẽ ngưng tụ. Thật. Thanh âm của nàng nhẹ giống lông vũ, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Điện hạ, ta. Ngốc cô đương, nên gọi tên ta. Vân Hạo đưa nàng ôm vào trong ngực, chót mũi cọ lấy nàng trong tóc thanh hương, trong lòng vui mừng như điên giống như là thủy triều vào tới. Hắn chưa hề nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, nhất là đang lo lắng tu tiên ảnh hưởng dòng dõi về sau, phần này đột nhiên xuất hiện quà tặng, lại nhường hắn hốc mắt phát nhiệt. Thảo Nhi ở một bên vỗ tay cười nói, ta phải có cháu ngoại trai. Quá tốt rồi. Chờ ta từ huyền linh thế giới trở về, hắn có thể hay không gọi ta cô? Biết, chắc chắn ngọt ngào bảo người cô. Vân Hạo vuốt vuốt tóc của nàng, nhưng trong lòng đã tính toán. Hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng trông mong đứa nhỏ này phán hồi lâu, bây giờ có bầu, Trương Giao Khanh cần tĩnh dưỡng, du lịch tự nhiên muốn sớm kết thúc. Chỉ là Thảo Nhi đi Thiên Tuyệt Sơn thời gian cũng tới gần, trước tiên cần phải đưa nàng tới Kim Thiên Vi bên người mới yên tâm. Thảo Nhi Vân Hạo viện Trương Giao Khanh ngồi xuống, ngựa khí trịnh trọng, chúng ta đến sớm về kinh thành. Ngày mai ta trước đưa ngươi đi Thiên Tuyệt Sơn, nhường Kim sư tỷ thật tốt dạy ngươi kiếm pháp, vừa vặn rất tốt. Thảo Nhi ngẩn người, lập tức dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhẹ cững, tốt, ta nhất định thật tốt học kiếm, trở về bảo hộ cháu ngoại trai. Nàng tiến đến Trương Giao Khanh bên người, cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng bụng của nàng, cháu ngoại trai phải ngoan ngoãn, chờ ta trở lại mang cho ngươi huyền linh thế giới linh quả ăn. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, Vân Hạo đem Trương Giao Khanh dàn xếp tại khách sạn, dặn dò trưởng quỹ hảo hảo chiếu khán, lại lưu lại mấy đạo hộ thân phù văn. Chờ ta đưa Thảo Nhi tới chỗ, lập tức trở về tới đón ngươi. Hắn thay nàng sửa sang vào áo, ánh mắt dịu dàng đến có thể chảy ra nước, không cho phép chạy loạn, đúng hạn uống thuốc. Trương Giao Khanh cười gật đầu, đi thôi, trên đường cẩn thận. Nhìn xem hắn nắm Thảo Nhi tay đi hướng khách sạn hậu viện, chợt nhớ tới vừa đại hôn lúc hắn vụng về vì chính mình vẽ lông mày bộ dáng, khóe miệng nhịn không được nổi lên ấm áp. Hậu viện trên đất trống, Vân Hạo quanh thân linh lực đột nhiên bộc phát, màu xanh nhạt phong thuộc tính minh văn tại dưới chân xoay quanh, nâng lên thân hình của hai người. Thảo Nhi lần thứ nhất phi thiên, doa đến ôm chặt lấy Vân Hạo eo, nhưng lại nhịn không được mở to hai mắt, nhìn xem khách sạn nóc nhà càng ngày càng nhỏ, núi non sông ngòi tại dưới chân trải rộng ra, giống bức lưu động hòa quyện. "Đừng sợ." Vân Hạo thanh âm trong gió truyền đến, mang theo ý cười, cái này so cưỡi ngựa nhanh hơn. Phong thanh ở bên tai gào thét, tầng mây sát qua gương mặt, Thảo Nhi dần dần không sợ, thậm chí dám vươn tay ra đụng vào những cái kia mềm nhũ mây. "Ca ca, huyền linh thế giới có phải hay không cũng đẹp như vậy? Chờ ngươi tới liền biết." Vân Hạo nhìn qua phương xa đường chân trời, Thiên Tuyệt Sơn hình dáng đã ở trong mây mù như ẩn như hiện, nơi đó có so đây càng bao la hùng vĩ biển mây, còn có thể mang người phi hành kiếm thuyền. Vừa mới nửa ngày công phu, Thiên Tuyệt Sơn sơn môn đã ở trước mắt. Kim Thiên Vi sớm đã đứng ở trước sơn môn chờ, gặp bọn họ rơi xuống, ánh mắt rơi vào Thảo Nhi trên thân lúc, lộ ra hài lòng cười, xem ra lần này du lịch không có để ngươi lười biếng, linh lực lại tinh tiến chút. Kim sư tỷ, Thảo Nhi lanh lợi chạy tới, hiến vật quý dường như móc ra tái bắc răng sói vật trang sức, ngươi nhìn cái này, có phải hay không rất uy phong? Vân Hạo cùng Kim Thiên Vi liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Nàng liền giao cho ngươi. Vân Hạo ngữ khí trịnh trọng, chiếu cố tốt nàng. Yên tâm. Kim Thiên Vi vô vô bờ vai của hắn, sau 3 tháng ta mang nàng về Huyền Linh Kiếm Tông, định sẽ không ủy khuất ta tiểu sư muội này. Thảo Nhi bỗng nhiên nhào tới ôm lấy Vân Hạo eo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không muốn, "Ca ca, ngươi phải chiếu cố thật tốt Giao Khanh tỷ tỷ và cháu ngoại trai, ta. Nếu như ta về không được, ngươi nhất định phải tới Huyền Linh thế giới tìm ta ừm." Vân Hạo vuốt vuốt tóc của nàng, trong cổ có chút căng lên, "Thật tốt học kiếm, chớ có ham chơi, một ngày kia ta nhất định sẽ đi tìm." Nhìn xem Thảo Nhi đi theo Kim Thiên Vi đi vào sân môn, thân ảnh nho nhỏ tại trên thềm đá thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Vân Hạo. Vân Hạo đứng đó một lúc lâu, quay người nhìn về phía kinh thành phương hướng, thu hồi suy nghĩ quay người bay về phía chân trời. Dương quang xuyên thấu tầng mây, ở trên người hắn dắt lên một tầng kim quang, lòng bàn tay phong thuộc tính minh văn lưu chuyển đến càng thêm gấp rút. Trương Giao Khanh còn tại khách sạn chờ hắn, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía phương bắc đội vã đi. Lòng chỉ muốn bể, nói chung chính là như vậy tư vị. Chương 400, thượng cổ truyền tống trận di tích manh mối. Chương 400, thượng cổ truyền tống trận di tích manh mối. Vân Hạo cầm Trương Giao Khanh tay, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Tự đắc biết có thai sau, nàng mặc dù trên mặt vẫn như cũ dịu dàng, hai đầu lông mày nhưng luôn luôn cất giấu mấy phần đối không biết é lệ cùng khẩn trương. "Đừng sợ, có ta ở đây." Hắn thấp giọng trấn an. Đoạn đường này hồi kinh, Trương Giao Khanh nôn nghén lúc tốt lúc xấu, hắn liền ở trên xe ngựa chuẩn bị mức hoa quả, cái chêm khắc liền đưa lên một khối, trêu đến Trương Giao Khanh âm thầm liễu lưới. Nàng biết thái tử điện hạ xưa nay thanh lãnh, lại cũng có như vậy cẩn thận nhập vi thời điểm. Nội tâm lại là ngọt ngào. Đông cung cánh cửa vừa qua khỏi, chỉ thấy thái hậu viện cung nữ tay ra đón, phượng bào bên trên chân châu theo bước chân rì rào rung động. Trương Giao Khanh mang bầu tin tức, nàng để cho người ta trước tiên thông báo hoàng tổ mẫu. Lão thái thái làm một ngày phái người ba thúc, để bọn hắn vợ chồng trẻ mau chóng hồi cung. Đối hoàng gia dòng dõi, thái hậu so bất luận kẻ nào nhìn đều trọng. Nhanh nhường ai ra nhìn một cái. Nàng một thanh nắm lấy Trương Giao Khanh cổ tay, khô gầy tay mỏ sờ Trương Giao Khanh cổ tay, lại dò xét bụng, một hồi lâu quan sát sau, mặt mày hớn hở, quay người đối với sau lưng hoàng đế nói, liệt tổ liệt tông phù hộ, Khanh Nhi nhìn thật là có. Hoàng đế bước dâu, long bào bên trên tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, ngày bình thường uy nghiêm mặt mày giờ phút này đựng đầy ý cười, tốt, tốt, ta đại ngu rốt cục có hậu. Hắn nhìn về phía Vân Hạo, ngữ khí mang theo vài phần oán trách, lại khó nén đắc ý, tiểu tử thúi cuối cùng làm kiện chuyện đứng đắn. Trương Giao Khanh bị Thái Hậu lôi kéo ngồi tại trên giường vượng, hỏi thôi ẩm thực lại hỏi cư, cuối cùng còn nhường thái y tinh tế bắt mạch, liền căn thuốc tử đều muốn tự mình xem qua. Hoàng đế thì dắt lấy Vân Hạo đứng tại dưới hiên, hạ giọng nói, Khanh Nhi bây giờ có thai, vạn sự lấy tính dưỡng làm trọng. Người thân là thái tử, khai chi tán diệp cũng là bản phận, quay đầu nhường nội vụ phụ chọn mấy cái thân gia thanh bạch tú nữ phụ hoàng dừng lại dừng lại. Vân Hạo cắt ngang hắn, ánh mắt nhìn về phía trong phòng Trương Giao Khanh thân ảnh, ngữ khí kiên định, dưới mắt Khanh Nhi thân thể quan trọng, còn lại sự tình ngày sau hay nói. Hắn biết rõ tinh lực của mình muốn thả về việc tu hành, quá nhiều nữ nhân sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Tỷ tỷ Vân Vi còn tại bảo bình không gian ngủ say, chính mình cái này đệ làm sao có thể đi hưởng thụ quá nhiều chuyện trăng hoa. Có Miêu Yên Chi cùng Trương Giao Khanh, Vân Hạo cảm thấy đủ để. Hoàng đế ngẩn người, lập tức bật cười, mà thôi, tùy ngươi. Vô vô Vân Hạo bà bay, ngày mai theo chấm đi tông miếu tế tổ, đem cái này tin vui nói cho liệt tổ liệt tông. Ngày kế tiếp tông miếu tế tổ, nghi thức long trọng đến vượt mức bình thường. Vân Hạo bưng lấy tế văn quỷ gối thái miếu bên trong, nhìn xem khói xanh lượn lờ xuyên qua hoa văn màu lương trụ, chợt nhớ tới Thanh Thủy thôn từ đường. Nơi đó thờ phụng cha mẹ nuôi bài vị, đơn giản lại ấm áp. Mà giờ khắc này, hắn gánh vác không chỉ có là người huyết mạch kéo dài, càng là toàn bộ đại ngu mong ngợi. Tin tức truyền ra sau, Đông cung lập tức thành toàn bộ hoàng thành tiêu điểm. Thái hậu cơ hồ ngày ngày đều đến, mang theo các nơi tiến cống thuốc bổ, từ trường Bạch Sơn giã sơn xâm tới Nam Hải Trân Châu phấn, trồng đến tiền điện giống và bà cố. Triều thần trúc biểu tuyết rơi dường như bay tới, liền biên quan tướng lĩnh đều phái khoái mã đưa tới hạ lễ. Gia quyến phu nhân nữ tử càng là thay phiên thăm viếng, đem Trương Giao Khanh vây chật như nêm cối. Vân Hạo nhìn xem bị đám người chen chúc thế tử, đột nhiên cảm giác được cái này Đông cung náo nhiệt phải có chút lạ lẫm. Dứt khoát đem việc vật giao cho nội thị, chính mình thì hướng tiên triều đi. Có hoàng tổ mẫu thân tự tọa trấn, Đông cung chiếu cố Trương Giao Khanh căn bản không cần hắn. Lại nói chính hắn cũng đều ở vào ngây thơ bên trong, liền làm cha có chút không thích ứng. Đi vào tiên triều ti trong sân, Tiểu Niệm đang mang theo mới chiêu bọn nhỏ diễn luyện cơ sở kiếm pháp, Miêu Yên Chi đứng ở một bên chỉ điểm, kiếm quang tại ngày hạ nối thành một mảnh lưới bạc. Thấy Vân Hạo tiến đến, Tiểu Niệm thu kiếm cười nói, "Đồ vật điện hạ, Hà Tây điện hạ, ta đại ngu có hoàng thái tôn, về sau quốc vận đem càng thêm hưng thịnh. Đông cung mấy ngày nay mang thai quá ổn, ta tới tránh một chút thanh tịnh." Vân Hạo tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nhìn xem bọn nhỏ đổ mồ hôi như mưa bộ dáng, chợt nhớ tới Thảo Nhi tại Thiên Tuyệt Sơn không biết rõ thế nào. Kim Thiên Vi đưa tin nói, nha đầu kia tiến bộ thần tốc, đã có thể dẫn động kiếm khí. Miêu Yên Chi đưa qua một chén trà xanh, đáy mắt mang theo ôn hòa ý cười, chúc mừng điện hạ. Nàng bây giờ đã là trúc cơ thành công, tính tình trầm ổn rất nhiều, nhìn qua bọn nhỏ trong ánh mắt, cất giấu đôi tương lai mong đợi. Nói chúc mừng thời điểm, đáy mắt lóe lên một tia hâm mộ và từng tia cô đơn. Nói đến, nàng cùng Vân Hạo cùng một chỗ thời gian càng dài, nhưng lại không có mang thai, nhiều ít trong lòng là có chút thất lạc. Vân Hạo tiếp nhận chén trà, nhìn qua tường viện bên trên leo lên dây leo, đột nhiên cảm giác được tâm cảnh trước nay chưa từng có bình thản. Nhìn xem Miêu Yên Chi, Vân Hạo nắm lên tay của nàng, ôn nhu nói, về sau chúng ta cũng có thể muốn một cái con của mình. Miêu Yên Chi trong mắt tinh quang lập lòe, thốt ra, điện hạ thật có thể chứ? Vân Hạo tự nhiên có thể nhìn ra Miêu Yên Chi đáy mắt vẻ mặt, đoán được tâm tư của nàng, mỉm cười nói, cái này có cái gì không thể, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là hoàng tổ mẫu thân tự hạ chỉ bệ hạ sắc phong Yên Chi quý phi đâu, ngươi cũng là thê tử của ta, chúng ta muốn một đứa bé có cái gì không thể. Miêu Yên Chi mắt đục đỏ ngầu, nàng trong cung đợi thời gian dài, rất rõ ràng thân phận của mình, cũng không phải là bản thổ đại ngu con dân, coi như là dị tộc, đại ngu triều đường rằng cứu huyết thống tôn ti, nàng cái này quý phi muốn hại tử, sợ là triều thần sẽ phản đối. Một mực không dám nói. Bây giờ nghe được Vân Hạo như thế kiên định trả lời, Miêu Yên Chi có chút vui đến phát khóc. Nàng không vì cái gì khác, chỉ muốn có một cái cùng Vân Hạo hại tử, tuyệt đối sẽ không có tranh thủ tình cảm hoặc là hại tử tương lai tranh hoàng vị gì đó ý nghĩ. Cũng chính là tin tưởng những sự tình này, nàng là không dám có muốn hại tử tâm tư. Vừa bạn là một nữ nhân, lại có thể nào không muốn có cái hài tử đâu? Tốt, ngươi cũng không nên gấp gáp. Người tu hành muốn hài tử khả năng tương đối khó à? Chúng ta thuận theo tự nhiên, không muốn cưỡng cầu. Có hay không hài tử, ngươi cũng là ta Yên Chi. Miêu Yên Chi sắc mặt thông đỏ lên. Nơi xa Kiều Niệm nhìn thấy hai người chẳng lấy, mang theo một đám hài tử lặng lẽ rút lui. Vân Hạo nhìn xem Miêu Yên Chi tiểu diễm bước át bộ dáng, lập tức cảm nhận được một hồi miệng đắng lưỡi khô. Đột nhiên đứng dậy, tại Miêu Yên Chi kinh hô bên trong, đưa nàng ôm lấy đi trong đại điện. Theo làm vinh dự một tiếng đóng cửa, đại điện bên trong vang lên không thể miêu tả thanh âm. Thẳng đến ngày thứ hai, Vân Hạo mới đi ra khỏi đại điện, thảnh thơi tới tiên triều ti đại điện, nhìn thấy Kiều Niệm đang ngồi, thấy Vân Hạo tiến đến, nàng mở mắt ra sắc mặt cổ quái một chút, lại có chút không tự chủ đỏ bừng, hành lễ hô một tiếng, điện hạ. Vân Hạo giống như là người không việc gì như thế, hỏi Kiều Niệm nói, Kiều Niệm, mật phong ti dò xét truyền tống trận sự tình như thế nào? Có vài chỗ hư hư thực thực di tích, chỉ là niên đại xa xưa, sợ là cần huyền linh thế giới trận pháp chi thức khả năng phá giải. Tiên triều ti trong phòng nghị sự, đàn hương tại lư đồng bên trong chậm rãi bốc lên, đem trên tường treo đại ngu dư đổ sông đến phát ra ôn nhuận quang trạch. Tiêu Niệm trải rộng ra mấy chương ố vàng bản vẽ, đầu ngón tay điểm tại ghi chú chu sa vị trí bên trên, thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, điện hạ mời xem, cái này ba khu là mật phong ti cùng tiên triều ti cộng đồng dò xét kết quả. Nàng chỉ hướng trên dư đồ ba cái điểm đỏ, một chỗ tại mang sơn cổ mộ nhóm chỗ sâu, chú đóng lăng láo tốt nói, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, mộ đạo cuối cùng sẽ nổi lên thanh quang, lại không người dám tới gần. một chỗ khác tại Linh Nam Thập Vạn Đại Sơn chướng khí cốc, người hái thuốc từng thấy trong cốc có ánh sáng trụ chủ thiên, thoáng qua liền mất. Cuối cùng một chỗ tại Tây vực Bạch Long Trổng, cồn cắt phía dưới cất dấu hư hư thực thực trận nhãn ngọc thạch, chỉ là bị gió cắt vùi lấp, khó mà khảo chứng. Vân Hạo túi người nhìn kỹ, đầu ngón tay phất qua Mang Sơn hai chữ. Nơi đó từng là tiền triều hoàng lăng chỗ, âm khí cực nặng, như thật có thượng cổ truyền thống trận, bị cổ mộ linh khí tẩm bổ ngàn năm, cũng là nói thông được. Nhưng có linh khí? Hắn hỏi, trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác chờ mong. Tiêu Niệm lắc đầu, tạm thời không cách nào xác định, những này di chỉ niên đại xa xưa, trận pháp đường vân phần lớn mơ hồ, liền Miêu cô nương đều chỉ có thể nhận ra lẻ tẻ phù văn, cùng Kim cô nương miêu tả huyền linh truyền thống trận khác biệt khá lớn. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, bất quá có thể khẳng định là, cái này ba khu đều từng có dị tượng, đồng thời lịch sử di tích cổ lão, tuyệt không phải bình thường chi địa. Vân Hạo ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Dương quang xuyên qua lá ngô đồng, tại gạch xanh trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, cực kỳ giống truyền tống trận khởi động lúc bừng sáng. Hắn nhớ tới Kim Thiên Vi nói qua, thượng cổ truyền tống trận chính là kết nối lượng giới cầu đối, chỉ là trải qua tuế nguyệt tan mòn, phần lớn đã hoang phế. Tiếp tục tra. Hắn ngữ khí kiên định, nhường Mật Phong Ti tăng thêm nhân thủ, cần phải bảo vệ tốt di chỉ, chớ tự tiện đột vào. Tiên triều Ti bên này, nhường bọn nhỏ nhiều nghiên tập trận pháp điện tịch, có lẽ có thể từ trong dấu vết tìm tới manh mối. Tiêu Niệm không người đáp ứng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, điện hạ coi trọng như thế truyền tống trận, hẳn là người nói không sai. Vân Hạo cắt ngang nàng, ánh mắt thâm thúy, truyền tống trận này liên quan đến tiên triều Ti tất cả mọi người tương lai. Hắn đi đến dư đồ trước, đầu ngón tay rơi ầm ầm ba cái điểm đỏ bên trên, người, tiên trì, còn có những hải tử kia, đều là linh bảo thế giới tu tiên hạt giống, có thể phương này linh khí của thiên địa cuối cùng có hạn, như muốn tiến thêm một bước, sớm muộn muốn đi huyền linh thế giới lịch luyện tu hành. Tiêu Niệm mắt sáng rực lên. Nàng thở nhỏ tại tiên triều Ti lớn lên, biết rõ linh bảo thế giới tu tiên tài nguyên cằn cỗi, bao nhiêu thiên tài bởi vì linh khí không đủ mà khốn tại bình cảnh. Nếu thật có thể đả thông lưỡng giới thông đạo, đối tiên triều Ti mà nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Kim Thiên Vi nói qua, huyền linh thế giới tông môn san sát, tài nguyên phong phú, thường thường một tòa linh sơn linh mạch liền bù đắp được đại ngu toàn cảnh linh khí tổng cộng. Vân Hạo trong thanh âm mang theo đối tương lai mong đợi, đợi khi tìm được một chỗ thượng cổ truyền tống trận, nếu là có thể tu bổ lại, chúng ta lại thông qua truyền tống trận cùng bên kia thành lập liên hệ, nhường tiên triều Ti bọn nhỏ từng nhóm tiến về tu hành, tương lai mới có thể có càng đại thành hơn liền. Bất quá chuyện này không phải một sớm một chiều sự tình, chậm rãi mưu toan a. Hắn nhớ tới tỷ tỷ Vân Vi, nhớ tới nàng còn tại bảo bình bên trong ngủ say. Huyền linh thế giới nhất định có tỉnh lại phương pháp của nàng, mà truyền tống trận này chính là thông hướng hy vọng chìa khóa. Không chỉ có vì tỷ tỷ, cũng vì Trương Giao Khanh trong bụng hải tử, vì Thảo Nhi, vì tiền triều Ti tương lai, hắn nhất định phải tìm tới mở ra cánh cửa này phương pháp. Chỉ là, Tiêu Niệm có chút lo lắng, huyền linh thế giới thế lực rắc rối phức tạp, về sau phái người tiến về, có thể hay không dẫn tới mầm hai bạn. Mầm hai bạn khó tránh khỏi, nhưng kỳ ngộ càng lớn. Vân Hạo nhìn qua trên dư đồ sơn hà, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, như bởi vì e ngại không biết mà bảo thủ, mới thật sự là tuyệt cảnh. Hắn nhớ tới chính mình từ Thanh Thủy thôn đi đến kinh thành, từ phàm nhân đạp vào tiên đồ, một bước nào không phải tại phong hiểm bên trong tìm kiếm sinh cơ. Tiêu Niệm không người linh mệnh, thuộc hạ minh mạch, chắc chắn gấp rút dò xét, một khi có tin tức xác thật, lập tức hướng điện hạ báo cáo. Vân Hạo gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào trên dư đồ điểm đỏ. Dương quang dần dần ngã về tây, đem cái bóng của hắn cùng trên dư đồ sơn hà trọng chồng lên nhau. Hắn biết, tìm kiếm truyền tống trận đường có lẽ dài dằng dặc, thậm chí tràn ngập nguy hiểm, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đông Cung kia ngọn ấm áp đèn đuốc, nghĩ đến tiên triều Ti bọn nhỏ vùng kiếm thân ảnh, nghĩ đến huyền linh thế giới chờ đợi hy vọng, cước bộ của hắn liền vĩnh viễn sẽ không ngừng. Đối Tiêu Niệm nói, nhường Mật Phong Ti cùng tiên triều Ti người lưu ý thiên hạ đại sự, các nơi châu phủ sách ghi chép về địa phương, thương gia truyền thuyết, cho dù là người buôn bán nhỏ trong miệng kỳ văn, đều không cần buông tha. Thượng cổ di tích chưa hẳn giấu ở danh sơn đại xuyên, có lẽ ngay tại chợ búa khói lửa trong khe hở. Tiêu Niệm không người hẳn là, quay người lúc bước chân nhẹ giống phiến lá liễu, đem phòng nghị sự tĩnh mịch hoàn chỉnh lưu lại. Vân Hạo chậm rãi đi tới trước cửa sổ, trời chiều đang theo mái hiên đi xuống, đem chân trời lưu vân nhuộm thành một mảnh kim hồng. Sâu trong thức hải bồ đề lá lại động, trên phiến lá mạch lạc càng thêm rõ ràng. Truyền tống trận chính là có thể đem đường dây này một mực cài chặt kết. Nhớ tới Kim Thiên Vi miêu tả huyền linh thế giới, nơi đó có thể sống ngàn năm linh thực, có bổ ra dãy núi kiếm tu, càng có tỉnh lại thần hồn bí bảo. Kia có lẽ là cứu tỉnh tỷ tỷ duy nhất hy vọng, cũng là nhường Thảo Nhi chân chính dương cánh tiên điện. Tiên triều Ti bọn nhỏ cần rộng lớn hơn tu hành thổ nhưỡng, đại ngu tương lai có lẽ cũng giấu ở lượng giới hộ thông khả năng bên trong. Cọc này cái cọc kiệt kiện, đều quấn không ra tòa kia chưa tìm tới thượng cổ truyền thống trận. Nhưng nếu là tìm không thấy đâu. Vân Hạo nhìn qua dần dần trầm mặt trời lặn, đáy mắt lướt qua một tia kiên quyết. Thức hải bồ đề lá đột nhiên giãn ra, kim quang suýt nữa xông phá thần hồn, hắn không phải là không có đường lui, chỉ là con đường kia quá mức nguy hiểm. Kim Thiên Vi từng đề cập qua, linh bảo thế giới cùng huyền linh thế giới kết giới chỗ, lâu dài thổi mạnh lôi đình phong bạo, cương phong như lao, lôi kiếp dường như ngục, từ xưa đến nay, dám xông vào tu sĩ 89 phần 10 đều thành kiếp cho. Có thể thì tính sao? Như truyền tống trận là đường bằng phẳng, hắn liền thận trọng từng bước. Như đường bằng phẳng không thông, cái này lôi đình phong bạo chính là hắn phải qua đường. Vì tỷ tỷ có thể lại mở mắt nhìn xem này nhân gian, vì Thảo Nhi có thể ở huyền linh kiếm tông an tâm tu hành, vì Trương Giao Khanh trong bụng hải tử có thể ở an ổn thiên hạ lớn lên, đừng nói lôi đỉnh phong bạo, chính là núi đao biển lửa, hắn cũng phải vượt qua. Đạo tâm tại thời khắc này ngưng như bàn thạch. Cái gọi là thủ hộ, xưa nay không là trông coi hiện hữu an ổn ngồi chờ chết, mà là biết rõ con đường phía trước có hiểm, vẫn như cũ bằng lòng là người đứng phía sau bước ra một con đường máu. Hoàng hôn khắp tiến phòng nghị sự lúc, Vân Hạo quay người rời đi, tiếng bước chân vang ở trống trải trong sảnh, chân bổn giống gõ ở trên mặt đất nhiều trống. Ngoài cửa sổ Lưu Vân đã bị bóng đêm nhiễm sâu, chỉ có mấy quả sớm sáng chấm nhỏ ở chân trời nháy mắt, giống đang vì hắn chiếu sáng con đường phía trước. Bất luận truyền tống trận giấu ở nơi nào, bất luận lôi đỉnh phong bạo có nhiều cháy mạnh, hắn muốn đi đường, đã tại dưới chân trải rộng ra. Chương 401, ấp trứng trứng rồng chương 401, ấp trứng trứng rồng Vân Hạo đi tu luyện thất, đem vạn niên hàn băng giường lấy ra, khoanh chân mà lên, cũng là không có gấp tiến vào trạng thái tu luyện, mà là chuẩn bị xem xét trên người bây giờ tài nguyên tu luyện chờ một chút. Vân Hạo rất rõ ràng, mình bây giờ tu vi đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ sau, mong muốn lại lần nữa tăng lên, đã vô cùng khó khăn. Cũng không phải là có đầy đủ linh thạch liền có thể đột phá tu vi. Dứt khoát nghiên cứu một thân bên trên bảo vật tài nguyên lại nói, vạn niên hàn băng giường toàn thân hiện ra lam nhạt bừng sáng, băng tinh hoa văn tại dưới ánh đèn lưu chuyển, cực kỳ giống bắc cảnh vĩnh viễn không hòa tan sông băng. Vân Hạo vung lên áo bào khoanh chân ngồi xuống, hàn băng lanh ý theo đôi xương cụt bật lên, lại bị trong cơ thể hắn lưu chuyển linh lực nhẹ nhàng hóa giải. Chúc cơ hậu kỳ tu vi, sớm đã có thể chống cự như vậy rét cam cam. Hắn đưa tay vung lên, trong túi chứa vật bảo vật liền rầm rầm rơi vào xe trượt tuyết bên trên, chất lên nho nhỏ một mảnh núi. Hơn 2000 khối hạ phẩm linh thạch hiện ra hoánh nhuận bạch quang, giống đầy đất bái tinh. 15 khối thượng phẩm linh thạch thì lộ ra thâm thúy lam, linh lực nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Chứa điệu long tinh huyết bình ngọc nằm tại trung ương, thân bình quấn quanh lấy nhàn nhạt tơ máu, kia là ma tu hắc long bản nguyên chi lực, mang theo khiếp người hùng sát chi khí. Vân Hạo ánh mắt đảo qua những tư nguyên này, tại thượng phẩm linh thạch bên trên dừng lại một lát. Chúc cơ hậu kỳ tới kim đan cảnh đột phá, cần thiết linh lực có thể xưng hải lượng, những linh thạch này có lẽ có thể chống đỡ hắn xung kích bình cảnh, có thể luôn cảm thấy còn thiếu chút thời cơ. Hắn than nhẹ một tiếng, đương nhiên quẹt mắt dư quang đống nhiên thoáng nhìn nơi hẻo lánh bên trong trứng rồng, kia là quả to bằng quả dưa hấu trứng, vỏ trứng hiện lên ám kim sắc, phía trên che kín thiên nhiên hình thành đường vân, cực kỳ giống vảy rồng hình dạng. Từ hoàng gia địa cung lấy ra đến nay, nó từ đầu đến cuối yên lặng giống khối ngon thạch, Vân Hạo từng vô số lần rót vào linh lực thăm dò, đều không phản ứng chút nào, dần dà liền đưa nó lãng quên tại túi chứa vật nơi hẻo lánh. Có thể giờ phút này trứng rồng lại có chút nóng lên, vỏ trứng bên trên đường vân đang từng điểm một sáng lên, giống từng đầu thức tỉnh tiểu xà. Càng kỳ dị là trang điệu long tinh huyết bình ngọc cũng tại rung động, thân bình tơ máu cùng trứng rồng đường vân hô ứng lẫn nhau, phản phất có cổ vô hình lực tại dẫn dắt. Đây là Vân Hạo trong lòng hơi động, đưa tay cầm lấy bình ngọc, vừa để lộ nắp bình, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền đập vào mặt, mang theo hắc long đặc lưu bá đạo khí tức. Hắn do dự một chút, dứt khoát đem bình ngọc móc ngược tại trứng rồng bên trên. Một giây sau, kỳ tích đã xảy ra, địa long tinh huyết hóa thành từng sợi huyết vụ, như bị vô hình miệng hút lấy, liên tục không ngừng tiến vào trứng rồng đường vân bên trong. Nguyên bản ám kim sắc vỏ trứng dần dần nổi lên ánh sáng màu đỏ, những văn lộ kia càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy huyết vụ tại vỏ trứng nội bộ lưu chuyển, giống đang câu xiết một loại nào đó sinh mệnh hình dáng. Vân Hạo hô hấp đống nhiên dồn dập lên. Chết trứng? Không, đây rõ ràng là khỏa sống trứng. Hắn nhớ tới trong cổ tịch liên quan tới long tộc ghi chép, chân long trứng cần lấy chí dương chí cương tinh huyết tầm bổ, ngủ say trăm năm mới có thể thức tỉnh. Địa long này tuy không phải chân long, nhưng cũng là thượng cổ dị chủng, bản nguyên tinh huyết bên trong ẩn chứa long khí, lại vừa lúc có thể tỉnh lại viên này điên lặng trứng rồng. Nếu là có thể ấp đi ra. Vân Hạo ánh mắt càng ngày càng sáng, nhịp tim như nội trống. Giao long? Không, nếu là cái này trứng rồng thật có chân long huyết mạch, tương lai chưa hẳn không thể hóa thân thành long. Ngẫm lại xem, một đầu có thể phiên giang đảo hải chân long, đem là cỡ nào cường đại trợ lực. Bất luận là sông lôi đỉnh phong bạo, vẫn là tại huyền linh thế giới đặt chân, có chân long làm bạn, phần thắng đều có thể gia tăng mấy lần. Càng quan trọng hơn là, viên này trứng là từ hoàng gia địa cung lấy ra, có lẽ còn cất giấu cùng đại ngu hoàng thất tương quan bí mật. Huyết vụ dần dần mỏng manh, trong bình ngọc địa long tinh huyết đã đi hơn phân nửa. Trứng rồng ánh sáng màu đỏ lại càng ngày càng thịnh, vỏ trứng bên trên thậm chí hiện ra một đôi nho nhỏ sừng rồng hư ảnh, mơ hồ có thể nghe được vỏ trứng nội bộ truyền đến yếu ớt dao động âm thanh, cực kỳ giống nhịp tim. Có thể Vân Hạo rất nhanh phát hiện, theo tinh huyết giảm bớt, trứng rồng tốc độ hấp thu cũng chậm lại, dường như ăn không đủ no dường như, vỏ trứng bên trên ánh sáng màu đỏ bắt đầu lấp loé không yên. Không đủ. Hắn nhíu mày, địa long tinh huyết chỉ còn một điểm cuối cùng, hiển nhiên không đủ để nhường trứng rồng hoàn toàn thức tỉnh. Có thể bực này bản nguyên tinh huyết sao mà chân quý, giết hắc long mới tới như thế điểm, đi cái nào lại tìm phần thứ hai. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới bảo bình không gian bên trong lão kim. Cái kia chuột tinh mặc dù là chuột yêu, lại kế thừa thượng cổ linh thú huyết mạch ký ức, kiến thức có thể so với hóa thạch sống. Lúc trước tiên triều ti phân biệt linh hảo, phá giải trận pháp, may mắn mà có lão kim chỉ điểm. Có lẽ có thể nhìn ra một hai, trợ giúp nàng sớm một chút đem trứng rồng ấp. Lão kim, đi ra. Vân Hạo trong lòng hơi động khẽ quát một tiếng. Kim quang hiện lên, một cái tròn vo chuột xuất hiện tại xe chữa tuyết bên trên, chân trước còn ôm nửa khối không có gặm xong linh ngọc. Nó bướt bướt nhập nhèm mắt buồn ngủ, vừa muốn phàn nàn bị đánh thức. Dư quang thoáng nhìn trứng rồng trong nháy mắt, đột nhiên như bị đạp cái đuôi dường như nhảy dựng lên, trong miệng linh ngọc lạch cạch rơi trên mặt đất. Long, long khí. Lão kim thanh âm đều đang phát run, mắt nhỏ trừng đến căng tròn, vây quanh trứng rồng chuyển ba vòng. Ta ngoan ngoãn, đây là dị chủng giao long trứng. Dị chủng? Vân Hạo truy vấn, ngươi biết cái này trứng rồng? Đầu chỉ nhận biết. Lão kim kích động đến thẳng dậm chân, móng vuốt chỉ vào vỏ trứng bên trên đường vân, thấy không? Đây là cửu thiên ứng nguyên văn, chỉ có ứng long trứng mới có. Viên này mặc dù không phải chân chính ứng long trứng, là giao long trứng, nhưng cũng có ứng long huyết mạch khí tức. Nó đột nhiên xích lại gần trứng đồng, hít sâu một hơi, cái mũi nhỏ giật giật, không đúng, cái này tinh huyết không đúng, địa long máu quá tạp, không đủ tinh khiết, lại đốt xuống đi gặp làm bị thương trứng bên trong tiểu gia hỏa. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, thật là dùng cái gì tầm bổ. Lao Kim ngồi xổm dưới đất, móng vuốt nhỏ sờ lên cằm, nghiêm nhiên một bộ lao học cứu bộ dáng, ứng long thuộc hỏa, cần lấy chí dương linh vật làm dẫn. Bây giờ không có, dùng ngươi tự thân chân khí cũng chịu đựng, tiểu tử ngươi chân khí chí dương chí cương rất bá đạo, chỉ là hiệu quả trên một chút. Dùng chân khí của ta. Vân Hạo dở khóc dở cười, cũng không thể vì ấp trứng mài chết chính mình a, chớ nóng đội a. Lao Kim bỗng nhiên chỉ hướng trứng rồng, ngươi nhìn, nó đã tỉnh linh trí, có thể tự chủ hấp thu linh khí. Mỗi ngày rót vào linh lực, lại tìm chút hỏa thuộc tính linh thảo đun nước đổ vào, luôn có thể chậm chậm nuôi, đảm bảo có thể phá xác. Vân Hạo nhìn qua trứng rồng bên trên dần dần ổn định ánh sáng màu đỏ, kích động trong lòng dần dần lắng động trong vòng chờ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trứng rồng ôm lấy, vỏ trứng nhiệt độ vừa vặn, không giống hàn băng dường như vậy thấu xương, ngược lại mang theo sinh mệnh ấm áp. "Tốt, liền theo ngươi nói xử lý." Hắn đối Lao Kim nói, "Kể từ hôm nay, ngươi liền nhìn chằm chằm viên này trứng, cho ta hộ pháp." Lao Kim vũ bộ ngực cam đoan, "Yên tâm đi chủ nhân, ta lão Kim bản sự khác không có, che chở trứng vẫn là lành nghề." Nó như tên trộm liếc mắt trên đất thượng phẩm linh thạch, bất quá, nếu có thể cho thêm điểm linh ngọc làm thủ lao, Vân Hạo bật cười, phất tay ném cho nó một khối thượng phẩm linh thạch. Lao Kim reo hò một tiếng, ôm linh thạch tiến vào trứng rồng dưới đáy, mắt nhỏ sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào vỏ trứng, giống như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo. Tu luyện thất hàn khí dường như bị trứng rồng ánh sáng màu đỏ xua tán đi chút. Vân Hạo nhìn qua viên này gánh chịu lấy mới hy vọng trứng rồng, đột nhiên cảm giác được, rất cổ quái, thế gian này kỳ diệu nhất, xưa nay không là tu vi đột phá, mà là sinh mệnh thai nghén. Bất luận là Trương Giao Khanh trong bụng hải tử, vẫn là viên này sắp thức tỉnh ứng long trứng, đều đang nhắc nhở hắn, đạo tâm bên ngoài, càng có sinh sôi không ngừng nhân gian. Tiếp xuống Lao Kim bảo vệ ở một bên, Vân Hạo bàn tay dán tại phía trên, đem chân khí của mình một chút xíu độ nhập tại trứng rồng bên trên. Quả nhiên như lão Kim lời nói, trứng rồng có thể hấp thu chân khí của mình, ngay từ đầu một chút xíu hấp thu. Trứng rồng ánh sáng màu đỏ tại xe trượt tuyết bên trên trước tắt, giống đoàn nhảy nhót đống lửa. Vân Hạo nhìn qua vỏ trứng bên trên càng thêm rõ ràng vảy rồng đường vân, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay nhiệt độ có chút đốt người. Chút cơ hậu kỳ chân khí như tia nước nhỏ, theo lòng bàn tay chậm rãi rót vào vỏ trứng. Mới đầu, trứng rồng hấp thu yếu ớt đến gần như không thể phát giác, chân khí vừa chạm đến vỏ trứng, tựa như đã chìm biển rộng không thấy tung tích. Chớ nóng đội, tiểu gia hỏa này vừa tỉnh, khẩu vị còn không có mở ra đâu. Lao Kim ngồi xổm ở bên cạnh, ôm thượng phẩm linh thạch gặm đến say xương ngon lành, móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng chỉ vỏ trứng. Ngươi nhìn cái này đường vân, sáng đến càng vân, đây là tại đánh với ngươi chào hỏi đâu. Vân Hạo không nói chuyện, chỉ là ngưng thần thôi động chân khí. Không biết qua bao lâu, làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua sóng cửa sổ chiếu vào tu luyện thất lúc, hắn đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay truyền đến cô yếu ớt hấp lực. Trứng rồng bắt đầu chủ động hấp thu chân khí. Kia hấp lực mới đầu giống con vừa lột xác chim non mổ, nhẹ cơ hồ cảm giác không thấy, có thể theo thời gian chuyển rời, dần dần biến như đầu đói khát thú nhỏ, tham lam nuốt chân khí trong cơ thể hắn. Khá lắm, cái này khẩu vị tăng trưởng a. Vân Hạo âm thầm liễu lưỡi, thái dương đã chảy ra mồ hôi dịp. Hắn vội vàng từ linh thạch trồng bên trong nắm lên một thanh hạ phẩm linh thạch, bóp nát tại lòng bàn tay, linh khí nồng nặc theo kinh mạch tràn vào đan điền, khó khăn lắm bổ sung bị trứng rồng hút đi chống chỗ. Lao Kim thấy ánh mắt đăm đăm, chậc chậc, không hổ là thượng cổ dị trùng, tại trứng bên trong liền có bực này hấp lực, tương lai nhất định là cái có thể nuốt mây nhà khói hạng người. Như vậy ngày đêm không nghỉ quan chú, nhoáng một cái chính là 3 ngày 3 đêm. Trong phòng tu luyện hàn khí đã sớm bị trứng rồng ánh sáng màu đỏ xua tan, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, lại mang theo cô vung đi không được cháy bỏng. Vân Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi khô nước, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu không phải dựa vào linh thạch cưỡng ép trèo chống, chỉ sợ sớm đã thoát lực. Nhìn qua trứng rồng thượng lưu chuyển ánh sáng màu đỏ, quang mang kia so lúc trước cường thịnh không chỉ gấp 10 lần, vỏ trứng nội bộ thậm chí có thể mơ hồ nhìn được đầu tiểu xà giống như cái bóng đang du động, khi thì quần mình, khi thì giãn ra. Tiểu gia hỏa này cũng là càng ngày càng có sức sống. Hắn khàn giọng cười cười, đầu ngón tay vừa muốn đi lấy linh thạch, lại phát hiện trong tay hạ phẩm linh thạch đã trồng đến thưa thớt, 3 ngày công phu lại tiêu hao gần ngàn quả. Lao Kim vội vàng chuyển đến mới linh thạch trồng, chủ nhân, thêm ít sức mạnh. Ngươi nghe, bên trong đều có thai động. Vân Hạo nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe được vỏ trứng bên trong truyền đến yếu ớt thùng thùng âm thanh, giống nắm tay nhỏ tại nhẹ nhàng gõ, mỗi một cái đều đập vào trái tim của hắn trên ngọn. Khẽ cắn răng, nắm lên một thanh linh thạch, tùy ý cuồng bạo linh khí cọ rửa kinh mạch, hóa thành chân khí lần nữa tràn vào trứng rồng lúc, kia hấp lực đột nhiên tăng cường, lại nhường cánh tay hắn có chút run lên, phảng phất có đầu nhỏ thú tại vỏ trứng bên trong miệng mở rộng hút mạnh. Đây là muốn tăng tốc độ. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, liền tranh thủ thượng phẩm linh thạch trộn vào trên tay hấp thu luyện hóa. Trứng rồng ánh sáng màu đỏ đột nhiên tăng gọn, hấp lực đột nhiên tăng đến lúc trước mấy lần, cơ hồ muốn đem chân khí của hắn nổ tận gốc. Khá lắm, đây là quá đói. Lao Kim dọa đến nhảy tới xe trượt tuyết nơi hẻo lánh, mắt nhỏ trừng đến căng tròn, thượng phẩm linh thạch. Nhanh dùng thượng phẩm linh thạch. Nó muốn đột phá vỏ trứng tầng thứ nhất bình chướng. Vân Hạo nào dám lãnh đạm, đem thượng phẩm linh thạch nắm ở lòng bàn tay, tùy ý trong đó tinh thuần linh khí theo kinh mạch tụ hợp vào trứng rồng. Lần này, trứng rồng hấp thu không còn là tế thủy trường lưu, mà là hóa thành nói tham lam vòng xoáy, thượng phẩm linh thạch tại hắn lòng bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm, đảo mắt liền tiêu hao 3 khối. T, Vân Hạo hít vào ngụm khí lạnh, gân xanh trên trán thỉnh thịch chực nhảy. Chương 402, Tiểu Ứng Long chương 402, Tiểu Ứng Long tại linh bảo thế giới, linh thạch vốn là vật hi hãn. tu sĩ tầm thường có thể có mấy quả hạ phẩm linh thạch liền muốn bất an bất mặc. Có thể cái này trứng rồng ngược lại tốt, 10 ngày công phu, không chỉ có hết sạch hơn 1400 quả hạ phẩm linh thạch, liền thượng phẩm linh thạch đều đi năm viên, có thể xưng nuốt vàng cự thú. Hắn nhìn qua xe chữa tuyết bên trên còn thừa không có mấy linh thạch, đau lòng giống là tại cắt thịt. Những linh thạch này nếu là dùng để tu luyện, đầy đủ hắn xung kích trúc cơ đại viên mãn. Nếu là dùng để cải thiện tiên triều ti, có thể khiến cho bọn nhỏ tài nguyên tu luyện vượt lên gấp bội. Nhưng bây giờ, toàn điền vào viên này chẳng biết lúc nào khả năng ấp trứng bên trong. Lão Kim, Vân Hạo thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, lòng bàn tay trứng rồng còn tại điên cuồng hấp phệ chân khí, cái này đều ngày thứ 10, đừng nói phá xác, liền vết nứt đều không có nước, lại như thế rông dài. Chủ nhân, tuyệt đối không thể. Lão Kim vội vàng vứt xuống gặp một nửa linh thạch, lộn nhào bổ nhào vào trứng rồng bên cạnh, móng vuốt nhỏ dán tại vỏ trứng bên trên, nghiêng lỗ tai nghe xong nửa ngày, đột nhiên kích động nhảy dựng lên, ngài nhìn, ngài mau nhìn. Vân Hạo theo nó chỉ phương hướng nhìn lại, trứng rồng đỉnh đường vân ngay tại kịch liệt lấp lóe, ánh sáng màu đỏ ngưng tụ thành nói nho nhỏ vòng xoáy, mơ hồ có thể nhìn thấy vỏ trứng nội bộ có đoàn kim sắc cái bóng đang ngọng ngoại, kia thùng thùng thai động âm thanh càng thêm rõ ràng, lại mang theo cô dung chuyển lòng người lực lượng. Đây là muốn đỉnh phá sát. Vân Hạo nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, sắp rồi sắp rồi. Lão Kim gấp đến độ trực chuyển vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên nhảy tới Vân Hạo trước mặt, móng đuốt nhỏ chỉ vào cổ tay của hắn, chủ nhân, nhanh lấy ngài một giọt tinh huyết. Long Trúc Chí Dương cần lấy chi thân tinh huyết làm dẫn khả năng nhận chủ, bỏ lỡ thời khắc này, tương lai chưa hẳn có thể thuần phục. Vân Hạo sững sờ, cúi đầu nhìn hướng cổ tay của mình. Tinh huyết chính là tu sĩ bản nguyên, một giọt liền muốn hao tổn nửa tháng tu vi, có thể Lão Kim lời nói có lý, ứng long huyết mạch tượng cổ dị trùng, nếu là không thể nhận chủ, tương lai tuy là ấp đi ra, cũng chưa chắc có thể để bản thân sử dụng, thậm chí khả năng ủ thành tai họa. Hắn nhìn qua vỏ trứng bên trong đoàn kia rãy rủa tiểu sinh mệnh, lại liếc mắt Lão Kim lo lắng bộ dáng, chợt nhớ tới Thảo Nhi vừa được cứu lúc, nắm chặt hắn góc áo không chịu buông tay bộ dáng. Huyết mạch tương liên, có lẽ vốn là loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ràng buộc. Tốt. Vân Hạo không do dự nữa, đầu ngón tay ngưng tụ chân khí, đột nhiên bạch phá cổ tay. Một giọt đỏ thắm tinh huyết lơ lửng giữa không trung, mang theo hắn trúc cơ hậu kỳ linh lực ba động, hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhanh nhỏ tại trên cái khe. Lão Kim nhón chân hô to. Tinh huyết rơi xuống trong ngáy mắt, trứng rồng đột nhiên phát ra đình thai nhức óc bù bù. Vỏ trứng bên trên đường vần toàn bộ sáng lên, giống đầu đằng không mà lên kim long. Giọt kia tinh huyết bị trong nháy mắt hấp thu, vỏ trứng nội bộ truyền đến âm thanh trong trẻo long âm, mặc dù non nớt lại mang theo khiếp người uy nghiêm. Thêm ít sức mạnh, nó tại tích lũy khí lực đâu? Bước cuối cùng này mấu chốt nhất, nếu là hiện tại rút lui lực, trước mặt công phu coi như hoàn toàn uổng phí. Lao Kim thanh âm đều đang phát run. Vân Hạo nhìn qua đoàn kia tại vỏ trứng bên trong điên cuồng va chạm tiểu sinh mệnh, lại không nửa phần do dự. Nắm lên cuối cùng một thanh hạ phẩm linh thạch, lại đem còn sót lại 9 khỏa thượng phẩm linh thạch toàn bày ở xe chữa tuyết bên trên, chân khí như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào trứng rồng. Linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, trong phòng tu luyện linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, mang theo đốt người nhiệt độ. Lão Kim trốn ở trong góc, che mắt không dám nhìn, nhưng lại nhịn không được từ giữa kẽ tay lướt trộm, nhỏ thân thể run giống run rẩy. Ngay tại một viên cuối cùng thượng phẩm linh thạch hóa thành cho bụi trong nháy mắt, giang rắc. Một tiếng thanh thúy nứt vang, giống đạo sấm sét tại trong phòng tu luyện nổ vang. Trứng rồng đỉnh vỡ ra nói tê băn, một sợi kim quang từ trong cái khe tiết ra, đâm vào người mở mắt không ra. Ngay sau đó, càng nhiều vết rạn lan tràn ra, giống trương võng màu vàng, đem toàn bộ vỏ trứng bao phủ trong đó. Vân Hạo ngừng thở, lòng bàn tay hấp lực đột nhiên biến mất, thay vào đó là loại ấm áp dao động, cùng hắn lòng bàn tay nhiệt độ, cùng hắn trong huyết mạch nảy lên, dần dần trùng hợp. Thành, tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Lão Kim nhảy dựng lên reo hò, lại tại nhìn thấy vỏ trứng khe hở trong nháy mắt, đột nhiên bịt miệng lại, ánh mắt trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn. Trong cái khe dò ra tới, không phải trong dự đoán sừng rồng, mà là chỉ bao trùm lấy 7 màu vàng kim móng vuốt nhỏ, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt ngân quang, nhẹ nhàng khẽ trống, liền đem vỏ trứng đẩy ra càng lớn lỗ hổng. Một cái ướt xuống cái đầu nhỏ ló ra, kim sắc lân phiến tại ánh sáng màu đỏ bên trong lấp lóe, một đôi màu hổ phách ánh mắt ngây thơ chớp chớp, đầu tiên là nhìn một chút Vân Hạo, đột nhiên thân mật cọ sát cổ tay của hắn, trong cổ họng phát ra nũng nịu giống như nghẹn nào, đó chính là hắn nhỏ máu địa phương. Cái này, đây là Vân Hạo con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng dâng lên cố kỳ diệu cảm ứng, dường như tiểu gia hỏa này hỉ nộ ai ố, đều rõ ràng truyền vào trong đầu của hắn. Nhận chủ, thật nhận chủ. Lão Kim khoa tay múa chân, ứng long nhận chủ, đây là cơ duyên to lớn á chủ nhân. Trứng rồng khe hở còn tại mở rộng, tiểu gia hỏa cố gắng chui ra ngoài, ướt xuống cái đuôi lắc lắc, không cẩn thận quét đến xe trượt tuyết, lại nhường vạn niên hàn băng trong nháy mắt hòa tan một khối nhỏ. Nó môi động một cái, Vân Hạo cũng có thể cảm giác được trong huyết mạch hô ứng, cực kỳ giống Đông Cung Bảo Thái trong bụng ngẫu nhiên thay động, ấm áp mà rõ ràng. Vân Hạo nhìn qua cái kia rãy rủa tiểu sinh mệnh, đột nhiên cảm giác được lúc trước đau lòng đều tan thành mây khói. Nhớ tới những cái kia bị tiêu hao linh hạch, nhớ tới giọt kia tinh huyết, nhớ tới lòng bàn tay lưu lại thay động. Nguyên lai thế gian này chân quý nhất, xưa nay không là băng lãnh tài nguyên, mà là những cái kia vì thủ hộ mà nỗ lực dũng khí, là những cái kia sinh sôi không ngừng hy vọng, là phần này vượt qua chủng tộc huyết mạch ràng buộc. Vươn tay, nhẹ nhàng nâng cái kia vừa muốn ngã sấp xuống tiểu gia hỏa, đầu ngón tay chạm đến lân phiến trong nháy mắt, cảm nhận được cùng mình huyết mạch tương liên rung động. Tiểu gia hỏa dùng đầu cọ sát lòng bàn tay của hắn, phát ra âm thanh mềm nhu long âm, giống như là đang làm nũng. Có lẽ, lần này huyền linh thế giới chi hành, lại nhiều phần lực lượng. Tiểu gia hỏa toàn thân bao trùm lấy lớn chừng ngón cái lân phiến, mỗi một phiến đều hiện ra mảnh vàng vụn giống như con trạch, dương quang xuyên thấu qua tu luyện thất song cửa sổ chiếu vào phía trên, chiết xạ ra cầu vồng bảy sắc. Nó ước chừng nửa chiều dài cánh tay ngắn, xương rồng chưa hoàn toàn trưởng thành, chỉ là đỉnh đầu có chút nhô lên hai cái cục vàng, cũng đã lộ ra thượng cổ thần thú uy nghiêm. Nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là cặp kia màu hổ phách ánh mắt, trong con ngươi dường như đựng lấy hai đoàn lưu động hỏa diễm, đã mang theo tân sinh mê thơ, lại cất giấu không thể xâm phạm ngạo khí. Cái này, đây chính là ứng long huyết mạch giao long. Vân Hạo ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí rỗi ra ngón tay, mong muốn đụng vào kia ướt sũng lân phiến. Đầu ngón tay vừa muốn đụng phải, tiểu gia hỏa lại đột nhiên há miệng, lộ ra hai hàng tinh mịn răng sữa, đối với hắn phát ra ngao ô một tiếng kêu nhỏ. Cùng nó nói là uy hiếp, không bằng nói càng giống nũng nịu. Long tức phun tại Vân Hạo trên mu bàn tay, mang theo cố kỳ dị ấm áp, lại nhường hắn tiêu hao quá độ kinh mạch nổi lên từng tia ngứa ý, giống như là tại bị linh khí tập bổ. Hắn lúc này mới phát hiện, tiểu gia hỏa mỗi lần hô hấp đều sẽ có màu vàng kim nhàn nhạt sương mù từ trong lỗ mũi phun ra, rơi vào xe trượt tuyết bên trên, lại nhường hòa tan hàn băng một lần nữa ngưng kết thành sương, lại tiếp theo một cái chớp mắt bị kia ấm áp bốc hơi thành hơi nước. Khá lắm, đuôi phá sắc liền có bực này năng lực. Lao Kim tiến tới góc mặt, móng vuốt nhỏ chọc chọc tiểu gia hỏa chóp đuôi, ngươi nhìn cái này vây đuôi, mang răng cưa. Bình thường giao long cũng không có bản lĩnh này, đây là có thể cắt sóng ngăn nước dấu hiệu. Lời còn chưa dứt, tiểu gia hỏa bỗng nhiên vẫy đuôi một cái, lại mang theo cỗ không thể khinh thường lực đạo, đem lão Kim sốc bốn chân chồng lên trời. Nó đáp ý lung lay đầu, kim sắc lân phiến tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, sau đó chậm rãi leo đến Vân Hạo lòng bàn tay, dùng đầu cọ lấy cổ tay của hắn, trong cổ họng phát ra sột soạt tiếng vang, giống con xin ăn mèo. Vân Hạo bị nó chọc cười, đầu ngón tay ngưng tụ lại cuối cùng một tia chân khí, nhẹ nhàng phất qua nó lân phiến. Tiểu gia hỏa thoải mái mà nheo mắt lại, thân thể dần dần nổi lên kim quang, nguyên bản ướt sũng lân phiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến cô mát, kim sắc cũng càng thêm nồng đậm, mơ hồ có long uy quyết tán ra đến. Nó đây là nhận chủ đi. Vân Hạo trong lòng hơi động, cảm giác được trong huyết mạch truyền đến cô mãnh liệt liên kết, dường như tiểu gia hỏa này vốn là một phần của thân thể hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nó đói khát, nó hiếu kỳ, thậm chí có thể nghe tới nó tại nói đói, muốn ăn. Không sai được. Lao Kim từ dưới đất bò dậy, vỗ ngực nói, ngài nhìn nó trên trán ấn ký. Vân Hạo cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu gia hỏa giữa trắng chỗ lại hiện ra một cái màu vàng kim nhạt lôi văn ấn ký, đúng là hắn vừa rồi nhỏ xuống tinh huyết lúc chân khí ngưng tụ hình chữ. Cái này ấn ký theo tiểu gia hỏa hô hấp sáng tối giao thế, cùng trong thức hải của hắn bồ đề lá hô ứng lẫn nhau, tản mát ra hải hòa vầng sáng. Thì ra là thế. Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, thế này sao lại là nhận chủ, rõ ràng là huyết mạch giao hỏa. Đột nhiên cảm giác được thế gian này duyên phận xa so với tu luyện công pháp huyền diệu được nhiều. Tiểu gia hỏa dường như cực đói, dùng móng vuốt lay lấy Vân Hạo ngón tay, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất linh thạch mảnh vụn. Vân Hạo bật cười, từ trong túi chứa vật lật ra cuối cùng mấy khối hạ phẩm linh thạch. Đây là hắn cố ý giữ lại khẩn cấp. Vừa đem một khỏa linh thạch đặt ở lòng bàn tay, tiểu gia hỏa liền không kịp chờ đợi nhào tới, há miệng răng rắc một ngụm, lại giống gặm quả dường như gặm, linh thạch mảnh vụn theo nó khỏe miệng dò dỉ ra đến, hòa với kim sắc long tức, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trong không khí. Ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Vân Hạo nhẹ khẽ vuốt vuốt lưng của nó, cảm giác được lân phiến dưới có lực nhịp tim, cùng mạch đập của mình dần dần cùng nhiều lần. Lúc trước tiêu hao những cái kia linh thạch, giọt kia tinh huyết đều không phải là lãng phí. Tiểu gia hỏa này sinh ra, không chỉ có là có thêm một cái cường đại trợ lực, càng là tại nói cho hắn biết, cái gọi là đạo tâm, xưa nay không là cao ngạo thanh lãnh, mà là có can đảm nỗ lực, dũng cảm liên kết, là tại huyết mạch giảng buộc bên trong, tìm tới càng cứng cỏi lực lượng. Tiểu gia hỏa rất nhanh gặm xong linh thạch, ở một cái, kim sát xương mù từ trong miệng phun ra, tại Vân Hạo lòng bàn tay ngưng tụ thành quả nho nhỏ lòng châu, sau đó lạch cạch một tiếng rơi tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, hóa thành một sợi tinh thuần linh khí, tiến vào kinh mạch của hắn. Vân Hạo chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tiêu hao chân khí lại khôi phục một chút, không khỏi kinh hỉ nói, nó còn có thể trả lại linh khí. Nghe đồn ứng long chính là tường thụy hiện ra, tự nhiên có thể cùng chủ nhân cùng sinh chung hơi thở. Lao Kim hâm mộ nhìn xem đoàn linh khí kia, chủ nhân ngài được đến bảo. Tương lai nó trưởng thành, nói ra long tức liền có thể nhường ngài tu vi phong đại, so đan dược gì đều có tác dụng. Tiểu gia hỏa tựa hồ nghe đã hiểu Lao Kim lời nói, đắc ý lắc lắc cái đuôi, sau đó co quắp tại Vân Hạo trong ngực, nhắm mắt lại đánh lên trong mắt. Kim sắc lân phiến tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Giữa chán lôi văn ấn ký cùng Vân Hạo huyết mạch khí tức đan vào một chỗ, như cái ấm áp thế giới. Vân Hạo nhìn qua ngủ say tiểu gia hỏa, cảm thấy tất cả mọi bệnh đều tan thành mây khói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa nó nâng ở trong ngực, đi ra tu luyện thất lúc, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Cái này vừa phá xác ứng long huyết mạch giao long, sẽ cùng hắn cùng một chỗ, đạp vào tiến về tầng thứ cao hơn đường tu tiên. Có lẽ con đường phía trước vẫn như cũ có lôi đình phong bạo, có không biết hung hiểm, nhưng giờ phút này lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, trong huyết mạch phun trào liên kết, đều tại nói cho hắn biết, không cần sợ, bởi vì ngươi không còn là một người. Đến mức tiểu gia hỏa danh tự. Vân Hạo túi đầu nhìn xem nó giữa trán ấn ký, khóe miệng nhịn không được nổi lên ý cười. Liên gọi tiểu ứng long a, tin tưởng một ngày nào đó, đầu này giao long sẽ tiến hóa thành chân chính ứng long. Chương 403, Long cha chương 403, Long cha tiểu ứng long tại Vân Hạo lòng bàn tay lộn một vòng, toàn thân vậy bạc hiện ra toái quang, giữa trán viên kia màu vàng kim nhạt lôi văn ấn ký phá lệ bắt mắt. Đường vân như thiểm điện giao thoa, theo hô hấp của nó nhẹ nhàng sáng tối, lộ ra cố bẩm sinh uy nghiêm. Nó bất quá nửa chiều dài cánh tay ngắn, xương rồng chưa thành hình, chỉ là đỉnh đầu nô lên hai cái cục vàng, cũng đã có thể mơ hồ cảm nhận được long uy lưu chuyển. Nhất là cặp kia màu hổ phách ánh mắt, trong con ngươi dường như cất giấu hai đoàn khiêu động lôi hỏa, đã mang theo tân sinh ngây thơ, lại cất giấu không thể khinh thường ngạo khí. cũng là so trong tưởng tượng càng có linh tính. Vân Hạo đầu ngón tay vừa chạm đến nó lân phiến, tiểu gia hỏa đống nhiên há miệng, lộ ra hai hàng tinh mịn răng sữa, đối với hắn phát ra ngao ôm một tiếng kêu nhỏ, long tức phun tại mu bàn tay hắn bên trên, mang theo cố kỳ dị ấm áp, lại nhường hắn tiêu hao quá độ kinh mạch nổi lên từng tia ngứa ý, có thể phần này thích thú không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị hiện thực đánh nát. Sáng sớm hôm sau, Vân Hạo nhìn xem trống rỗng túi chứa vật, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Đêm qua ấp còn lại cuối cùng mấy khối hạ phẩm linh thạch, tính cả kia còn sót lại thượng phẩm linh thạch mảnh vụn, lại đều thành cái này tiểu ứng long ăn kia. Tiểu gia hỏa giờ phút này đang cuộn tại hắn đầu vai, dùng đầu cọ lấy cổ của hắn, trong cổ họng phát ra lộc cộc tiếng vang, rõ ràng là lại đói bụng. Ngươi cái này khẩu vị là hang không đáy sao? Vân Hạo nắm nuốt cái đuôi của nó nhọn nhất lên, tiểu ứng long không vui bố néo người, lôi văn ấn ký bỗng nhiên sáng lên, lại có nhỏ xíu dòng điện lẻn đến trên tay hắn. TT. Vân Hạo nhìn xem nó tròn vo cái bụng, suy nghĩ lại một chút kia hơn 2000 khỏa hạ phẩm linh thạch cùng 15 khối thượng phẩm linh thạch tiêu hao, đau lòng đến quất thẳng tới khí. Tại cái này linh bảo thế giới, linh thạch vốn là vật hi hãn, tiên triều ti trên dưới gom góp những cái kia tài nguyên có nhiều khó, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Bây giờ ngược lại tốt, toàn điền vào tiểu gia hỏa này trong bụng. Chủ nhân, nếu không, thử một chút linh thủy. Lao Kim núp ở một bên, nhìn xem tiểu ứng long đối với không túi chứa vật nghe rằng, móng vuốt nhỏ còn tại trên mặt đất đào đến đào đi, giống như là đang tìm bỏ sót linh thạch, bảo bình không gian bên trong tồn lấy chút linh tuyền nước chảy, mang theo điểm linh khí, có lẽ có thể định nói. Vân Hạo dưới mắt cũng không biện pháp khác, chỉ có thể gật đầu. Một cái ý niệm trong đầu, một tùng mát lạnh linh thủy trống rỗng xuất hiện trên bàn, mặt nước hiện ra nhàn nhạt bạch hơi, kia là linh khí ngưng kết sương mù. Tiểu ứng long cái mũi giật giật, giống nói ngân tiễn dường như từ Vân Hạo trong tay thoát ra ngoài, phù phù một tiếng vào trong thùng. Bọt nước tung tóe Vân Hạo một mặt, hắn vừa muốn nhíu mày, chỉ thấy tiểu gia hỏa tại trong thùng vui mừng ngã lộn nhào, đuôi rồng nuốt mặt nước, phát ra cục kêu lên vui mừng. Bất quá một lát sau, tràn đầy một thùng linh thủy chỉ thấy đáy, liền bách thùng đều bị nó dùng đầu lưỡi liếm lấy sạch sẽ. Nấc, tiểu ứng long đánh cái mang theo hơi nước ở một cái, tròn vo thân thể tại thùng cái bệ thành vòng, màu hổ phách ánh mắt híp lại thành khe hở, không bao lâu liền phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Nhất làm cho Vân Hạo ngạc nhiên là, trên người nó lân phiến lại nổi lên nhàn nhạt ngân quang, nguyên bản lệ thanh màu lót bên trong giống như là trộn lẫn đem bạc vụn, giữa trán lôi văn ấn ký cũng sáng lên mấy phần, mơ hồ có nhỏ bé điện quang lưu chuyển. Đây là tại tiến hóa. Vân Hạo xích lại gần chút, nhìn xem trong thùng ngủ say tiểu gia hỏa, đột nhiên cảm giác được cái này tiêu hao có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Tiểu ứng long vốn là thượng cổ dị chủng, trưởng thành tiên biến văn hóa. Lao Kim lại gần, nhìn xem tiểu ứng long trên người ngân văn, chép miệng một cái nói, linh thủy ngậm lấy sinh khí, nó đây là mượn hơi nước luyện hóa linh khí đâu, chỉ là nó lời nói xoay chuyển, nhìn xem giống thùng nước, cái này linh thủy sợ là cũng không chống được mấy ngày, khẩu vị của nó chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vân Hạo thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hắn nhìn qua trong thùng tiểu ứng long, cau mày, xem ra phải đem ngươi tạm thời an trí tại bảo bình không gian bên trong. Vân Hạo cúi người, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu ứng long từ trong thùng bưng ra đến. Tiểu gia hỏa đang ngủ say, bị kinh động sau bất mãn lẩm bẩm hai tiếng, vô ý thức hướng hắn lòng bàn tay cọ sát, lôi văn ấn ký tại hắn lòng bàn tay in dấu xuống nhàn nhạt ngứa ý, bảo bình không gian bên trong linh khí càng dày đặc, còn có chút góp nhặt linh thảo linh tuyển, có lẽ có thể để ngươi lớn nhanh chút. Vân Hạo đối với nó thấp giọng nói, giống như là đang cùng một cái đứa bé hiểu chuyện thương lượng. Tiểu ứng long tựa hồ nghe đã hiểu, tại hắn lòng bàn tay cọ sát, chóp đuôi nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay của hắn. Vân Hạo không do dự nữa, một luồng ánh sáng đem tiểu ứng long bao phủ, tiểu gia hỏa trong nháy mắt hóa thành một đạo kim hồng, chui vào bảo bình không gian. Có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu gia hỏa tiến vào không gian sau, lập tức nhào về phía kia bông linh tuyển, phát ra vui sướng ngủ cục câm thanh. Cuối cùng có thể thanh tĩnh một lát. Vân Hạo vuốt vuốt mi tâm, quay người đối Lao Kim nói, ngươi cũng đi vào thăm điểm, đừng để nó đem không gian bên trong cho ta trả đạm. Lao Kim ứng thanh tiến vào bảo bình, trong phòng tu luyện rốt cục an tĩnh lại. Vân Hạo nhìn qua ngoài cửa sổ nắng sớm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tiểu ứng long ấp, là niềm vui ngoài ý muốn, lại cũng mang đến mới lo lắng, nuôi sống đầu này tương lai thần thú, sợ là so xung kích kim đan cảnh còn muốn hao phí tâm lực. Việc cấp bách, nhường mật phong ti gấp rút vơ vét thiên tài địa bảo. Dù sao, mặc kệ là vì thủ hộ đại ngu, vẫn là vì nuôi sống đầu kia thôn kim thú, hắn đều cần lực lượng cường đại hơn, cần nhiều tư nguyên hơn. Đến mức Đông cung Trương Giao Khanh, tuy có hoàng tổ mẫu cùng các thái y trông nom, trong lòng của hắn cuối cùng nhớ nung, chờ an bài tốt trong tay sự tình, cũng nên trở về nhìn xem mới an tâm. Sương sớm còn ngưng tại Đông cung lá chuối tây bên trên lúc, Vân Hạo đã đạp trên đường lát đá xanh hướng buồng lò sưởi đi. Hắn mới từ tiên triều ti trở về, màu đen triều phục và áo còn dính lấy chút sương đêm, trong tay lại xách theo cái hộp đựng thức ăn, bên trong là Trương Giao Khanh thì thầm mấy ngày thủy tinh trưng sủi cảo. Ngự thiện phòng lão sư phó đổi mới nhân bánh bao, dùng gây măng đinh hòa với tôm bắp vỏ, nghe nói nhẹ nhàng khoan khoái không ngán. Trở về, Trương Giao Khanh đang tựa ở trên giường êm lật theo dạng, trắng thuần tơ lụa bên trên tô lại lấy chỉ chưa hoàn thành tiểu lão hổ, đường may tinh mịn giống mưa xuân dệt mạng. Gặp hắn tiến đến, nàng buông xuống cung thêu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại hở ra trên bụng, nơi đó vừa truyền đến một hồi nhỏ xíu thai động. Hôm nay sao như vậy sớm? Vân Hạo cởi xuống bên hông túi da thú đặt ở bên giường trên bàn nhỏ, bên trong truyền đến sột sột xoạt xoạt vận động, là tiểu ứng long tại dùng móng vuốt lay âm thanh. Đi cho ngươi tới chợ sáng bên trên mua trưng sủi cảo liền phải sớm một chút. Hắn mở ra hộp cơm, nhiệt khí bọc lấy tươi hương tràn ra đến, mau nếm thử, lạnh liền ăn không ngon. Trương Giao Khanh vừa mới miệng trưng sủi cảo, túi da thú đung nhiên lung lay, một đạo ngân bạch sông tới rơi vào nàng đầu gối. Tiểu ứng long bây giờ đã lâu tới dài nửa thước, trên lưng phiến ngân văn giống gắn đem mặt vụn, giờ phút này đang le đầu lưỡi liếm nàng ống tay áo, trong cổ họng phát ra lộc cộc nhẹ vang lên. Không có ngươi phần. Vân Hạo cầm lên cái đuôi của nó nhọn, hướng trong miệng nó lấp quả mức hoa quả, hôm qua mới từ ngự thiện phòng lấy thanh mai mức, chua chua vừa vặn hiểu dính. Tiểu ứng long ủy khuất ngao ô một tiếng, lại ngoan ngoãn địa bàn tại Trương Giao Khanh đầu gối, dùng đầu cọ tay của nàng. Có quan hệ tiểu ứng long, Vân Hạo đã sớm cho Trương Giao Khanh nhìn qua, tiểu gia hỏa mặc dù rất già, nhưng cũng đáng yêu ngốc manh, vì cho mang thai Trương Giao Khanh giải buồn, Vân Hạo nhường tiểu ứng long sung làm linh vật cùng sùng vật nhân vật. Cũng may Trương Giao Khanh không sợ, ngược lại thật cao hứng, thường xuyên cùng Vân Hạo cùng một chỗ đùa tiểu ứng long, quả thực cho Trương Giao Khanh cùng Đông Cung mang đến không ít vui thích. 3 tháng qua, tiểu ứng long giống như là thăm dò Vân Hạo tính nết, chỉ cần dán Trương Giao Khanh, luôn có thể chiếm được ngoài định mức ngon ngọt, có lúc là khối bánh quế, có lúc là khỏa băng đường hồ lô. Ngươi cũng đừng tổng đùa nó. Trương Giao Khanh cười đem tiểu ứng long ôm vào trong ngực, đầu ngón tay theo nó lân phiến hướng xuống trải, hôm qua nó trộm phòng bếp tương giỏ, bị Lý Ma Ma đuổi đến đầy sân chạy, cuối cùng chui vào giả sơn trong khe, vẫn là ta để cho người ta cầm khối phụ dung bánh ngọt mới hống đi ra. Vân Hạo bất đắc dĩ cười khổ, sát bên nàng ngồi xuống, cầm lấy nàng chưa thêu xong cung thêu, con hổ này thêu đến tinh thần, chờ hai tử rơi xuống đất, vừa bật làm tã lót suýt sừng. Hắn ngây ngốc cầm bước lên tú hoa trầm, vừa muốn hướng tơ lụa bên trên đâm, liền bị Trương Giao Khanh ngăn lại. Cẩn thận đi bay. Nàng đem kim châm nhận lấy, đầu sợi tại đầu ngón tay đánh cái sáo kết, ngươi nhà, liền cầm bút thủ thế đều không đổi được, cái nào theo được cái này. Lời tuy hoàn trách, trong mắt cười lại giống ngâm mật, ngày hôm trước hoàng tổ mẫu để cho người ta đưa chút mới hái đại sen, lột tâm sen ngâm mình ở trong trà, ngươi nếm thử. Vân Hạo bưng qua nàng đưa tới chén trà, sen hương hòa với hương trà khắp tiến xoắn mũi. Nhìn qua ngoài cửa sổ lá chuối tây, nhớ tới sáng nay lúc ra cửa, người làm vườn đang ngồi xổm ở dưới hiên tu bổ bị tiểu ứng long dẫm xấu hàng rào, trong miệng lẩm bẩm, cái này tiểu thần thú thế nào liền không an phận nhịn không được cười ra tiếng. Cười cái gì? Trương Giao Khanh hướng hắn trong đĩa thêm khối hạnh nhân sốt dọn. Nhớ tới hôm qua đi cố phòng, Mai Hoa ma ma bưng lấy sổ sách than thở, nói tháng này linh mẹ mất đi hơn phân nửa. Vân Hạo cầm lấy khối bánh sốt bóp nát, chọc cho tiểu ứng long thẳng rũi móng vuốt, nàng nào biết được, toàn tiến vào vật nhỏ này bụng. Trương Giao Khanh che miệng cười, giữa bụng đống nhiên truyền đến một hồi thai động, giống như là hài tử cũng tại đáp lời. Nàng kéo qua Vân Hạo tay đè ở phía trên, lòng bàn tay truyền đến nhẹ nhàng trong đối, mềm hồ hồ giống khỏa vừa bóc vỏ quả vải. Ngươi nhìn, hắn cũng cảm thấy buồn cười đâu. Thanh âm của nàng nhẹ giống lông vũ. Vân Hạo đầu ngón tay cứng đờ, đột nhiên cảm giác được có chút tự trách. 3 tháng qua, hắn đều ở Tiên Triều Ti cùng Đông Cung ở giữa đảo quanh, sáng sớm nghe Mai Hoa Ma Ma nhắc tới khố phòng quản, giờ ngọ trở về buổi Trương Giao Khanh phơi nắng, chạm vạng tối nhìn xem tiểu ứng long điêu về chút kỳ kỳ quái quái con mồi. Có lúc là chỉ to mọc gà rừng, có lúc là xuyên nho dại, trồng chất tại cửa ra vào giống hiến bất quý. Lao Kim nói ta gần thành long cha. Hắn gãi đầu một cái, nhớ tới cái kia chuột tinh ôm vỏ rượu cười trộn bộ dáng, nói ra sợ là không ai tin, thái tử điện hạ hàng ngày quan tâm một đầu thú nhỏ khẩu phần lương thực. Đó cũng là nhà chúng ta một viên. Trương Giao Khanh sờ lên tiểu ứng long đầu, tiểu gia hỏa đang ôm khối hạnh nhân xốp giòn gặm đến vui mừng, trên lân phiến dính lấy mảnh vụn, ngày hôm trước nó tại ngự hoa viên truy hồ điệp, kinh ngạc hoàng tổ mẫu vẹn, cuối cùng lại điêu đến đóa mới mở thược dược bồi tội, cơ trí đâu. Đang nói, Mai Hoa ma ma bưng hầm chung tiền đến, chén sứ men xanh bên trong đựng lấy ổ canh gà, tung bay 2 viên táo đỏ. Thái tử phi mau thừa dịp nóng uống, đây là Lăng Châu tiến cống ổ gà, nấu 3 canh giờ đâu. Nàng mắt sắc thoáng nhìn tiểu ứng long dưới vướt bánh xốp cả bã, cười nói, vật nhỏ này lại tham ăn. Phòng bếp trưng hoa màu bánh ngọt, muốn hay không cho nó lưu lại 2 khối. Tiểu ứng long giống như là nghe hiểu, lập tức từ Trương Giao Khanh trong ngực nhảy xuống, đối với Mai Hoa Ma Ma chắp tay dường như lung lay đầu, chọc cho đầy phòng người đều cười. Sau giờ ngọ dương quang nghiêng nghiêng chiếu vào buồng lò sưởi, rơi vào Trương Giao Khanh chưa thêu xong khung thêu bên trên, đem tiểu lão hổ hình dáng tô lại đến vàng óng ánh. Vân Hạo tựa ở giường em bên cạnh phiên thoại bản, nghe nàng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, thỉnh thoảng xen lẫn tiểu ứng long gặm bánh ngọt ra tức âm thanh, đột nhiên cảm giác được trong lòng an tâm thật sự. Hắn nhớ tới kinh ngoại ố trong núi rừng bị tiểu ứng long chơi đùa gà bay chó chạy linh yêu, nhớ tới trong khố phòng ngày càng giảm bất linh mễ, nhớ tới Tiên Triều Ti trên bàn chồng chất hồ sơ, lại tuyệt không cảm thấy phiền. Bởi vì giờ khắc này, chén trà bên trong tâm sen còn tại giang ra, bên giường tú hoa châm còn tại xuyên thẳng qua, trong ngực thú nhỏ đang đánh thỏa mãn ở một cái, mà người bên cạnh đầu ngón tay đang nhẹ nhàng quấn lấy hắn ống tay áo. Cuộc sống như vậy, tựa như mái hiên nắng ấm, không hừng hực, lại đầy đủ an ủi lòng người. Chương 404, Mang Sơn Tiền Triều Hoàng Lăng, 1, chương 404, Mang Sơn Tiền Triều Hoàng Lăng, 1, buồng lò sưởi bên trong dương quang vừa rời qua theo giá, chỉ thấy nội thị rón rén đi tới, tại Vân Hạo bên tai nói nhỏ vài câu. Vân Hạo thả xuống trong tay tiểu thuyết, trên tay còn dính lấy điểm Trương Giao Khanh đưa tới cây mơ phấn, mang theo chuông ngọc bị. Tiêu niệm tới. Hắn đứng dậy lúc, tiểu ứng long đang quận tại Trương Giao Khanh bên chân ngủ gật, lân giáp bị dương quang phơi ấm áp, nghe thấy động tĩnh chỉ trừng lên mí mắt, lại dúi đầu vào xóa tung cái đôi bên trong. Nhương nàng tại lệnh sảnh chờ một lát. Trương Giao Khanh cầm lấy thêu kéo căng, ngón tay nhặt sợi tơ tại tiểu lão hổ hốc mắt chỗ đánh cái kết, vừa hầm nấm tuyết canh nhanh tốt, nhường Mai Hoa ma ma cho ngươi chàng một chung mang theo. Tốt. Vân Hạo mỉm cười ứng thanh, đối với loại quan tâm này, hắn chưa từng cự tuyệt. Trong sảnh, Tiêu Niệm chính đôi tấm bản đồ xuất thần, gặp hắn tiến đến liền vội vàng đứng lên, trong tay quyển ra cửu soạt triển khai, cạnh góc chỗ còn dính lấy chút bụi bẩn. Điện hạ ngài nhìn, đây là mật phong thi tại Mang Sơn cổ mộ nhóm chỗ sâu thác xuống tới đường vân. Tiêu Niệm ngón tay chỉ tại chính giữa địa đồ, nơi đó dùng chu sa ôm lấy cái phức tạp đồ hình, giống đoán nở rộ hoa sen, chúng ta so sánh kim cô nương lưu lại huyền linh trận phổ, có bảy thành đường vân có thể đối đầu. Vân Hạo túi người nhìn kỹ, lòng bàn tay vướt vẽ những cái kia lồi lõm vết khắc. Hoa sen chạm trận nhãn trung quanh, còn cuốn 16 đầu phóng xạ chạm đường vân, cuối cùng đều mang nhỏ xíu răng cưa. Cái này cùng hắn tại Thiên Tuyệt Sơn kiếm tông bên trong thấy qua thượng cổ truyền tống trận đồ phổ tương tự độ rất lớn, chỉ là rất nhiều đều là tàn khuyết không đầy đủ. Xác định là nơi này, hắn chỉ hướng một chỗ, nơi đó Chu Sa bị lặp đi lặp lại miêu tả qua, biên giới đều choáng mở. Thiên chân vạn sát. Tiêu Niệm đưa lên khối bản dập, đây là mang sơn một chỗ mộ thất trên vách đá bắc tới, phía trên còn dính lấy chút chưa phong hóa linh tinh một phấn, gặp lửa sẽ phát ra thanh quang. Vân Hạo lấy ra cây châm lửa, vừa xích lại gần bản dập, những cái kia bột phấn quả nhiên giấy lên u lam quang, đem đường vân chiếu lên càng thêm rõ ràng. Nhớ tới Kim Thiên Vi đã nói, truyền thống trận trận nhãn cần lấy chi thuần linh thạch làm dẫn, đường vân bên trong cất giấu lượng giới tọa độ. Xem ra là tìm đúng địa phương. Vân Hạo đem bản dập cất kỹ, quyền ra cựu tại lòng bàn tay cuốn thành ống, người an bài một chút, ngày mai xuất phát, mang chỉ riêng mấy người các nàng, đi được thêm kiến thức, chuẩn bị đủ lương khô cùng thuốc trị thương. Điện hạ muốn đích thân đi. Tiêu Niệm có chút ngoài ý muốn, thái tử phi bên này. Hoàng tổ mẫu hôm qua còn phái người mà nói, nhường các thái y thay phiên tại đồng cung phòng thủ, không cần phải lo lắng. Tiêu Niệm ứng thanh lui ra sau, Mai Hoa ma ma bưng nấm tuyết canh tiền đến, chén sứ men xanh bên trong nổi mấy quả mứt táo. Vân Hạo tiếp nhận chén, đống nhiên nghe thấy bừng lò sưởi phương hướng truyền đến tiểu ứng long long âm, mang theo điểm nũng nịu ý vị, chắc là Trương Giao Khanh lại tại đùa nó. Hắn bưng lấy chén đi trở về, bừng lò sưởi bên trong, Trương Giao Khanh đang dùng ngân châm đùa tiểu ứng long mở miệng, muốn hướng trong miệng nó nhét quả mứt hoa quả. Tiểu gia hỏa quay đầu trốn tránh, chóp đuôi lại lặng lẽ ôm lấy nàng mép váy. Ngày mai muốn đi. Nàng thấy Vân Hạo tiến đến, đem ngân châm thả lại trang trong hộp. Vân Hạo muốn làm gì sự tình, nàng xưa nay sẽ không can thiệp. Ừ, đi mang sơn nhìn xem. Vân Hạo cầm chén đặt ở trên bàn nhỏ, cầm lấy nàng thêu một nửa không thêu, con hổ này sợi dâu nên dùng kim tuyến, ta nhường khố phòng đưa chút mới đến. Trương Giao Khanh nắm chặt tay của hắn, lòng bàn tay mang theo thêu tuyến mài ra mỏng kén, đi ra ngoài bên ngoài chú ý an toàn. Nàng từ trang trong hộp lấy ra cái phù bình an, dùng dây đỏ thắt ở bên hông hắn, đây là mấy ngày trước đây đi đại từ ân chùa cầu, chủ trì nói ra qua quang. Tiểu ứng long chẳng biết lúc nào tỉnh, đang ngồi xổm ở bên cạnh ngẹo đầu nhìn, đột nhiên dùng móng vuốt ôm lấy dây đỏ, đem phù bình an hướng trên cổ mình bộ, chọc cho hai người đều cười. Người cũng nghĩ đi theo. Vân Hạo nhéo nhéo lỗ tai của nó, tiểu gia hỏa lập tức cọ lấy cổ tay của hắn núng nịu, lôi văn ấn ký lấp lóe, giống như là tại gật đầu, lần này không được, lưu tại nơi này bồi thái tử phi, trở về mang cho ngươi ăn món ăn. Trương Giao Khanh lại nói, ta trong cung bên người một vòng người vây quanh, không có chuyện, ngươi đừng lo lắng ta, đem tiểu ứng long mang lên à, ta biết tiểu gia hỏa có bản lĩnh, nói không chừng có thể giúp ngươi một chút. Vân Hạo ngẫm lại cũng là, tiểu ứng long quá tham ăn, không bằng mang lên, nói không chừng có thể ở mang sơn tìm tới một chút tiên tài địa bảo. Cơm tối lúc, Mai Hoa ma ma nấu nồi xương sườn ngó sen canh, nồi đất bên trong ngực ngực bốc lên bọt, ngó sen hương hòa với mùi thịt khắp đầy viện. Vân Hạo cho Trương Giao Khanh đựng chén, lại đem xương sườn bên trên thịt loại bỏ xuống tới, trồng chất tại nàng trong chén giống toàn núi nhỏ. Đủ rồi, lại ăn liền không động được. Trương Giao Khanh cười đẩy trở về, ngươi ngày mai muốn đổi đường, ăn nhiều chút mới có khí lực. Tiểu ứng long ngồi xổm ở dưới bàn, đầu đặt tại Vân Hạo giấy trên mặt, trông mong nhìn qua trong tay hắn xương sườn. Vân Hạo ném cho nó một khối, tiểu gia hỏa ngậm chạy đến dưới hiên, bẹp bẹp gặm đến vui mừng, kim lân tại đèn lồng dưới ánh sáng lập lòe tỏa sáng. Đêm dài lúc, Vân Hạo nhìn xem Trương Giao Khanh ngủ say bên mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng bên tóc mai toái phát. Ngoài cửa sổ cây quế bị gió lắc sàn sạt vang, giống ai đang thấp giọng nức nở. Hắn sờ lên bên hông phù bình an, lại đụng trong ngực quyển gia cửu, đột nhiên cảm giác được trong lòng an tâm thật sự. Xe ngựa tại mang sơn dưới chân trước đống loạn thạch dừng lại lúc, bánh xe ép qua khối gỗ mục, phát ra răng rắc giòn vàng, cả kinh trong rừng ngụy quịch bay lên một đám quạ. Vân Hạo rèm xe bật lên, chạm mặt tới gió bọc lấy cỗ mùi bùn đất, hòa với chút nói không rõ mục nát vị. Kia là năm xưa cây gỗ khô hư thối sen lẫn khí tức. Nơi này so mật phong ti hồ sơ bên trong viết còn muốn hoang. Tiêu Niệm triển khai địa đồ, xét qua ghi chú tiền triều Hoàng Lăng nhập khẩu vị trí. Nơi đó bây giờ chỉ còn phiến bị dây leo bao trùm sân đất, liền khối ra dáng bia đá đều không có còn lại. Nghe nói trăm năm trước lũ quét vỡ tung thần đạo, về sau lại náo qua mấy lần sạt lở, đã sớm không ai dám tới gần. Miêu Yên Chi xách theo kiếm hướng sân đất đi, váy xanh đảo qua đến gối cỏ dại, hù dọa mấy cái màu xanh lá cây đậm châu chấu, càng là hoang vắng, càng cất giấu đồ vật. Các ngươi nhìn cái này sân đất xu thế, giống hay không tận lực chất đống. Nàng dùng mũi kiếm đẩy ra dây leo, lộ ra phía dưới màu nâu xanh gạch đá, trong khe gạch còn khảm chút phai màu sơn son, là Hoàng Lang phong thổ, bị lũ quét sông đến thay đổi hình. Hoàng Man Tử khiêng cự phụ tiến tới, đưa tay sờ đem gạch đá bên trên rêu xanh, ta nhìn tảng đá kia cứng đến nỗi rất, muốn đào mở sợ là phải phí chút sức. Hắn bây giờ luyện khí cảnh 3 tầng tu vi gần với Kiều Niệm, vung lên lưới búa có thể chém đứt nửa người thô thân cây, nhưng đối với cái này phong thổ trồng, cũng phải cân nhắc một chút. Chớ nóng độ dùng sức mạnh. Vân Hạo ngăn lại hắn, ánh mắt rơi vào sườn đất phía cạnh một đạo không đáng chú ý trên cái khe. Cái này khe hở biên giới thổ là mới lật, giống như là gần nhất mới sợ, có lẽ có thể đi nơi này đi vào. Chỉ riêng vội vàng móc ra trương dò đường phù đùa vàng trên không trung tung bay phiêu, lại trực tiếp hướng trong cái khe chui vào, rất nhanh hóa thành nói ánh sáng nhạt biến mất trong bóng đêm. Phù không có vỡ, bên trong là thông. Ánh mắt của nàng sáng lên, nắm vuốt cầm nang ngón tay nơi mới lỏng. Đây là nàng lần thứ nhất tại chính thức hiểm địa dùng phù lục, trong lòng bàn tay đã sớm thấm xuất mồ hôi. Lao thôi từ gùi thuốc bên trong xuất ra chói dây gai, một mặt đưa cho Hoàng Ma Tử, một mặt thắt ở chính mình trên lưng, ta đi xuống trước tìm kiếm. Lớn tuổi, da dày thịt béo, thật có cái gì độc trùng cũng không sợ. Hắn tuy chỉ luyện khí cảnh một tầng, lại nhất là trầm ổn, lần trước tại Hắc Phong Sơn tìm thuốc, chính là hắn dựa vào lao đạo kinh nghiệm tránh đi trường khí. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Miêu Yên Chi cởi xuống hộp kiếm vác tại sau lưng, ngươi che chở chính mình là được, thật có động tĩnh ta đến ứng phó. Chương 404, Mang Sơn Tiền Triều Hoàng Lăng 2, chương 404, Mang Sơn Tiền Triều Hoàng Lăng 2, nàng bây giờ trúc cơ sơ kỳ tu vi, ngoại trừ Vân Hạo tu vi cao nhất, cũng là tiên triều ti chủ yếu truyền công trưởng lão. Đám người ba chân bốn cẳng đem lão thôi cùng Miêu Yên Chi buông xuống đi, dây thừng muốn thả gần 10 trượng mới đến đáy. Dưới đáy truyền đến Miêu Yên Chi tiếng la, là đầu đường hành lang. Không có độc, chỉ là có chút triều. Hoàng Man Tử cái thứ nhất theo dây thừng tuột xuống, lúc rơi xuống đất đạp vỡ khối xương khô, doa đến chỉ riêng ở phía trên nhà kêu một tiếng. Đừng sợ, chính là chút lao có đầu. Hoàng Man Tử thanh âm từ dưới đáy truyền đến, mang theo điểm đắc ý, ta cho ngươi thành giả con đường. Chờ Vân Hạo cái cuối cùng lúc rơi xuống đất, Miêu Yên Chi đã dùng kiếm chống sáng lên trồng cánh khô, ánh lửa chập chờn bên trong, có thể nhìn thấy đầu này đường hành lang bề rộng chừng 2 trượng, hai bên trên vách đá khắc lấy chút mơ hồ bích họa, vẽ là xe ngựa nghi trượng, nghĩ đến là tiền triều hoàng đế hạ táng lúc cảnh tượng. Chỉ là niên đại quá lâu, bích họa phần lớn đã bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy màu nâu xanh bằng đá. Cái này đường hành lang sợ là bất ổn. Tiêu Niệm sờ lấy vách đá, đầu ngón tay cọ hạ chút mảnh vỡ, các ngươi nhìn cái này khe hở, đều nhanh nứt đến đỉnh, thời điểm ra đi điểm nhẹ. Vừa dứt lời, Hoàng Man Tử một cước dẫm tại khối bung lỏng gạch bên trên, két rồi một tiếng, gạch lom xuống đi nửa tấc, đỉnh đầu lập tức rơi xuống trận thổ mưa, mấy khối đá vụn nện ở trên lưng hắn, bị hắn luyện khí cảnh hộ thể linh quang bắn ra. Nương, dọa ta nhảy một cái. Hoàng Man Tử sờ lấy phía sau lưng, cự phủ hướng trên mặt đất dừng lại, cái chỗ chết tiệt này đều là cả bẫy. Không phải cả bẫy, là lâu năm thiếu tu sửa. Vân Hạo ngồi xổm người xuống xem xét mảnh đất kia gạch, dưới đáy là trống không, mơ hồ có thể nhìn thấy chút hủ xấu giá gỗ, tiền triều hoàng lang dùng chính là treo đỉnh thuật trên đỉnh gạch đá dựa vào giá gỗ treo trống. Cái này đều qua hơn mấy trăm năm, gỗ đã sớm nát. Hắn đứng người lên lúc, góc áo đảo qua vết đá, mang theo phiến cho bụi, đều đi theo ta giấu chân đi, chớ đụng lung tung đổ vật. Đi về phía trước ước chừng thời gian nốt một nén hương, đường hành lang đông nhiên ngoặt một cái, một cỗ càng dày đặc hơn mục nát vị đập vào mặt, xen lẫn chút nhàn nhạt mùi tanh. Chỉ riêng dò đường phù vừa thổi qua đi, đông nhiên phốc một tiếng diện. Có vấn đề. Miêu Yên Chi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang trong bóng đêm vạch ra đường vào cùng, phía trước có đồ vật. Hoàng Man Tử đem cự phù nằm ngang ở trước ngực, trong miệng hùng hùng hổ hổ, là cái gì quỷ đồ vật? Đi ra nhường ta nhìn một cái. Trong bóng tối truyền đến sột sột xoạt xoạt tiếng vang, giống như là có đồ vật gì trên mặt đất bò. Lao Thôi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ gùi thuốc bên trong móc ra cái bình sứ nhỏ, đổ ra chút bột phấn màu vàng rơi tại trên mặt đất, là mục nát xương trùng. Tiên triều trong hoàng lang thường có độc trùng, chuyên ăn thịt thối, cũng cắn người. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy vô số to bằng móng tay hắc trùng từ trong bóng tối dũng mãnh tiến đến ra, trên thân hiện ra bóng loáng, bò qua địa phương, trên đất xương khô trong nháy mắt liền thiếu đi một khối. Ta đương, nhiều như vậy. Hoàng Man Tử vung lên cự phủ bố tới, lại bị Miêu Yên Chi ngăn lại. Đừng có dùng ma lực, bọn hắn sợ lửa. Miêu Yên Chi mũi kiếm bốc lên căn bó đuốc, hướng bảy trùng bên trong quăng ra, ngọn lửa đằng luồn lên, mục nát xương trùng lập tức phát ra tư tư tiếng vang, liên miên chết đi, trong không khí tràn ngập cỗ mùi cháy khét. Chỉ riêng thừa cơ móc ra hỏa phù đùa vàng trên không trung hóa thành đoàn hỏa cầu, lan hướng bảy trùng chỗ sâu, đem còn lại mục nát xương trùng cháy hết sạch. Cái này, phù này vẫn rất có tác dụng. Nàng nhìn xem trên mặt đất cháy đen trùng thi, trên mặt hèn nhát thiếu chút. Lao Thôi từ gùi thuốc bên trong xuất ra chút thảo dược, đưa cho mỗi người một thành, đây là khu trùng thảo nắm ở trong tay, sâu bọ không dám tới gần. Chính hắn cũng bóp một cái, còn xuống lưng tại trong ngọn lửa lộ ra phá lệ ổn định. Lại đi về phía trước giai đoạn, cuối hành lang xuất hiện đạo thạch cửa, trên cửa khắc lấy huyền cung hai chữ, chữ viết đã mơ hồ không rõ, trong khe cửa lộ ra một chút quang. Không phải ánh lửa, càng giống là một loại nào đó khoáng thạch phát ra ánh sáng lạnh. Đến nơi rồi. Vân Hạo nhìn qua cửa đá, đầu ngón tay trên cửa đường vân bên trong vuốt ve, đây là tiền triều trấn môn thạch phải dùng khải cửa quyết khả năng mở ra, tiểu niệm, nhìn xem cái này đường vân có cái gì giáng cứu. Vân Hạo cũng thuận tiện đối Kiều Niệm khảo giáo. Kiều Niệm tiến tới, mượn Miêu Yên Chi kiếm quang cẩn thận xem xét, đây là thất tinh văn đến theo bắt đầu phương vị nhấn hòn đá mới có thể mở cửa. Tay nàng chỉ điểm trên cửa 7 cái lỗ khảm bên trong, Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ. Đúng, chính là cái này 7 cái vị trí. Hoàng Man Tử ma quyền sát trưởng, ta đây tới theo. Chớ làm loạn, đến theo trình tự. Kiều Niệm giữ chặt hắn, chính mình trước đặt tại Thiên Xu vị trí bên trên, nhẹ nhàng đẩy, lỗ khảm bên trong truyền đến cách nhẹ băng lên, cửa đá chấn động một cái, lộ ra quang sáng lên chút, kế tiếp là Thiên Tuyển, Đào Hồng Liễu Lục. Hai người các ngươi thử một chút. Song bảo thai lẫn nhau, đồng thời đặt tại Thiên Tuyển cùng Thiên Cơ vị trí bên trên, hai đạo linh lực rót vào lỗ khảm, cửa đá lại chấn động, vỡ ra đường may, có thể nhìn thấy bên trong lờ mờ hình dáng, giống như là chút cao lớn đồ vật. Còn lại ta đây tới. Hoàng Man Tử không chờ mọi người nói chuyện, cự phủ trôi hướng ngọc hành vị trí một sự, két rồi một tiếng, lỗ khảm lại bị hắn xử nát. Người cái này khờ hàng. Miêu Yên Chi tức giận đến chừng hắn, cửa đá lại tại lúc này ầm ầm một tiếng, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Là ở giữa to lớn một thất, trung ương trên bệ đá bảy biện miệng to lớn quan tài, bốn phía tán lạc chút mục nát hòn gỗ, trên mặt đất phủ lên gạch vàng phần lớn đã biến thành màu đen, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong mấy khối năm đấm lớn tinh thạch đang phát ra nhàn nhạt lam quang, chiếu sáng nửa gian mộ thất. Là linh thạch. Tiểu Niệm con mắt lóe sáng lên, bất quá nhìn xem đã không có linh khí. Hoàng Man Tử đã xông vào mộ thất, cự phủ bung lên, bổ ra cái mục nát hòn gỗ, bên trong lăn ra chút vết dỉ loang lổ khí cụ bằng đồng, hắn tiện tay cầm lấy cái đồng tước, ước lượng, cái này đồng nát sắt vụn có cái gì dùng? Còn không bằng phía ngoài tảng đá đáng tiền. Đừng chém lung tung. Vân Hạo ngăn lại hắn, ánh mắt rơi vào trung ương quan tài bên trên, quan tài là màu đen, phía trên khắc lấy chút long văn, mặc dù đã bị long đong, nhưng như cũng lộ ra cố uy nghiêm. Miêu Yên Chi đi đến quan tài bên cạnh, đưa tay sờ sờ nắp quan tài, đắp lên rất chặt chẽ, sợ là có nặng ngàn cân. Ra đây tới. Hoàng Man Tử đi đến quan tài trước, hai tay chế trụ quan tài xuôi theo, hét lớn một tiếng, luyện khí cảnh linh lực trên cánh tay lưu chuyển, nắp quan tài lại bị hắn mạnh mẽ nâng lên cái lỗ, một cỗ càng dày đặc hơn hàn khí từ trong khe tiết ra đến, mang theo cỗ mùi thơm kỳ dị. Cẩn thận. Vân Hạo vừa muốn nhắc nhở, kia cỗ mùi thơm bỗng nhiên biến gay mũi, chỉ riêng cái thứ nhất che cái mũi, sắc mặt trắng bệch, vị này không thích hợp lão thôi bỗng nhiên từ gùi thuốc bên trong móc ra cái tiểu hồ lô, mở ra cái nắp hướng trước mặt mọi người một đường, một cỗ cay độc khí vị xua tán đi kia cỗ dị hương, là thi hương khoai đưa. Cái này quan tài bên trong sợ là nuôi thứ này, nghe nhiều sẽ cho người sinh ra ảo giác. Hoàng Man Tử vội vàng buông xuống nắp quan tài, lau mặt, nương, cái này phá hoàng lăng đều là chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Vân Hạo nhìn qua chiếc kia quan tài, lại nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong phát sáng linh thạch, đột nhiên cảm giác được lần này thám hiểm tới trị. Không có tà tu, không có đánh nhau, lại khắp nơi là khảo nghiệm, đối hoàn cảnh phán đoán, đối cơ quan giải độc, đối đột phát tình trạng ứng đối, còn có trọng yếu nhất là đoàn đội ở giữa tín nhiệm cùng phối hợp. Trước tiên đem linh thạch thu lại, mặc dù linh khí không nhiều lắm, nhưng còn có liền hữu dụng. Đối Kiều Niệm nói, quan tài tạm thời đừng động. Quay đầu nhìn về phía đám người, ánh lửa chiếu đến trên mặt bọn họ mồ hôi cùng bùn, lại từng cái trong mắt có ánh sáng, đây mới thật sự là lịch luyện, sổ tài diễn võ trường bên trong khoa tay có dùng đến nhiều. Hoàng Man Tử gãi gãi đầu, đem trong tay đồng tức nhét về hòm gỗ, ta đã hiểu, cái này dò xét lăng liền cùng đi săn dường như, phải có kiên nhẫn, còn phải mắt sắc. Chỉ riêng nhặt lên khối linh thạch, vầng sáng tại nàng lòng bàn tay lưu chuyển, phản chiếu trên mặt nàng đỏ bừng, tảng đá kia thật là dễ nhìn. Lao Thôi ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, nơi này âm khí thật nặng. Vân Hạo nhìn qua cảnh tượng trước mắt, đống nhiên cười. Cái gọi là thám hiểm, không chính là như vậy sao? Không có dự thiết địch nhân, chỉ có không biết con đường phía trước. Không có nắm chắc tất thắng, chỉ có đồng hành đồng bạn. Cái này mang sơn chỗ sâu rách nát hoàng lăng, cất giấu không chỉ có là tiền triều bí mật, càng là bọn hắn những này tiền triều ti nguyên lão, lột xác thành chân chính tu sĩ bắt đầu. Chương 405, người thủ lăng chương 405, người thủ lăng mang sơn nơi này tiền triều hoàng lăng, đã tồn tại đến nay từng có ngàn năm lâu. Toàn bộ dãy núi cũng không biết có bao nhiêu hoàng thất bộ táng. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiền triều Hoàng Lăng tại sao phải lựa chọn tại Mang Sơn bên trong. Đây mới là trọng điểm. Dựa theo kiểu niệm đám người thảo luận kết quả, đó chính là Mang Sơn bên trong hẳn là có đồ vật gì hấp dẫn lấy tiền triều Hoàng thất, mới đưa Hoàng Lăng định ở chỗ này. Cái này lực hấp dẫn, Vân Hạo suy đoán chính là thượng cổ truyền tống trận di tích, thậm chí là thượng cổ tu tiên di tích tại Mang Sơn bên trong. Trước đó mật phong ti điều tra, chỉ là tại Mang Sơn phát hiện hư hư thực thực truyền tống trận di tích. Vân Hạo hôm nay tới đây, chính là muốn xác định đến cùng phải hay không thượng cổ truyền tống trận di tích. Tiêu Niệm nói rằng, điện hạ, phía trước chính là mật phong ti nhân viên dò xét di tích địa phương. Ừm, chúng ta đi trước nhìn xem, có lẽ không nhất định là. Vân Hạo nói phía trước dẫn đường. Tiêu Niệm nói, Mang Sơn rất lớn, nghiêm ngặt coi như, chúng ta bây giờ vị trí địa phương cũng vẹn vẹn bên ngoài, nếu như trước mặt di tích không phải, cái kia hẳn là lại hướng chỗ sâu đi thăm dò. Không sai, cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ chấp hành, tất cả mọi người cẩn thận một chút, nơi này có thể bị tiền triều xem như lịch đại hoàng lăng, tất nhiên không đơn giản. Mang Sơn tùng bách dáng dấp phá lệ mật, cành lá quấn giao cùng một chỗ, đem ngày che đến chỉ còn lẻ tẻ toái quang. Vân Hạo dẫm lên đầy đất lá tùng đi lên phía trước, đế giày ép qua khô bại bất lá, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, tại cái này yên tĩnh trong khe núi lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngay ở phía trước kia phiến trong đống loạn thạch, Tiêu Niệm đẩy ra cản đường bụi gai, chỉ hướng phía trước. Nơi đó tán lạc chút màu nâu xanh bia bỡ, bia trên thân mơ hồ có thể nhìn thấy chút hư hại đường vân, cùng quyển gia cửu bên trên trận văn giống nhau đến mấy phần. Mật phong ti người nói, tháng trước mưa to vỡ tung nửa bên dốc núi, mới đem những vật này lộ ra. Đám người cùng đi theo gần, Hoàng Man Tử dẫn đầu đẩy ra khối đặt ở bia vỡ bên trên cự thạch, bình một tiếng. Dưới đá trong đất bùn lộ ra một nửa điều khắc hoa sen bằng đá, chính là truyền tống trận trận nhãn bộ dáng. Chỉ là hoa sen kia cánh sớm đã phong hóa đến không còn hình dáng, biên giới chỗ che kín tinh mịn vết dạng, giống như là đụng một cái liền sẽ vỡ thành một mịn. Là truyền tống trận không sai. Vân Hạo ngồi xổm người xuống, ngón tay phất qua bàn đá trung ương lỗ khảm, nơi đó trống rỗng, không cảm giác được mảy may linh lực ba động, liền cơ sở nhất tụ linh hiệu quả đều đã biến mất, đáng tiếc, tổn hại quá nghiêm trọng. Hắn nhường Tiêu Niệm triển khai bản dập so sánh, bia vỡ bên trên đường vân mặc dù có thể cùng bản dập trùng hợp, lại như bị trùng đụng qua dường như, đứt quãng không có trình tự kết cấu. Mấu chốt nhất tỏa linh răng sớm đã san bằng, 16 đầu phóng xạ trạng vết khắc bên trong chất đầy bùn đất, liền lưu lại linh tinh bột phấn tìm khắp không đến nửa điểm. Cái này cần là đã bao nhiêu năm? Chỉ riêng ngồi xổm ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí móc lấy trong khe đá thổ, liền tảng đá đều dọn thành dạng này. Lao Thôi từ gùi thuốc bên trong móc ra cái kính lút, kia là Vân Hạo cố ý để cho người ta làm, thấu kính là Tây vực chuyển đến lưu ly. Đối với bàn đá chiếu chiếu, ngươi nhìn cái này phong hóa trình độ, nói ít cũng có 7-800 năm. Hắn chỉ vào bàn đá biên giới nước đọc ấn, nơi này trước kia hẳn là có dòng nước qua, đem trận văn bên trong linh tinh đều sông không có. Miêu Yên Chi vòng quanh đống loạn thạch đi một vòng, lông mày càng nhăn càng chặt, không ngừng tự nhiên tổn hại, các ngươi nhìn khối này bia bỡ. Nàng dùng vỏ kiếm bốc lên khối đá vụn, phía trên có cái chỉnh tề vết cắt, là bị người dùng lợi khí chặt đứt, vết cắt còn rất mới, nhiều nhất không cao hơn 10 năm. Ai sẽ tới chém cái này tảng đá vụn? Hoàng Man Tử gãi gãi đầu, đem cự phủ hướng trên mặt đất dừng lại, chẳng lẽ cũng là tìm đến truyền tống trận. Vân Hạo đứng người lên, nhìn về phía Mang Sơn chỗ sâu. Nơi đó sương mù càng đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy chút mô đất dường như hình dáng, kia là tiền triều Hoàng Lăng phong thổ trồng. Tiền triều hoàng thất đem Hoàng Lăng tuyển ở chỗ này, khẳng định không chỉ là bởi vì phong thủy. Hắn nhớ tới trong sách cổ ghi chép, nói tiền triều vị cuối cùng hoàng đế Si Mê tu tiên, lúc tuổi già từng phái người tại Mang Sơn xây dựng rầm rộ, bọn hắn có lẽ đã sớm phát hiện chỗ này truyền tống trận, chỉ là về sau vương triều hủy diệt, không ai lại có thể duy trì nó vận chuyển, cuối cùng dần dần vứt bỏ. Tiêu Niệm cầm lấy bản dập so sánh cuối cùng một khối tàn địa, lắc đầu, chỗ này xác thực vô dụng, trận nhãn hoạch trái tim tan nát rồi, cho dù có linh thạch cũng khởi động không được. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sương mù mông lung chỗ sâu, điện hạ, nếu không chúng ta giữ nguyên kế hoạch, hướng càng sâu xa đi một chút. Mật Phong Ti người nói, vượt qua phía trước cái kia đạo triển núi, có phiến chưa hề bị người đặt chân lăng khu, bên trong bia đá đều là hoàn chỉnh. Vân Hạo nhìn qua kia phiến bị sương mù bao phủ triển núi, có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tâm khí, lại không phải tà tu cái chủng loại kia ấm lãnh, mà là cổ mộ thời gian dài lắng đọng xuống tĩnh mịch. Cũng tốt. Hắn vô vô bụi đất trên người, đem những này tàn bia ký xuống tới, có lẽ về sau có thể dùng tới. Mọi giờ, ngươi mở đường, lao thôi đi theo ở giữa, chỉ riêng cùng Đào Hồng Liễu Lục Đoạn Hậu, chú ý dưới chân, đừng đụng những cái kia nhìn xem không thích hợp đống đất. Đúng vậy. Hoàng Man Tử gánh cự phủ, xài bước hướng triển núi bên trên đi, lưỡi búa bổ ra cản đường bụi gai, phát ra răng rắc giòn vang. Tiếng bước chân của hắn kinh động đến trong rừng chim bay, vội vịch hướng chỗ sâu bay đi, cánh mang theo gió đem sương mù bay đến đung đưa. Đi tại triển núi bên trên lúc, gió đột nhiên lớn lên, thổi đến người mở mắt không ra. Vân Hạo híp mắt nhìn lại, chỉ thấy triển núi đầu kia quả nhiên có phiến chỉnh tề lăng khu, màu nâu xanh bia đá tại trong sương mù như ẩn như hiện, so vừa rồi nhìn thấy dày đặc không chỉ gấp 10 lần, bia trên người đường vân cũng rõ ràng được nhiều. Nơi đó phong thổ trồng đều là tròn. Tiêu Niệm chỉ vào những cái kia mô đất, so chúng ta vừa rồi nhìn thấy lớn, giống như là vương hầu cấp bậc mộ táng. Miêu Yên Chi đột nhiên dừng bước, từ trong tay áo móc ra căn ngân châm vừa tiếp xúc đến không khí liền có chút biến thành màu đen, nơi này âm khí quá nặng, trở ra đều đem hộ tâm phù mang lên. Nàng cho mỗi người phát trương màu vàng phù lục, nếu là cảm thấy chóng đầu, liền bóp nát nó, có thể nâng cao tinh thần. Lao thôi cũng từ gùi thuốc bên trong xuất ra chút túi thơm, bên trong chứa lá ngải cứu cùng cây thương chuẩn, đây là trừ tà, treo ở trên thân có thể thoải mái một chút. Cho mỗi người đều lắp một cái, đến phiên Vân Hạo lúc, còn nhiều lắp khỏa đèn xỉ dược hoàn, đây là tỉnh thần đan vạn nhất bên trong mê một trận, ngai nát có thể có tác dụng. Vân Hạo tiếp nhận dược hoàn, đặt ở chóp mũi người người, một cỗ cay độc mùi thuốc bay thẳng chán, quả nhiên nâng cao tinh thần. Kỳ thật lấy tu vi của hắn, căn bản không cần những này, nhưng đây là Lao thôi tâm ý, cũng là sẽ không cự tuyệt ý tốt. Nhìn qua kia phiến yên lặng lang khu, đột nhiên cảm giác được lần này Mang Sơn chi hành, có lẽ so trong tưởng tượng càng có thu hoạch. Coi như tìm không thấy hoàn chỉnh truyền tống trận, có thể biết rõ ràng tiền triều hoàng thất cùng thượng cổ di tích liên quan, cũng không tính đến không. Đi thôi. Hắn dẫn đầu đi xuống trên núi, đế giày dẫm tại xốp lá mục bên trên, lặng yên không một tiếng động, nhớ kỹ, chỉ nhìn bất động, nhất là những cái kia thạch quan cùng minh họa, ai biết bên trong cất giấu cái gì cơ quan. Sương mù tại dưới chân lưu động, giống trộn lẫn mặt nước. Đám người thân ảnh dần dần ẩn vào trong sương mù, chỉ có Hoàng Man Tử chém vào bụi gai tiếng vang, còn tại yên tĩnh trong sơn cốc đức quán quân quần, hù dọa càng nhiều chim bay, hướng càng sâu trong sương mù bay đi. Con đường phía trước không biết, nhưng mỗi người bước chân đều rất ổn. Dù sao, bọn hắn muốn tìm không chỉ là một tòa vứt bỏ truyền thống trận, càng là dấu ở lịch sử bụi bặm bên trong bí mật. Càng đi Mang Sơn chỗ sâu đi, sương mù càng phát ra dày đặc, mấy ngày liền quang đều bị xé rách thành vụn vặt của sáng, rơi vào che kín rêu trên thềm đá. Hoàng Man Tử khiêng cự phủ đi ở đằng trước, lưỡi búa bổ ra ngang eo sâu cỏ dại, hù dọa một đám cánh hiện ra lục quang phi trùng, ong ong vây quanh đám người đảo quanh. Đây là mục nát tâm rồi đừng bị bọn hắn đốt tới. Lao thôi từ gùi thuốc bên trong móc ra phơi khô lá ngải cứu, dùng cây châm lửa nhóm lửa, khói đặc một quyển, phi trùng lập tức như bị nóng dường như tứ tán chạy trốn. Trên núi ở mức, đám côn trùng này chuyên hương có linh khí địa phương gót, trên người chúng ta phủ lục khí tức đem bọn nó đưa tới. Chỉ riêng nắm nuốt trương khu trùng phủ, Thái Dương thấm lấy mồ hôi dị, Miêu tỷ tỷ, ngươi nhìn phía trước kia phiến cánh rừng, lá cây đều là đen. Miêu Yên Chi híp mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước rừng cây lộ ra cỗ vị dị tinh mịch, phiến lá biên giới hiện ra màu mực, trên mặt đất tích lấy thật dày lá rụng, đạp lên lại không có nửa điểm tiếng vang. Nàng rút ra trường kiếm, mũi kiếm bước lên phiến bay xuống hất lá, phiến lá vừa chạm đến mũi kiếm liền hóa thành một sợi khói đen, là phệ hồn dây leo phiến lá có độc, đụng phải sẽ tê liệt linh lực. Tiêu Niệm lập tức triển khai địa đồ, mật đạo tiêu ký tại cánh rừng đằng sau, xem ra cần phải xuyên qua. Nàng từ phù lục trong túi móc ra ba tấm thanh trướng phù Hoàng Man Tử mở đường, chỉ riêng dùng phần thiên phù đốt dây leo, Đào Hồng Liễu Lục che chở lão thôi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hoàng Man Tử hét lớn một tiếng, cự phù mang theo linh quang bổ về phía thô nhất gốc kia dây leo, màu xanh đen chất lỏng ở tại trên mặt đất, bước lên từ từ khói trắng. Chỉ riêng phần thiên phù theo sát phía sau, hỏa diễm tại dây leo ở giữa lan tràn, lại chỉ đốt ra phiến cháy đen, đảo mắt liền có mới cảnh từ dưới đất chui ra. Cái đồ chơi này còn có thể tái sinh. Hoàng Man Tử gấp đến độ thẳng dậm chân, đầu vai đã bị dây leo quét trúng, vải áo trong nháy mắt bị ăn mòn ra cái lỗ rách. Dùng cựu tiêu kiếm quyết phá bọc thức. Vân Hạo đống nhiên mở miệng, đầu ngón tay bắn ra một đạo phong nhận, tinh chuẩn chạm tại dây leo phần gốc nút bên trên. Những này dây leo linh hoạch dưới đất, chém vỡ nút liền có thể ngăn cản tái sinh. Miêu Yên Chi lập tức lĩnh ngộ, kiếm quang hóa thành đầy trời ngân vũ, chuyên chọn dây leo nút ra tay. Tiêu Niệm phù lục trên không trung hợp thành đạo quan màn, đem lọt lưới cảnh ngăn khuất bên ngoài. Lao Thôi thừa cơ hướng trên thân mọi người gắn đem giải độc phấn, lục sắc bột phấn rơi vào trên da, lập tức xua tán đi tê liệt cảm giác. Sau nửa canh giờ, đám người rốt cục xông ra phệ hồn rừng dây leo, từng cái đều dính đầy người đen xám. Hoàng Man Tử kéo bị ăn mòn ống tay áo, trên cánh tay giữ lại đạo hưng ấn, nương, cái này phá núi thật tà môn, liền thảo đều ăn người. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Vân Hạo nhìn qua phía trước sương mù càng đậm sơn cốc, các ngươi có hay không cảm thấy, những này trở ngại quá có quy luật. Mục Nát Tâm rồi canh giữ ở bên ngoài, phệ hồn dây leo ngăn khuất phổ thông, giống như là có người cố ý bố trí phòng tuyến. Tiêu Niệm lau sạch lấy trên bản đồ nước động, điện hạ có ý tứ là thật có thủ hộ người, khó mà nói. Vân Hạo trầm ngâm nói, tiền triều Hoàng Lang tuyên chỉ nơi này, lại bố trí xuống những vật này, tổng không phải là vì phòng trộm mộ tặc đơn giản như vậy. Đám người dọc theo sơn cốc đi vào trong, đường dưới chân dần dần biến thành bản đá xanh lắt thành thần đạo, hai bên đứng thẳng phong hóa nghiêm trọng thạch nhân thạch mã, tượng đá bộ mặt đều bị tận lực đục hủy, chỉ còn lại có đen ngòm hốc mắt, ở trong sương mù lộ ra phá lệ dữ tợn. Mau nhìn, Chỉ Diên bỗng nhiên chỉ hướng thần đạo cuối cùng, trong sương mù mơ hồ lộ ra đạo cự đại cổng vòm hình dáng, kia là sơn môn. Đến gần mới phát hiện, vậy nơi nào là sơn môn, rõ ràng là tòa khảm vào ngọn núi to lớn cửa đá, cao chừng 10 trượng, rộng chừng 5 trượng, trên cửa điêu khắc phức tạp long văn, đầu rồng đều hướng cửa nhà trung ương lỗ khảm. Kia hình dạng, lại cùng Vân Hạo gặp qua Thiên Tuyệt Sơn kiếm tông truyền tông trận trận văn rất tương tự. Hẳn là chính là chỗ này. Tiêu Niệm thanh âm mang theo không ức chế được kích động, Mật Phong Ti người nói, bọn hắn chính là tại cái này cửa đá phụ cận cảm ứng được linh lực ba động. Vân Hạo vừa muốn tiến lên, lại đột nhiên dừng bước, không thích hợp. Hắn chỉ vào cửa đá hai bên thạch đèn, các ngươi nhìn, những này mộ đuôi đèn bên trong dầu thắp vẫn là đầy, giống như là vừa thêm không lâu nữa. Lời còn chưa dứt, bốn phía sương mù đột nhiên bắt đầu xoay tròn, thạch nhân thạch mã cái bóng tại trong sương mù bặm mẻo, kéo dài, dần dần hóa thành nguyên một đám cầm trong tay trường mâu hư ảnh, hướng phía đám người xuống lại tới. Là huyết trận. Miêu Yên Chi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, những cái bóng này là trận pháp ngưng tụ huyết tượng, đừng bị bọn hắn đụng phải. Miêu Yên Chi tại tiên triều ti tu hành mấy tháng, xem duyệt các loại trận pháp phù lục cổ tịch chờ một chút, cũng coi là có kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra mánh khoẻ. Cái này khiến Vân Hạo rất vui mừng. Lần này đi ra, không riêng gì Miêu Yên Chi, tiểu niệm bọn người có mắt thấy, ơn chứng tại tiên triều ti sở học. Chỉ Diên lập tức ném ra ngoài phá bạo phù, bạch quang hiện lên, huyết tượng lại chỉ là mơ hồ một cái chớp mắt, đảo mắt lại trở nên rõ ràng. Vô dụng. Nàng gấp đến độ chóp mũi đổ mồ hôi, trận pháp này so trong mật đạo lợi hại quá nhiều. Vân Hạo nhắm mắt lại, sâu trong thức hải bồ đề lá khẽ đung đưa. Có thể cảm giác được, trận pháp hoạch tâm không tại thạch nhân thạch mã, mà ở đằng kia cái cửa đá thật to bản thân. Cửa nhà trung ương lỗ khảm bên trong, cất giấu một tia yếu ớt linh lực ba động, đang theo sương mù xoay tròn mà rung động. Tìm tới trận nhãn, hắn mở mắt ra, đầu ngón tay chỉ hướng cửa đá lỗ khảm, tiểu niệm, dùng ngươi tỏa linh phù yên chi, chuẩn bị phá trận. Tiểu niệm lập tức đem ba tấm tỏa linh phù chồng lên nhau, rót vào linh lực sau ném lỗ khảm, đùa vàng trên không trung hóa thành ba đạo kim quang, một mực đinh trụ lỗ khảm bên trong linh lực tiết điểm. Miêu Yên Chi kiếm quang ngưng tụ thành một đạo trượng dài ngân long, theo Vân Hạo thủ thế đột nhiên chém về phía cửa đá. Ầm ầm, tiếng vang qua đi, xoay tròn sương mù đột nhiên tán loạn, thạch nhân thạch mã hư ảnh trong nháy mắt biến mất. Mấy người lại nhìn lúc, kia cái cửa đá thật to đã vỡ ra một cái khe, khe hở sau lộ ra sâu kín lục quang, mơ hồ có thể nghe được giọt nước rơi vào trên đất đá tiếng vang. Thành. Hoàng Man Tử vừa muốn tiến lên đẩy cửa, lại bị Vân Hạo kéo lại. Cửa đá trong khe hở, đột nhiên truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân. Ngay sau đó, sáu cái mặc màu đen giáp trụ thân ảnh từ lục quang bên trong đi ra. Giáp trụ bên trên che kín màu xanh đồng, trên mặt mang theo giữ tận thú hai mặt cố, trong tay trường mâu hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Tự tiện xông vào Hoàng Lang người, chết. Cầm đầu người áo đen mở miệng, thanh âm giống như là từ dị xét đồ sắt bên trong đặt ra, mang theo ngàn năm không đổi hàn ý. Hoàng Man Tử cự phủ bịch một tiếng đông nhiên trên mặt đất, lưỡi búa cùng mặt đất va chạm hỏa hoa, chiếu sáng lên người áo đen giáp trụ bên trên hai cái chữ cổ, Thủ Lăng. Vân Hạo ánh mắt rơi vào bọn hắn bên hông trên lệnh bài kia hình dạng, lại cùng hoàng gia trong điện tịch ghi lại tiền triều cấm quân lệnh bài giống nhau như lúc. Xem ra, bọn hắn không chỉ có tìm tới cổ mộ, còn kinh động đến ngủ say ngàn năm thủ hộ giả. Sương mù lần nữa tràn ngập ra, lần này trong không khí ngoại trừ lá mục khí tức, còn nhiều thêm chút nhàn nhạt mùi máu tươi. Tiền triều thủ hộ Hoàng Lăng cấm vệ quân. Chương 406, Hoàng Tuyền dẫn động, 1, chương 406, Hoàng Tuyền dẫn động, 1. Vân Hạo nhẹ nhàng dừng lại, ánh mắt đảo qua trong sương mù những cái kia lờ mờ thân ảnh. Bóng người xuất hiện, không chỉ một cái. Những người kia mặc sớm đã mục nát thiết giáp, trong tay trường kích lại hiện ra u lanh quang, bên hông lệnh bài tại trong sương mù như ẩn như hiện. Hình chữ nhật, bên trên tròn phía dưới, chính giữa khắc lấy bệ chữ, cùng hắn tra xét hoàng gia trong điện tịch thác ấn tiền triều cấm quân lệnh bài không sai chút nào. Là chết theo cấm quân. Vân Hạo thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia ngưng trọng, tiền triều Hoàng Lăng có người sống chớ gần tổ chế, chết theo cấm quân sẽ bị làm bí pháp, sau khi chết hóa thành linh thể thủ hộ Hoàng Lăng, xem ra ghi chép là thật. Miêu Yên Chi đã đem xương địch giữ tại lòng bàn tay, ống tay áo linh quang có chút rung động, những này linh thể mang theo sát khí, bình thường pháp thuật sợ là không thương tổn được bọn họ, tiểu niệm, phá vọng phủ chuẩn bị. Tiểu niệm ứng thanh móc ra bùa vàng, đầu ngón tay vừa muốn dẫn động linh lực, trong sương mù đông nhiên truyền đến bịch một tiếng vang dọn. Một thanh trường kích xuyên thấu nồng vụ, mang theo tiếng xé gió đâm thẳng Vân Hạo mặt. Cẩn thận! Hoàng Man Tử gào thét lớn vung lên cự phủ, lưới búa cùng trường kích đụng vào nhau, lóe ra hỏa tinh tại trong sương mù sáng đến trước mắt. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ cán búa truyền đến, chấn động đến hổ khẩu run lên, lảo đảo lui lại ba bước mới đứng vững. Khá lắm, gia hỏa này khí lực thật không nhỏ. Trong sương mù thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Những cấm quân kia linh thể áo giáp sớm đã gỉ thành màu đỏ sậm, trên mặt da thịt sớm đã mục nát, chỉ còn lại có đen ngòm hốc mắt, bên trong đốt u lục hỏa diễm. Bọn hắn xếp chỉnh tề phương trận, trường kích chỉ xéo mặt đất, động tác đồng dạng giống bị tuyến điều khiển con rối, bên hông lệnh bài theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Bọn hắn nghe không hiểu tiếng người. Vân Hạo kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, kiếm khí trước người ngưng tụ thành một đạo bình chướng vô hình, bí pháp điều khiển linh thể chỉ nhận kẻ xông vào, không nhận thân phận. Tiên tri, hộ tâm quyết bảo vệ đám người, đào hồng liễu lục, dùng quấn long phủ quấn lấy trận cước, chỉ riêng, phần thiên phủ chuẩn bị, chờ ta phá vỡ bọn hắn trận hình liền động thủ. Lời còn chưa dứt, cấm quân vương trận đống nhiên động. Mấy trăm thanh trường kích đồng thời nâng lên, mũi kích hàn quang tại trong xương mù nối thành một mảnh, giống đầu vận sức chờ phát động cự mãng. Miêu Yên Chi ngân châm dẫn đầu bắn ra, xuyên thấu ba cái linh thể lồng ngực, lại chỉ kích thích một hồi hắc vụ. Những cái kia linh thể căn bản không có thực thể, bình thường công kích đối bọn hắn không hề có tác dụng. Quả nhiên là sát khí hóa hình. Miêu Yên Chi nhíu mày, phải dùng chí dương linh lực khả năng đánh tan bọn hắn. Vân Hạo kiếm bỗng nhiên sáng lên vi quang, Cửu Tiêu kiếm quyết phá vọng thức tại trong xương mù vạch ra một đường vòng cung, kiếm khí bổ vào hàng trước nhất linh thể trên thân, kia linh thể lập tức phát ra một tiếng rít thê lương, đen ngòm trong hốc mắt lục hỏa tăng vọt, nhưng cố bị kiếm khí xé mở nói lỗ hổng. Ngay tại lúc này, Vân Hạo hô to, chỉ riêng phần thiên phù lập tức ném ra, 20 tấm đùa vàng trên không trung nối thành một mảnh biển lửa, hỏa diễm mang theo chí dương linh lực, thiêu đến những cái kia linh thể liên tiếp lui về phía sau, hắc vụ bốc hơi bên trong, có thể nhìn thấy bọn hắn bên hông lệnh bài tại hỏa diễm bên trong có chút nóng lên. Nhược điểm của bọn hắn tại lệnh bài. Tiêu Niệm bỗng nhiên hô, nàng vừa rồi dùng dự cảnh phù thăm dò, phát hiện lệnh bài phụ cận sát khí nhất mỏng manh, công kích lệnh bài. Hoàng Man Tử vung lên cự phủ, lưới búa bên trên quán chú linh lực, mạnh mẽ bổ về phía gần nhất linh thể bên hông. Đưa một tiếng vang dọn, lệnh bài ứng thanh vỡ ra, linh thể lập tức giống gãy mất tuyến con rối, sủi lơ thành một chỗ hát vụ, chỉ có đứt gãy lệnh bài còn tại trên mặt đất có chút rung động. Hữu hiệu. Vân Hạo tinh thần phân chấn, kiếm thế mạnh hơn, Miêu Yên Chi, ngân châm nhắm chuẩn lệnh bài. Miêu Yên Chi xương địch mang theo tiếng xé gió, tinh chuẩn đánh về phía cấm quân phương trận xếp sau, tại trên lệnh bài liền giấy lên nho nhỏ hỏa diễm. Đào hồng liễu lục quấn long phủ thì quấn về hai bên linh thể, đem bọn hắn trận hình đảo loạn, cho Hoàng Man Tử cùng chỉ riêng sáng tạo cơ hội. Những cái kia linh thể trường kích bổ vào cái lồng bên trên, chỉ kích thích từng vòng gợn sóng. Miêu Yên Chi từ đầu đến cuối không có nhường hộ tâm quyết gián đoạn, theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, ngược thành cái này máu tanh cảnh tượng bên trong sinh cơ duy nhất. Sương mù bị ngọn lửa thiêu đến càng lúc càng mờ nhạt, mùi máu tươi lại càng ngày càng đậm. Những cái kia linh thể giống như là giết không bao giờ hết dường như, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào lên, đứt gãy lệnh bài trên mặt đất chất thành một tầng lại một tầng. Lại vẫn có mới linh thể từ trong xương mù đi ra, bên hông lệnh bài lóe ngoan cố quang. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vân Hạo một kiếm bổ ra trước người linh thể, dư quang thoáng nhìn sau lưng cổ mộ đại môn, bọn hắn trông coi cánh cửa này, giải thích rõ phía sau cửa nhất định có cái gì. Tiêu Niệm nhìn xem môn này mở thế nào. Tiêu Niệm lập tức chạy đến trước cửa, đầu ngón tay vuốt ve trên đầu cửa đường vân. Phía trên đường vân cùng lúc trước tại trong mật đạo thấy qua truyền tống trận vết khắc có chút tương tự, chỉ là phức tạp hơn, càng cổ lão. Nàng chợt nhớ tới Vân Hạo mang quyển gia cửu, vội vàng móc ra so sánh, nhãn tỉnh sáng lên, là tinh đồ khóa. Đến theo đặc biệt tinh tượng sắp xếp khả năng mở ra. Lúc này cấm quân phương trận công kích càng ngày càng mãnh, Hoàng Man Tử cự phủ bên trên đã che kín vết rách, chỉ riêng phần thiên phủ cũng dùng đến chỉ còn cuối cùng 2 tấm. Vân Hạo linh lực tiêu hao hơn phân nửa, chấn nhạc truy kim quang dần dần ảm đạm, chỉ có thể dựa vào thân pháp miễn cưỡng bảo vệ đám người. Không có thời gian, Vân Hạo một kiếm bước lui trước người linh thể, đối Kiều Niệm hô, theo ngươi vừa rồi nhìn thấy tinh đồ thử một chút. Kiều Niệm khẽ cắn răng, đầu ngón tay đặt tại cửa nhà lỗ khảm bên trong, dựa vào trong trí nhớ tinh tượng sắp xếp, theo thứ tự đè xuống 7 viên nô gia thạch châu. Làm một viên cuối cùng thạch châu quy bị lúc, cổ mộ đại môn đột nhiên phát ra một hồi trầm muộn oanh minh, trong khe cửa lộ ra bạch quang nhàn nhạt, những cái kia linh thể giống như là bị bạch quang nói nhói, động tác lập tức chậm lại. Cửa mở. Tiêu Niệm hô to. Vân Hạo một kiếm bước lui trước người linh thể, đối đám người hô, tiến nhanh cửa. Hán Đoàn Hầu, chấn nhạc truy kim quang đột nhiên tăng gọn, mạnh mẽ tại linh thể trong phương trận bổ ra đầu thông lộ, đi mau. Đừng quay đầu. Hoàng Man Tử người đầu tiên xông vào đại môn, tiếp theo là Lao Thôi cùng Chỉ Diên, Đào Hồng Liễu Lục mang lấy thụ thương Tiểu Niệm theo sát phía sau, Miêu Yên Chi cái cuối cùng vào cửa. Vào cửa lúc vẫn không quên vung lên xương địch, tạm thời bước lui đuổi theo linh thể. Vân Hạo tại cửa sắp quan bế trong nháy mắt bảo bảo, sau lưng truyền đến linh thể nhóm không cam lòng rít lên, còn có lệnh bài rơi xuống đất thanh thúy thanh vang. Cửa bịch một tiếng khép lại, đem tất cả xương mù cùng sát khí đều ngăn khuất bên ngoài. Mộ thất bên trong đen kịt một màu, chỉ có trên vách tường dạ minh châu tản ra yêu đất quang. Đám người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò, quần áo trên người bị ướt đẫm mồ hôi, Hoàng Man Tử cán búa gãy mất một nửa trùng quy là bình thường binh khí, chỉ riêng cẩm nang giống hơn phân nửa, lão thôi gùi thuốc bên trong cầm máu thảo vung đầy đất. Cuối cùng là tiến đến. Lao Thôi thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn may mắn. Vân Hạo tựa ở trên cửa, nhìn qua sâu trong bóng tối, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa bệ đá, trên bệ đá dường như khắc lấy cái gì đồ án, so phía ngoài truyền tống trận di tích hoàn chỉnh được nhiều. Đây mới thật sự là địa phương. Hắn thấp giọng nói, đầu ngón tay trên cửa nhẹ nhàng xẹt qua, nơi đó còn lưu lại linh thể lệnh bài hàn khí, tiền triều cấm quân thủ, căn bản không phải hoàng lăng, mà là cái này. Dạ Minh Châu quang đống nhiên lóe lên một cái, chiếu sáng trên bệ đá đồ án. Là cái hoàn chỉnh hoa sen trạng trận nhãn, 16 đầu tỏa linh răng hoàn hảo không chút tổn hại, trung ương lô khảm bên trong, còn khảm nửa khối hiện ra linh quang linh thạch. Là chuyên tống trận. Tiêu Niệm thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động, so trong điện tịch ghi lại còn muốn hoàn chỉnh. Vân Hạo đi đến bệ đá bên cạnh, đầu ngón tay phất qua những cái kia vết khắc, có thể cảm giác được nhàn nhạt linh lực ở bên trong lưu chuyển, giống như là ngủ say ngàn năm mạch đập, rốt cục tại thời khắc này một lần nữa nhảy lên. Chương 406, Hoàng Tuyền dẫn động 2, chương 406, Hoàng Tuyền dẫn động 2, hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng đám người, trên mặt bọn họ tuy có mỏi mệt, trong mắt lại lóe hưng phấn quang. Vừa rồi chém giết, mạo hiểm, giờ phút này đều hóa thành phát hiện vui sướng. Xem ra, tiền triều đem Hoàng Lăng tuyển tại Mang Sơn, quả nhiên là vì thủ hộ cái này. Vân Hạo đầu ngón tay rơi vào trung ương linh tinh bên trên, hiện tại muốn biết rõ ràng chính là truyền tống trận này thông hướng chỗ đó, lại nên như thế nào khởi động. Sâu trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, giống như là có đồ vật gì đã bị kinh động. Dạ Minh Châu quang lần nữa lấp lóe, lần này, chiếu sáng không chỉ có là trên bệ đá truyền tống trận, còn có nơi xa trong bóng tối, một đôi lóe u quang ánh mắt. Xem ra, cái này trong cổ mộ thủ hộ giả, không ngừng bên ngoài những cấm quân kia linh thể. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, đối đám người làm cái im lặng thủ thế. Chân chính thăm dò vừa mới bắt đầu. Dạ Minh Châu vầng sáng đột nhiên kịch liệt rung động, trong bóng tối vang lên xương cốt ma sát cùng cụm tâm thanh. Một đạo bóng xám từ bệ đá sau chậm rãi dâng lên, áo bào đen tại khí lưu bên trong bay phất phới, mũ trùm hạ lộ ra trường hơi mở mặt. Làn da giống tiểu tụy vỏ cây, hốc mắt ham sâu, lại đốt hai đoàn bất diệt kim hỏa, quanh thân quanh quẩn linh lực ba động mặc dù phù phiếm, lại mang theo trúc cơ đại viên mãn uy áp. Người xông vào, chết. Lão giả thanh âm giống từ lòng đất truyền đến, mỗi phun ra một chữ, mộ thất mặt đất liền vỡ ra một đạo tế văn. Những cái kia tản mát cấm quân lệnh bài bỗng nhiên đằng không mà lên, tại phía sau hắn ghép thành mặt trượng cao lệnh bài tường, ngàn năm, cuối cùng có người có thể xông qua ngoại tầng cấm chế, đáng tiếc, các ngươi đến chết ở chỗ này. Vân Hạo đột nhiên nắm chặt chấn nhạc truy, bên hông ngự hồn trung tự phát rung động, trung thân khắc đầy chấn hồn bắn sáng lên kim quang, các hạ là tiền triều thủ lăng tu sĩ. Tàn hồn mà thôi. Lão giả nâng lên tiểu tùy tay, lệnh bài tường đột nhiên nổ tung, hơn bạn mai lệnh bài hóa thành cấm quân linh thể, trường kích như rừng, sát khí trùng thiên, ta chính là tiền triều chấn lăng giáo úy, chịu tiên đế bí pháp chỗ phong, lấy tàn hồn thủ trận này ngàn năm, phàm muốn động chuyển tống trận người, đều là địch. Động thủ. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, ngự hồn trung đột nhiên lên không, trung vang như sấm, chấn động đến phụ cận cấm quân linh thể nhao nhao tán loạn. Nhưng càng nhiều linh thể từ lệnh bài trong xương mù tuôn ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chúng vang uy lực lại càng ngày càng yếu. Chủ nhân, lão già này tàn hồn cùng trận pháp đem liền, ngự hồn trung chấn không được. Thử vương lão kim cùng thử nhân La Sát vương từ bảo bình bên trong thoát ra, mặt xanh nhanh vàng chân thân tăng vọt đến ba trượng, cự trảo xé rách linh thể, lại bị càng nhiều linh thể cuốn lấy. Những cấm quân này linh thể cùng trận pháp diễn hóa có liên quan, giết không bao giờ hết. Hoàng Man Tử vung lên đoạn búa bổ nát ba bộ linh thể, lại bị trường kích vạch phá đầu vai, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ áo bào, gặp quỷ giết không chết à? Miêu Yên Chi xương địch thổi lên, chỉ có thể nhường ngưng trệ một lát. Vân Hạo linh lực tại ngự hồn trung cùng kiếm chiêu ở giữa nhanh chóng tiêu hao, mắt thấy cấm quân linh thể liền phải xông phá phòng tuyến. Ngẫu nhiên cảm nhận được trong đan điền bảo bình có chút rung động, cẩn thận cảm thụ lại là một mực đều chưa từng có động tĩnh Hoàng Tuyền dẫn dị động. Hắn trong lòng hơi động, đem Hoàng Tuyền dẫn kêu gọi ra, món bảo vật này từ được đến liền không có động tĩnh, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên có run rẩy. Một đạo u quang xuất hiện hóa thành một cây cờ lớn, phía trên phủ văn sáng lên, như sống tới giống như du động. Đây là Hoàng Tuyền dẫn. Chấn Lăng giáo úy tàn hồn đột nhiên rung động, hốc mắt kim hỏa kịch liệt chập chờn, không có khả năng. Vật này như thế nào trong tay ngươi? Hoàng Tuyền dẫn quanh quẩn trên không trung một tuần, đột nhiên hóa thành trường lưới lớn, hướng phía cấm quân linh thể chủ tới. Những cái kia không ai bị nổi linh thể chạm đến đại kỳ, lập tức phát ra tiếng rít thê lương, nhao nhao hóa thành khói đen bị hút vào bên trong, liền chỗ trống để né tránh đều không có. Chấn Lăng giáo úy thúc dục trận pháp linh quang kịch liệt lấp lóe, lại ngăn không được Hoàng Tuyền dẫn hấp lực, hơn bạn cấm quân linh thể tại thời gian uống cạn chung trà bên trong bị hút đi hơn phân nửa. Không. Chấn Lăng giáo úy tàn hồn nhào về phía Hoàng Tuyền dẫn, lại bị đại kỳ quét trúng, tàn hồn trong nháy mắt phai nhạt hơn phân nửa, hốc mắt kim hỏa cơ hồ dập tắt, trong truyền thuyết Hoàng Tuyền dẫn, làm sao lại trong tay ngươi? Chấn Lăng giáo úy không thể tin lại một lần mở miệng. Vân Hạo nắm chặt rung động Hoàng Tuyền dẫn, đột nhiên phát hiện phía trên nhiều chút tinh mịn hoa văn, giống vô số xiềng xích xen lẫn, một cú cảm ứng kỳ dị tràn vào trong đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bị hút vào trong đó linh thể, thậm chí có thể mơ hồ điều khiển bọn chúng động tĩnh. Câu linh kiện tướng. Vân Hạo lẩm bẩm nói, đây là Hoàng Tuyền dẫn tân sinh năng lực. Hoàng Tuyền dẫn đột nhiên nắm chặt, cuối cùng một nhóm cấm quân linh thể bị triệt để hút vào, Chấn Lăng giáo úy tàn hồn ngồi liệt trên mặt đất, thân thể tàn phế tại u quang bên trong chợt sáng chợt tắt, mà thôi. Ngàn năm chấp niệm, cuối cùng cũng có tận lúc. Mộ thất rốt cục an tĩnh lại. Vân Hạo thu hồi Hoàng Tuyền dẫn, mặt cờ bên trên mới hoa văn tại u quang bên trong như ẩn như hiện. Hắn đi đến Chấn Lăng giáo úy trước mặt, ngươi thủ không phải Hoàng Lăng, là truyền tống trận này. Tàn hồn trầm mặc một lát, hốc mắt kim hỏa dần dần bình ổn, tiền triều tiên đế thấy được thiên cơ, biết trận này thông huyền linh thế giới, đầu kia là vạn yêu chiếm cứ Hắc Phong Nguyên. Tiên đế sợ yêu tộc mượn trận xâm lấn, cho nên lấy Hoàng Lăng là che đậy, thiết này Chấn Lăng đại trận, khiến ta xuất cấm quân thủ chi, phàm muốn khải trận người, giết không tha. Vậy ngươi có biết, trận này đã tổn hại? Vân Hạo chỉ hướng trên bệ đá truyền tống trận, tỏa linh răng tuy hoàn hảo, trận nhãn linh tinh lại rách ra nói ngân sâu, coi như mở ra, cũng chưa chắc có thể ổn định truyền tống. Chấn Lăng giáo úy tàn hồn nhìn về phía trận nhãn, kim hỏa trung lưu lộ ra bi thương, ngàn năm trước liền đã tổn hại, là huyền linh thế giới yêu tộc thử trận bố trí. Bọn hắn muốn cưỡng ép phá vỡ thông đạo, lại bị tiên đế bảy lực phản chấn gây thương tích, trận nhãn cũng bởi vì này vỡ vụn. Ta thủ này ngàn năm, cùng nó nói là phòng người khải trận, không bằng nói là sợ yêu tộc lần nữa thăm dò. Hắn dừng một chút, tàn hồn lại phai nhạt chút, ngươi như muốn tu trận, cần lấy vạn số linh thạch là hạch, tái dẫn tu sĩ tinh huyết làm dẫn. Khó như lên trời. Vân Hạo vuốt ve trận nhãn vết rách, đầu ngón tay chuyển đến yếu ớt không gian ba động, khó, không, có nghĩa là không có khả năng. Nhìn về phía Trấn Lăng giáo úy, ngươi nói ra khải sau về không được. Trận này đơn hướng, huyền linh thế giới đầu kia trận đã sớm bị hủy, coi như xây xong bên này, đi qua chính là một chiều đường. Tàn hồn thanh âm càng ngày càng thấp, lại hát phong nguyên yêu tộc thị sát, ngươi như dẫn người lỗ mãng, sợ là có đi không về. Đa tạ cáo chi. Vân Hạo gật đầu, nhưng đường cũng nên lưu lại một đầu. Hắn nhìn về phía sau lưng đám người, bọn hắn mặc dù mỏi mệt, trong mắt lại loé ánh sáng, ta tiên triều ti cần cái thông đạo này, bất luận đầu kia là cái gì. Trấn Lăng giáo úy tàn hồn cười, kim hỏa kịch liệt lấp lóe, hóa thành nhiều đống lửa, cũng được, ngàn năm chấp niệm đã xong. Đây là tiên đế lưu lại trận đồ tàn quyển, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Tinh hỏa rơi vào trên bệ đá, hóa thành hé mở ố vàng giả thú, phía trên vẽ lấy chứa trị trận nhãn đường vân. Tàn hồn hoàn toàn tiêu tán lúc, mộ thất giả Minh Châu đột nhiên toàn bộ sáng lên, chiếu sáng trên bệ đá trận đồ cùng kia nửa khối linh tinh. Tiêu Niệm cầm lấy tàn quyển, cùng quyển gia cựu so sánh, trong mắt dấy lên hy vọng, điện hạ, thật có thể tu. Mặc dù muốn vật liệu nhiều, nhưng chỉ cần cho chúng ta thời gian chúng ta có. Vân Hạo nhìn qua truyền tống trận, một ngày nào đó, chúng ta có thể bước qua trận này, đi xem một chút huyền linh thế giới dáng vẻ. Hoàng Man Tử dùng đoạn phủ gõ gõ bệ đá, phát ra tiếng vang nặng nề, bất kể hắn là cái gì yêu tộc địa bàn, ta cái này bữa đã sớm muốn nếm thử huyền linh thế giới mùi vị. Lao Thôi yên lặng nhặt lên trên đất cầm máu thảo, một lần nữa nhét vào gối thuốc, còn xuống lên và châu quang bên trong thẳng tắp. Miêu Yên Chi lau sạch lấy trường kiếm, kiếm quang chiếu ra nàng đấy mắt kiên định, chỉ riêng cùng Đào Hồng Liễu Lục lẫn nhau sửa sang lấy đối phương xốc xếp vào áo, Tiêu Niệm thì cẩn thận từng ly từng tí đem trận đồ tàn quyển tất kỹ. Mộ thất bên ngoài, mang sơn gió đêm còn tại gào thét, phản phất tại kể ra ngàn năm thủ hộ cùng chờ đợi. Vân Hạo nắm chặt hoàng truyền dẫn, cảm thụ được phía trên truyền đến câu linh chi lực, trong lòng tin tưởng, chữa trị truyền tống trận đường còn rất dài, nhưng chỉ cần phương hướng đúng rồi, lại đường xa, từng bước một luôn có thể đi đến đầu. Đến mức huyền linh thế giới yêu tộc cùng đường về, kia là nói sau. Ít ra hiện tại, bọn hắn tìm tới thông hướng huyền linh thế giới cửa, cái này đủ. Chương 407, chữa trị trận pháp nhoáng một cái nửa năm. Chương 407, chữa trị trận pháp nhoáng một cái nửa năm. Dạ Minh Châu quang tại mộ thất bên trong lưu chuyển, đem truyền tống trận hoa sen đường vân chiếu lên càng thêm rõ ràng. Vân Hạo ngồi xổm ở trận nhãn bên cạnh, cẩn thận xem xét những cái kia đứt gãy trận văn. Những đường vân này mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng hạch tâm trận văn lưu chuyển đường đi cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt, tựa như một gốc cây khô, chỉ cần bộ rễ còn tại, luôn có phục lục khả năng. Điện hạ, Mật Phong Ti người đã ở bên ngoài bố phòng. Tiêu Niệm đi tới, theo phân phó của ngài, điều 300 tinh nhuệ đóng giữ bên ngoài, khắc phái hai đội ám vệ thay phiên tuần tra, bất kỳ vật sống đều không đến gần được cái này của mộ trăm trượng bên trong. Vân Hạo lúc ngẩng đầu, ánh mắt đang dừng ở thứ bảy đầu trận văn đứt gãy chỗ. Nơi này vết khắc so nơi khác càng sâu, biên giới còn lưu lại hư hao vết tích, hiển nhiên là tao nổ qua cái gì đại lực phá hư. Làm tốt. Mở miệng nói ra, nói cho Mật Phong Ti người, tuần sát phạm vi lớn hơn chút nữa, đặt ở toàn bộ Mang Sơn dãy núi, đương nhiên Mang Sơn chỗ sâu không nên tiến vào, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Thuận tiện nhường Mật Phong Ti tra một chút, đại ngu cảnh nội có ghi lại mỏ linh thạch đều tại những địa phương nào. Tiêu Niệm gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ. Vân Hạo ánh mắt trở lại trận văn bên trên, cho dù là sớm đã vứt bỏ cái mỏ, cũng phải ghi lại. Miêu Yên Chi hỏi, điện hạ nơi này truyền tống trận còn có thể chữa trị sao? Vân Hạo gật gật đầu trầm ngâm nói, các ngươi nhìn, phía trên này đánh dấu trận văn, kỳ thật có 16 đầu, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 13 đầu, thiếu thốn 3 đầu, vừa vặn đối ứng huyền linh thế giới không gian tọa độ, nói cách khác, truyền tống trận này đã sớm thành đơn hướng. Hoàng Man Tử lại gần xem náo nhiệt, gãi đầu nói, đơn hướng. Đây chẳng phải là nói, chỉ có thể đi không thể trở về. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Vân Hạo chỉ vào đồ phổ dưới góc phải chữ nhỏ, Trấn Lăng giáo úy lưu lại đồ phổ bên trong viết, yêu giới đầu kia truyền tống trận đã sớm sập, đừng nói sinh linh, chính là một sợi linh khí đều xuyên không đến. Hắn cười cười, này cũng mất đi chúng ta không ít phiền toái, ít ra không cần lo lắng huyền linh thế giới yêu tộc đống nhiên đánh tới. Chỉ riêng ngồi xổm ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí dùng vải lau sạch lấy trong mắt trận linh thạch, vậy chúng ta xây xong cái này, liền có thể đi huyền linh thế giới. Trong thanh âm của nàng mang theo hiếu kỳ, dù sao đều nghe nói qua, kia là cái linh khí nồng đậm tới có thể khiến cho cỏ cây thành tinh thế giới. Trên lý luận là như thế này. Vân Hạo tại truyền tống trận biên giới bên trên gõ gõ, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng khởi động một lần cần một vạn khối linh thạch. Lời này vừa ra, mộ thất bên trong lập tức an tĩnh lại. Hoàng Man Tử há to miệng, lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đại gia đời này gặp qua nhiều nhất linh thạch, chính là Vân Hạo lúc trước cho tiên triều ti kia mấy trăm khối. Một vạn khối linh thạch, đối bọn hắn tới nói, quả thực là cái thiên văn số tự. Đừng lo lắng, luôn có biện pháp. Vân Hạo nhìn ra đám người lo lắng, ngoắc là ra hiệu thử Vương lão kim tới. Lão Kim, bản lĩnh của ngươi nên phát huy được tác dụng. Lão Kim chớp mắt nhỏ, móng vuốt nhỏ chỉ cái mũi của mình, chủ nhân nói là tầm bảo. Nó tầm bảo thử huyết mạch đối với linh khí phá lệ mất cảm, nhất là mỏ linh thạch, cách trăm trượng đều có thể ngửi được mùi vị. Không sai. Vân Hạo sờ lên đầu của nó, linh bảo thế giới lớn như thế, dù sao không đến mức liền cái ra dáng mỏ linh thạch cũng không tìm tới. Ngươi mang theo người ra ngoài, mặc kệ là rừng sâu núi thẳm vẫn là đáy biển đáng ngầm, chỉ cần có linh thạch địa phương, đều tìm cho ta đi ra, thời gian không hạn, không tiếc một cái giá lớn. Việc quan hệ tiên triều ti về sau có thể hay không tiến về huyền linh thế giới, một vạn khối linh thạch mới có thể mở ra truyền tống trận, trọng trách này cần nhờ ngươi. Bị Vân Hạo khoản tán coi trọng, nhường thử Vương lão kim rất là có mặt mũi, lão kim lập tức tinh thần tỉnh táo, móng vuốt nhỏ vô bộ ngực, bao tại trên người ta. Ta thế nhưng là tầm bảo thử huyết mạch thần thú lão kim, mặc dù bây giờ còn không đổi kịp tiên tổ, cũng không có hoàn toàn tiến hóa thành tầm bảo thử, nhưng tìm xem mỏ linh thạch vẫn là không có vấn đề. Ta huyết mạch trong trí nhớ, lao tổ tông thế nhưng là tìm được qua tiên tinh mỏ, chút chuyện nhỏ này tính cái gì? Vân Hạo bị chọc cười, quay đầu nhìn về phía Kiều Niệm bọn người, hiện tại có cái việc làm, ai nguyện ý đi theo lão Kim đi một chuyến? Hoàng Man Tử cái thứ nhất nhấc tay, cự phủ trên mặt đất bỗng nhiên đến bịch bang, ta đi. Ta cái này thân khí lực vừa vặn có thể mở đường, nếu là gặp gỡ không có mắt yêu thú, vừa vặn cho ta bữa luyện tay một chút. Tiêu Niệm lại nhíu mày lại, Hoàng Man Tử chất phát ngay thẳng, sợ là không thích hợp cùng lão Kim lão nhân phối hợp. Tâm bảo cần kiên nhẫn, vạn nhất ra chút chuyện, ngược lại được không bù mất. Nàng nhìn về phía Chỉ Diên, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ Diên nắm lướt góc áo nghĩ, ta không có vấn đề, vậy thì để ta đi. Nàng chỉ đang giúp lão thôi thu thập gửi thuốc liễu lục, liễu xanh muội muội thật trọng, lần trước nàng có thể từ một đống đá vụn bên trong tìm ra cất dấu linh thảo, cùng chúng ta cùng một chỗ vừa vặn bổ sung. Liễu Lục nghe vậy, gương mặt lập tức đỏ lên, Chỉ Diên tỉ tỉ, ta sợ làm không tốt. Nói tới nói lui, nhưng có thể ra ngoài lịch luyện, nha đầu này ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Bên người nàng Đào Hồng đội vàng đẩy nàng một cái, sợ cái gì? Có Chỉ Diên tỉ tỉ và lão Kim đại nhân ở đây, ngươi đi theo nhớ đường tiến là được, thực sự không được, ta cùng các ngươi cùng đi. Vân Hạo nhìn xem các nàng hai tỉ muội, lại nhìn một chút kích động Hoàng Man Tử cùng một mặt trầm ổn Miêu Yên Chi, đột nhiên có chủ ý, như vậy đi, Yên Chi về Tiền Triều Ti phụ trách dạy bảo đệ tử mới chiêu thu, chuyện này cũng không thể rơi xuống. Chỉ Diên, Đào Hồng Liễu Lục, lão thôi cùng mọi dợ đều cùng lão Kim cùng đi tìm mỏ linh thạch, cũng thuận tiện ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, đối với các ngươi tu vi cũng có chỗ tốt, nói không chính xác bên ngoài rời rạc còn có thể đột phá. Là điện hạ. Mấy người ứng thanh. Vân Hạo nhìn về phía Tiểu Niệm nói, Tiểu Niệm lưu lại ở chỗ này giúp ta, thời gian kế tiếp ta sẽ nghiên cứu chữa trị truyền thống trận. Lão Kim ngồi xổm ở Vân Hạo đầu vai, móng vuốt nhỏ vỗ bộ ngực, yên tâm, đi theo Kim gia bảo đảm không sai. Đảm bảo cho chủ nhân tìm 10 cái 8 cái khoáng mạch trở về. An bài thỏa đáng sau, Miêu Yên Chi cùng lão Kim Chỉ Diên bọn người rất nhanh liền thu thập xong hành trang lên đường. Vân Hạo cũng không sợ các nàng xảy ra chuyện, bây giờ các nàng đều có tu vi mang theo, tăng thêm thử Vương lão Kim cái này dị thú tại, không có vấn đề. Nếu thật là có việc, có thể đưa tin, hắn sẽ trước tiên tiến đến cứu viện. Lại nói chỉ là tìm kiếm mỏ linh thạch, lại không phải đi đánh trận. Vân Hạo thì trải rộng ra trấn Lăng giáo úy trận đồ, đem phía trên đường vần cùng thực tế trận văn từng cái so sánh, đầu ngón tay tụ linh minh văn thỉnh thoảng sáng lên, tại chỗ tổn hại lưu lại kim quang nhàn nhạt. Điện hạ, những này được gãy, có hay không có thể dùng linh tinh mảnh vụn bổ huyết? Tiêu Niệm ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cầm trong tay khối từ trấn Lăng giáo úy tàn hồn nơi đó được đến linh tinh mảnh vỡ, ngài nhìn cái này đừng cong, vừa vặn có thể đối đầu. Vân Hạo tiếp nhận mảnh vỡ, đặt ở chỗ đứt so đo. Quả nhiên kín kẽ, tựa như là đặc biệt vì nơi này chuẩn bị. Ngươi nói đúng. Hắn cười cười, xem ra trấn Lăng giáo úy đã sớm lưu lại một tay. Hắn kỳ thật cũng không muốn hủy đi truyền tống trận, nhưng thật ra là sợ hậu nhân lô mãng mở ra, mới cố ý lưu lại những này tù bộ manh mối. Tiêu Niệm nói như vậy, trận này là nhất định có thể sửa xong, có thể xây xong. Vân Hạo kiên định nói rằng, trong mắt quang so dạ Minh Châu còn muốn sáng, chỉ là cần thời gian, cần kiên nhẫn, càng cần hơn kia một vạn khối linh thạch. Cũng là không có gấp vào tay, hắn còn cần nghiên cứu một chút trận pháp chi đạo. Lúc này cũng nhớ tới Tiểu Ưng Long, tên kia giờ phút này sợ là ngay tại bảo bình không gian bên trong gặp linh mễ, không khỏi bất đắc dĩ cười, bất quá không quan hệ, linh bảo thế giới lớn như thế, luôn có chúng ta có thể tìm tới khoáng mạch. Lão Kim có tầm bảo thử huyết mạch, Chỉ Diên cùng Đào Hồng vừa tỉ mỉ, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, đừng nói một bạc khối, chính là 10 bạc khối, cũng hầu như có thể gom góp. Trong khi nói chuyện đem Tiểu Ưng Long phóng ra, để nó chính mình đi kiếm ăn. Còn hắn thì tìm một cái thanh tịnh chi địa, tiến vào nghiên cứu trận pháp chi đạo. Một bên nghiên cứu một bên nếm thử chữa trị truyền thống trận. Tiêu Niệm tỉnh thoảng cho hắn trợ thủ. Thời gian thoáng một cái trôi qua nửa năm, đã đến năm thứ 2 cuối mùa xuân. Trong thời gian này Vân Hạo tiến vào vong ngã chi cảnh, cuối cùng là đối trận pháp chi đạo nhập môn, đồng thời đem truyền tống trận chữa trị 7-8 phần. Một ngày này, Tiêu Niệm đội vàng mà đến, cắt ngang Vân Hạo, điện hạ, trong cung truyền đến tin tức, thái tử phi muốn sinh, thái hậu cùng bệ hạ để ngươi nhanh chóng hồi cung. Cái gì? Khanh nhi muốn sinh? Vân Hạo lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn hỏi, đi qua bao nhiêu thời gian? Đã nửa năm. Tiêu Niệm cười khổ, Vân Hạo dặn dò qua nàng không nên quấy rầy hắn lĩnh hội trận pháp chi đạo. Nửa năm qua này, nàng nhìn thấy vong ngã bên trong Vân Hạo, tự nhiên không dám quấy nhiễu, thậm chí lúc sau Tết đều không có. Nhưng thái tử phi muốn sinh con, chuyện này nàng có thể không dám chế mãi, kiên trì tỉnh lại Vân Hạo. Ai nha, ta nhanh chóng hồi cung. Vân Hạo cười khổ, không nghĩ tới đều nhoáng một cái ở chỗ này nửa năm, tính toán thời gian chẳng phải là Trương Giao Khanh muốn sinh thời gian sao? Hóa thành một ngọn gió, bay thẳng kinh thành. Chương 408, Thái Tôn sinh ra chương 408, Thái Tôn sinh ra Vân Hạo mũi chân một chút, hóa thành một đạo lưu quang, vừa xông ra mang sơn sương ngủ, sau lưng liền truyền đến một tiếng rung khắp sơn cốc khẽ rải. Ngao, thanh âm kia giống như là voi gầm thét hòa với long âm, trầm thấp lại mang theo xuyên thấu tầng mây lực lượng. Vân Hạo đột nhiên dừng lại thân hình, hắn quay đầu nhìn về phía mang sơn chỗ sâu, linh thức giống như thủy triều trải rộng ra đi. Chỉ thấy rừng rậm thấp thoáng trong khe núi, một đầu dài hơn 3 trượng ngân sắc lớn ảnh đang ngửa đầu gào thét. Tiểu Ưng Long thân thể so nửa năm trước cường tráng gấp 3 có thừa, đỉnh đầu sừng rồng đã lâu tới một chỉ dài, hiện ra ngọc thạch giống như con trạch. Dưới cằm râu rồng tung bay theo gió, mỗi một cây đều mang nhàn nhạt ngân văn. Trên người lân giáp giống như là bị ánh trăng độ qua, giữa khu rừng trong khe hở lóe lạnh lẽo quang. Làm người khác chú ý nhất là bụng của nó, hai đầu ngón tay duệ như đao, đang thật sâu khảm tại nham thạch bên trong, đầu ngón tay còn chảy xuống tươi mới thu huyết. Nghĩ đến là vừa đi săn trở về, nửa năm này cũng là không có phí công nuôi thả. Vân Hạo nhìn qua tiểu ứng long thân ảnh, trong lòng đã có vui mừng cũng hổ thẹn. Lúc trước đem nó lưu tại Mang Sơn, thật sự là bởi vì linh thạch linh vật tiêu hao quá nhanh, tiên triều ti dự trữ lương thực căn bản không đủ cái này thôn kim thú nhét cái răng. Cũng may tiểu gia hỏa không chịu thua kém, không chỉ có chính mình học xong đi săn, lại vẫn dài đến bộ dáng như vậy. Ngao, tiểu ứng long dường như cũng đã nhận ra Vân Hạo linh thức, đột nhiên xoay người, trung đồng lớn trong mắt chiếu ra giữa không trung thân ảnh. Khi nó thấy rõ Vân Hạo quanh thân kiếm quang giống như là muốn đi xa lúc, trong cổ họng lập tức phát ra lo lắng nghẹn ngào, cái đuôi tại trong khe núi quét đến đá vụn bay ra. Vân Hạo đang muốn mở miệng trấn an, đã thấy tiểu ứng long trên lưng bỗng nhiên bộc phát ra một hồi chướng mắt ngân quang. Quang mang kia từ lân giáp trong khe hở chảy ra, giống như là có vô số kim cương vỡ tại trên người nó thiêu đốt, ngay sau đó, xoẹt một tiếng vang dọn, một đôi bao trùm lấy hơi mở màng mỏng cánh chim theo nó lưng hai bên triển khai, vũ bên trên xương còn quấn tinh mịn ngân văn, triển khai lúc lại có dài hơn một trượng. Đây là ứng long cánh. Vân Hạo con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn từng tại trong điện tịch gặp qua ghi chép, thượng cổ ứng long sinh ra hai cánh, có thể phi thiên độ địa, khống thủy ngự lôi, là trong long tộc am hiểu nhất phi hành tồn tại. Không nghĩ tới tiểu ứng long bèn bèn tiến hóa một lần, liền mọc ra trong truyền thuyết cánh chim. Càng làm cho hắn rung động là, tiểu ứng long dương cánh trong nháy mắt, quanh thân bỗng nhiên vờn quanh lên nhạt tử sắc thiểm điện, đôn đốp rung động hồ quang điện tại cánh chim ở giữa nhảy vọt, giống như là cho chuyện này đối với tân sinh cánh dắt lên một tầng lôi văn áo giáp. Theo một tiếng điếc thai long ngầm, tiểu gia hỏa lại thật đẳng không mà lên, tốc độ nhanh đến giống đạo kim tiễn, thoáng qua liền vọt tới Vân Hạo trước mặt. Chít chít tiểu ứng long tại trước người hắn xoay quanh, cánh chim mang theo gió đem Vân Hạo áo bào thổi đến bay phất phới. Nó dùng đầu thân mật cọ lấy Vân Hạo cánh tay, trong cổ họng phát ra hài đồng giống như lũng nịu thanh âm, sừng rồng bên trên ngân văn lúc sáng lúc tối, giống như là tại phản nàn hắn nửa năm này vắng vẻ. Vân Hạo vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm đến lân giáp của nó, cũng cảm giác được một cỗ quen thuộc huyết mạch liên hệ tại giữa hai người lưu chuyển. Đây là lúc trước dùng tinh huyết ấp lúc lưu lại ấn ký, bất luận cách xa nhau bao xa, đều có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương cảm xúc. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tiểu ứng long lo lắng, sợ hắn không cần chính mình nữa như thế. Tốt tốt, là ta không đúng. Vân Hạo cười vớt ve nó sừng rồng, nửa năm này quan tâm tu trận, không hảo hảo cùng ngươi, bất quá ngươi có thể mọc ra cánh, thật sự là cho ta cái kinh hỉ lớn. Dừng một chút, chỉ kinh thành phương hướng, hiện tại đến cùng ta trở về một chuyến, ngươi chủ mẫu muốn sinh, chúng ta phải đi xem một chút. Ngao. Tiểu ứng long giống như là nghe hiểu chủ mẫu hai chữ, ánh mắt lập tức phát sáng lên, đột nhiên quay người, dùng đầu ra hiệu Vân Hạo ngồi vào trên lưng nó. Cánh chim nhẹ nhàng rủ xuống, vừa vặn hình thành một cái thiên nhiên chỗ ngồi, mềm mại mang mỏng xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, còn mang theo nhàn nhạt tấm áp. Vân Hạo sửng sốt một chút, lập tức bật cười, thế nào, muốn trở ta đoạn đường? Tiểu ứng long dùng sức gật đầu, cái đuôi lưng phấn giữa không trung lắc lắc, mang theo khí lưu dị dạo rung động. Tốt, vậy thì dính dính chúng ta tiểu ứng long quang. Vân Hạo xoay người rơi vào trên lưng nó, cánh chim lập tức nhẹ nhàng khép lại, đem hắn vững vàng bảo hộ ở giữa, đã không rơi xuống, cũng sẽ không bị cao tốc phi hành khí lưu thổi tới. Xuất phát. Theo Vân Hạo ra lệnh một tiếng, tiểu ứng long phát ra từng tiếng càng long ngâm, hai cánh đột nhiên chấn động, mang theo hắn trực trùng bất yêu. Nhạc tử sắc thiểm điện tại cánh chim ở giữa nổ tung, nâng đạo này thân ảnh màu bạc xuyên thấu tầng mây, hướng phía kinh thành phương hướng đội bá đi. Vân Hạo nằm ở tiểu ứng long trên lưng, có thể cảm nhận được rõ ràng gió từ bên thai gào thét mà qua, phía dưới núi non sông ngòi cấp tốc thu nhỏ, biến thành một bức lưu động hòa quyển. Hắn cúi đầu mắt nhìn tiểu gia hỏa dày rộng lưng, trong lòng đống nhiên phun lên một dòng nước ấm. Nửa năm này nuôi thả, không chỉ có nhường tiểu ứng long trưởng thành, càng làm cho nó thành có thể một mình đảm đương một phía đồng bạn. Đợi xử lý xong trong cung sự tình, liền hảo hảo bồi bồi ngươi. Vân Hạo nhẹ nói, tay tại nó cánh chim bên trên nhẹ nhàng gõ ra tiết ấu. Về sau đi huyền linh thế giới, nhất định có thể để ngươi nhanh lên mọc ra bốn chảo, trở thành rồng thực sự. Tiểu ứng long giống như là nghe hiểu, tiếng long ngâm biến càng kiêu ngạo hơn, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Thân ảnh màu bạc bọc lấy lôi điện, tại xanh thẳm màn trời bên trên bạch ra chói mắt uy tích, hướng phía tòa kia gánh chịu lấy chờ đợi cùng tân sinh kinh thành, vội ba đi. Xa xa trong hoàng cung, vùng lọ sưởi song cửa sổ đang chiếu đến mặt trời mới mọc, Trương Giao Khanh nhẹ giọng rên rỉ hòa với thái y căn dặn, từ khắc hoa bên cửa bay ra, rơi vào thành cung bên ngoài hóa hải đường bên trên. Một trận mới sinh mệnh sắp giáng lâm, mà phụ thân của nó đang cưỡi một đầu vừa mọc ra cánh nhưng long, vượt qua sơn hà, lao tới mà đến. Đông cung trước điện bạch ngọc trên quảng trường, Vu Thanh Huyền chắp tay sau lưng đứng tại đan bệ phía dưới, màu vàng sáng long bảo bị tháng tư gió nhấc lên một góc. Phía sau hắn hoàng thái hậu chống quải trượng đầu rồng, bên tóc mai vàng dòng châm cài tóc theo thở hào hển nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Đông cung Trương Giao Khanh tập cung. Còn không có tin tức sao? Hoàng tổ mẫu thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt quải trượng bên trên long châu, đều giờ thị, Giao Khanh đứa nhỏ này. Mẫu hậu yên tâm, thái y nói vị trí bảo thai đang không có việc gì. Ngô Thanh Huyền quay đầu trấn an, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng Đông cung phương hướng. Đông cung mái cong dưới ánh mặt trời hiện ra lưu ly đặc hữu con trạch, giống một cái nằm yên vượng hoàng, có thể giờ phút này trong mắt hắn, vùng cung điện kia lại giống như là đặt ở trong lòng cự thạch. Vân Hạo tiểu tử kia còn tại Mang Sơn dày bò, nếu là đích trưởng tôn giáng sinh lúc hắn không tại, Giao Khanh sợ là muốn thất vọng đau khổ. Quảng trường hai bên cấm vệ quân giáp trụ tươi sáng, tay đẻ trôi đao tư thế không nhúc nhích tí nào, có thể căng cứng cảm tuyến lại tiết lộ bọn hắn thần trương. Ai cũng biết, thái tử phi sinh hạ không chỉ có là hoàng trưởng tôn, càng là đại ngu tương lai căn cơ, cục này sự tình, so bắc cảnh chiến sự còn muốn tác động lòng người. Đông nhiên, một tên cấm vệ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào chân trời nghẹn ngào hô, đó là cái gì? Đám người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy đông nam phương hướng trong tầng mây, một đạo ngân quang phá vỡ màn trời, mang theo mơ hồ tiếng long ngâm lao xuống mà đến. Ngân quang trong bọc lấy khổng lồ bóng ma, hai cánh triển khai lúc lại che đi non nửa phiến thiên không, lân giáp dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang trạch, so Thái Hòa Điện kim đỉnh còn chói mắt hơn. Địch tập. Hộ gia cấm quân thống lĩnh nghiêm nghị quát, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên quảng trường cấm vệ quân đồng loạt giơ lên trường kích, hàn quang tại phiến đá trên mặt đất bỏ ra dày đặc cái bóng. Hoàng Thái Hậu vô ý thức nắm chặt quải trượng đầu rồng, con ngươi bởi vì chấn kinh mà phóng đại, kia là Long. Ngay tại cấm vệ quân sắp bắn tên trong nháy mắt, kim quang bên trong thân ảnh bỗng nhiên cất cao giọng nói, tất cả dừng tay. Là ta. Thanh âm quen thuộc xuyên thấu phong thành, nhường tất cả động tác im bặt mà dừng. Hoàng đế ngu thanh huyền nheo mắt lại, thấy rõ cái kia đạo cưỡi tại trên lưng rồng thân ảnh màu xanh lúc, đống nhiên cười. Ngoại trừ hắn cái kia tổng không theo lẽ thường ra bài nhi tử, ai còn có thể cưỡi long sông vào hoàng cung? Là thái tử điện hạ. Không biết là ai trước hô một tiếng, trên quảng trường cấm vệ quân đầu tiên là chố mắt, lập tức đồng loạt quỳ rạp xuống đất, giáp trụ va chạm giòn vang nối thành một mảnh, tham kiến thái tử điện hạ. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế. Vân Hạo cưỡi tiểu ứng long trên quảng trường không xoay quanh mà xuống, tiểu gia hỏa dường như rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Hai cánh vua vua lúc mang theo gió xoáy đến cờ xí bay phất phới, sừng rồng bên trên ngân văn dưới ánh mặt trời sáng đến trướng mắt. Nó thân thể có dài hơn 3 trượng, có thể xoay quanh lúc khí thế lại như chân long hàng thế, nhường những cái kia thường thấy hoàng gia nghi trượng nội thị các cung nữ từng cái sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải lễ nghi ớt thuốc, sợ là đã sớm sủi lơ trên mặt đất. Tường Thụy, đây là trời ban điểm lành a. Một tên râu tóc bạc trắng lao ngự sử bỗng nhiên nước mắt chảy ngang, hướng phía ứng long phương hướng liên tục dập đầu, long chính là vậy chủ trưởng, thấy thì thiên hạ thái bình, ta đại ngu phải tiếp tục hưng thịnh. Cái này âm thanh la lên giống như là đốt lên kiếp nổ. Trên quảng trường lập tức vang lên liên tục không ngừng vụ họa, Tường Thụy, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng thái hậu, hoàng thái tôn nhất định là thiên mệnh sở quy, mới có thần long bảo hộ. Vu Thanh Huyền đưa tay để ép, ánh mắt rơi vào trên lưng rồng Vân Hạo trên thân, giọng nói mang vẻ oán trách lại khó nén ý cười, tiểu tử ngươi, về cái cung đều muốn náo động tính lớn như vậy. Vân Hạo xoay người nhảy xuống lưng rồng, tiểu ứng long rất có linh tính thu liễm hai cánh, dùng đầu cọ sát bờ vai của hắn. Cái này thân mật cử động thấy đám người lại là một hồi hút không khí, đây chính là long a. Lại đối thái tử như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Tôn Nhi cho hoàng tổ mẫu thịnh an, cho phụ hoàng thịnh an. Vân Hạo đối với hoàng tổ mẫu cùng Ngưu Thanh Huyền không mình hành lễ, và áo còn dính lấy mang sơn bùn đất, lại không chút nào giảm hai đầu lông mày khí khái hào hùng. Tôn Nhi đã về trễ rồi, nhưng ngài hai vị chờ lâu. Hoàng tổ mẫu đội vàng đỡ dậy hắn, khô gầy tay tại trên cánh tay hắn đập lại đập, hốc mắt đỏ bừng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhanh, mau đi xem một chút giao khanh. Lời còn chưa dứt, tiểu ứng long đống nhiên ngửa đầu phát ra từng tiếng càng long âm, hai cánh đột nhiên triển khai, lại mang theo Vân Hạo đằng không mà lên, tại trước mắt bao người hướng phía đông cung tẩm điện bay đi. Thân thể cao lớn vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, lượn vòng lấy rơi vào trương giao khanh chờ sinh tẩm điện nóc nhà, lại theo mái cong trượt xuống, vững vàng trên nóc nhà. Long chảo rơi xuống đất trong nháy mắt, tẩm điện bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang rội khóc nỉ non. Hoa, tiếng khóc kia trong trẻo giống ngọc thạch tấn công, xuyên thấu khắc hoa song cửa sổ, rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Trên quảng trường Ngưu Thanh Huyền cùng hoàng tổ mẫu đồng thời rung động, lập tức buộc phát ra khó mà ức chế vui sướng. Hoàng tổ mẫu quải trượng trùng điệp bỗng nhiên trên mặt đất, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Sinh, sinh. Đại điện cửa mở ra. Mai Hoa Ma Ma một mặt kích động báo tin vui nói, bệ hạ, thái hậu, thái tử điện hạ, thái tử phi sinh hạ chính là hoàng long tử thái tôn. Vu Thanh Huyền nhìn qua đại điện phương hướng, long bào hạ thủ chỉ chăm chú nắm lại, đột nhiên cất tiếng cười to, tốt, tốt. Chân long hàng thế, đích thái tôn giáng lâm, đây là thiên hữu đại ngu. Truyền châm ý chỉ, đại xá thiên hạ, miễn thiên hạ bách tính 3 năm thuế phú. Tất cả tù phạm giảm tội nhất đẳng, kẻ góa bữa cô đơn đều có trợ cấp. Bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Đông cung trong ngoài, trên quảng trường văn võ bá quan cùng cấm vệ quân cùng nhau quỳ xuống. Như núi kêu biển gầm triều bái âm thanh chấn động đến mái hiên trung đồng đinh đương rung động. Đông cung tẩm điện trước, Vân Hạo sớm đã chờ không nổi, thấy bà đỡ ôm tá lót đi ra, lập tức nên đón tiếp lấy. Bà đỡ vừa muốn hành lễ, liền bị hắn một thanh đỡ lấy, "Nhanh, mở cửa, ta muốn đi vào nhìn giáo khanh." Điện hạ chờ một chút, bên trong còn chưa chuẩn bị xong. Bà đỡ cười xốc lên tá lót một góc, lộ ra hài nhi rún gió khuôn mặt nhỏ, ngài nhìn, tiểu điện hạ nhiều tinh thần. Vân Hạo vội vàng liếc qua nhi tử, nội tâm run nhẹ nhẹ, nhưng càng nhiều tâm đã sớm bay đến trong điện, thẳng đến nghe thấy bên trong truyền đến trương giáo khanh hư nhược thanh âm. Nhường thái tử điện hạ vào đi, mới không kịp chờ đợi đẩy cửa vào. Trong điện mùi thuốc hòa với mùi máu tanh chưa tan hết, Trương Giao Khanh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gặp hắn tiến đến, khóe miệng lại nỗ lực rắc một vệt cười. Vân Hạo bước nhanh đi đến bên giường, nắm chặt nàng hơi lạnh tay, thiên luôn vạn ngữ vọt tới bên miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, "Khanh nhi bất bà ngươi." Đại điện trên nóc nhà, tiểu ứng long vũ cánh, phát ra một tiếng reo hò dường như long ngâm, giống như là đang vì tân sinh tiểu sinh mệnh đánh nhịp. Ngoài điện tiếng hoan hô, chiều bái âm thanh mơ hồ truyền đến, cùng trong điện hài nhi khóc nỉ non đan vào một chỗ. Phụ thành một khúc thuộc về đại ngu tân sinh chương nhạc. Hoàng đế ngu thanh huyền bị hoàng thái hậu đứng tại ngoài điện, nhìn qua cửa phòng đóng chặt, đống nhiên cảm khái nói, tiểu tử này luôn có thể cho chấm ngạc nhiên mừng rỡ. Hoàng tổ mẫu nhìn qua nóc nhà xoay quanh lưu vân, nói khẽ, hạo nhi có chân long tương trợ, thái tôn nhi lại là tưởng thụy thời điểm giáng sinh, xem ra ta đại ngu khí vận, coi là thật muốn tại bọn hắn cái này đời hưng thịnh. Gió xuyên qua hành lang, mang theo hoa hải đường hương khí, thổi đến mái hiên trung đồng càng thêm thanh thúy. Mới sinh mệnh đã giáng lâm, hy vọng mới ngay tại sinh trưởng. Chương 409, 10 năm kỳ hạn, ngu ứng an. Chương 409, 10 năm kỳ hạn, ngu ứng an, 1, hoàng thái tôn sinh ra, làm cho cả hoàng cung đều náo nhiệt. Hoàng đế bệ hạ càng là tại chỗ hạ chỉ, lại lần nữa đại xá thiên hạ, giảm miễn bách tính 3 năm thuế phú. Cái này tại toàn bộ đại ngu trong lịch sử là chưa từng xuất hiện, bởi vì năm ngoái thái tử đại hôn thời điểm liền từng có một lần đại xá thiên hạ. Giảm miễn thuế phú càng là tại ngu thanh huyền vị hoàng đế này, một lần nữa chấp chính đến nay lần thứ nhất, hơn nữa một lần giảm miễn 3 năm, tiên đế thời đại đều chưa từng có. Đủ để chứng minh, hoàng thái tôn sinh ra, tại hoàng đế ngu thanh huyền trong lòng phất lượng. Vân Hạo đồi tiếp Trương Giao Khanh trò chuyện trong chốc lát sau, thấy Trương Giao Khanh suy yếu, lấy ra một cái khỏa nguyên khí đan, dùng linh thủy cho nàng ăn vào sau, cái này mới đi ra khỏi tầm cung. Trên nóc nhà Tiểu Ứng Long còn tại ngồi xổm. "Xuống đây đi." Vân Hạo nói một tiếng. Tiểu Ứng Long phiến đông nhúc nhích cánh, toàn thân quang mang lóe lên, lập tức thân thể cao lớn thu nhỏ, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu tiểu xà đồng dạng bay xuống xoay quanh tại Vân Hạo trên cổ tay. Long có huyễn hóa lớn nhỏ thiên phú thần thông, điểm này Vân Hạo cũng không kỳ quái. Đối với Tiểu Ứng Long nói rằng, "Đi đại điện thủ hộ a." Tiểu Ứng Long reo hò một tiếng, quang mang lóe lên tiến vào Trương Giao Khanh đại điện. Trương Giao Khanh tại Tiểu Ứng Long khi còn bé nuôi nấng qua nó, tiểu gia hỏa đối Trương Giao Khanh cũng là rất thân mật. Vân Hạo lúc này mới xoay người đi tiền điện, hoàng đế lao tử cùng hoàng tổ mẫu còn tại tiền điện bên trong. Đi vào tiền điện, hoàng đế cùng thái hậu đang trong khi nói chuyện. Nhìn thấy Vân Hạo tiến đến, thái hậu ý cười đầy mặt, nhưng cũng trách cứ, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nửa năm cũng chưa trở lại, không muốn tổ mẫu thì cũng thôi đi, kém chút liền nàng dâu sinh con đều không có gặp phải, lần này trở về liền không muốn ra khỏi cửa, thật tốt bồi bồi Khanh Nhi mẹ con. Vân Hạo xấu hổ vào đầu nói, tôn nhi sai, hoàng tổ mẫu chớ có tức giận, ta lần này trở về trong thời gian ngắn liền không đi ra. Cái này còn tạm được, mau tới đây, nhường mãi mãi xem thật kỹ một chút, ta cháu ngoan nửa năm không gặp đều lục soát. Thái hậu đối Vân Hạo là hoàn toàn như trước đây sủng ái. Lôi kéo Vân Hạo tay líu lo không ngừng nói chuyện, hoàng đế ngu thanh huyền ở một bên thỉnh thoảng chen một câu lời nói. Thằng đến Vân Hạo cảm nhận được hoàng tổ mẫu có chút mệt ý, Vân Hạo vội vàng dặn dò cung nữ thái giám đưa nàng lão nhân ra đưa đi về nghỉ. Trương Giao Khanh sinh con, vị này tổ mẫu thế nhưng là vẫn luôn trông coi, bây giờ hơn mấy canh giờ xuống tới, chung quy là đã có tuổi. Chờ đưa tiễn thái hậu. Đại điện bên trong chỉ còn lại có hoàng đế lão tử. Hai cha con đối mặt. Vân Hạo cho hoàng đế lão tử một lần nữa rót một chén trà nóng hỏi, phụ hoàng thế nhưng là có việc. Hắn biết, hoàng đế ngày đi bận rộn, còn lưu tại Đông cung đại điện, tất nhiên là có việc, cùng mình nói. Mạ vàng hun trong lò trầm hương đốt đến đang vượng, khói xanh lượn lờ quấn quanh lấy điện trên xà nhà bàn long phù điêu, đem hai cha con thân ảnh lồng tại hoàn toàn mông lung ấm áp bên trong. Ngô Thanh Huyền Vân vê chén trà ngón tay đột nhiên đình trệ, ánh mắt lướt qua Vân Hạo đầu vai chưa cởi tận phong trần, trong thanh âm mang theo vài phần không dễ dàng phát giác mọi mệnh, hoàng thái tôn xuất sinh, nền tảng lập quốc đã định. Khâm Thiên giám đấu, nói tử vi tinh bên cạnh mới thêm phụ tinh, là đại cát hiện ra. Vân Hạo đang dùng ngân ký chọn đi trà mạn, nghe vậy ngước mắt cười nói, phụ hoàng hồng phúc tề thiên, mới có này tưởng thụy. Chấm phúc trạch, cái nào so ra mà vượt vận mệnh của ngươi. Ngô Thanh Huyền buông xuống chén trà, gáy chén cùng gỗ tử đàn án va chạm ra réo rắt tiếng vang, ngươi hồi cung lúc, chấm dẫn ngươi tại thái miếu tế tổ, từng hỏi ngươi tương lai muốn làm cái gì. Ngươi đã nói chí tại tu tiên chi đạo, nhưng hôm nay phụ hoàng vẫn là muốn hỏi ngươi một câu, bây giờ hoàng thái tôn đều có, tâm tư này dù sao cũng nên thu lại một chút đi. Vân Hạo động tác chậm lại. Chén trà bên trong bích loa xuân giãn ra như tức lưỡi, nhiệt khí mơ hồ hắn đáy mắt vẻ mặt, phụ hoàng minh dám, nhi thần sơ tâm chưa đổi. Ngô Thanh Huyền nhìn qua hắn ánh mắt sáng ngời. Đông nhiên thở dài, chớ biết ngươi tại Mang Sơn tìm tới truyền thống trận, mật phong ti trình lên bản vẽ, chớ nhìn qua. Bản lĩnh của ngươi phụ hoàng biết, quản lý thiên hạ dư xài. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ngự khí mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng, Hạo Nhi, chớ muốn nhường ngôi cho ngươi. Phụ hoàng. Vân Hạo đột nhiên ngẩng đầu, chén trà bên trong nước lắc ra mấy giọt, rơi vào màu vàng sáng long văn trên mặt thảm nhân da màu đậm vết tích. Hắn nhìn xem Ngô Thanh Huyền bên tóc mai sương bạch, chợt nhớ tới năm ngoái cho phụ thân luyện chế đan dược. Đan dược mặc dù nhường nếp nhăn phai nhạt chút, lại không thể che hết trong cặp mắt kia lắng đọng tuế nguyệt tăng thương. Chấm ý đã quyết. Ngô Thanh Huyền đưa tay ngừng hắn, đầu ngón tay tại trên bản tấu chương chồng bên trong nhẹ nhẹ gật gật, chấm mệt mỏi. Mẫu thân ngươi lúc còn sống luôn nói, muốn nhìn một chút giang nam mưa bụi, bây giờ nàng không có ở đây, chấm muốn thay nàng đi xem một chút. Vân Hạo hầu kết đông lúc nhích qua một cái, đột nhiên từ trong ngực móc ra bình ngọc, đổ ra ba viên ánh nhuận đan dược, đây là dùng huyền sâm cùng tuyết liên luyện chế cố bản đan, phụ hoàng mỗi ngày phục một cái, lại phối hợp nước linh tuyển, sống lâu trăm tuổi không đáng nói. Hắn đem bình ngọc đẩy qua, ánh mắt khẩn thiết, cái này long nghỉ, còn phải ngài lại ngồi mấy chục năm. Vu Thanh Huyền cầm bút lên đan dược đối với chỉ xem, đan trong cơ thể lưu chuyển huỳnh quang, trông rất đẹp mắt. Đông nhiên cười, người đứa nhỏ này luôn có thể xuất ra chút làm người ta giật mình đổ vật. Ý cười giảm đi lúc, ngữ khí thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Tiểu tử ngươi hoàng vị đều không cần, chẳng lẽ nhất định phải tu tiên? Có thể hoàng vị cùng tu tiên cũng không xung đột à? Ngoài điện gió xoáy lấy hoa hải đường cánh nhào vào song xa bên trên, lưu lại nhàn nhạt phân ấn. Vân Hạo nhìn qua kia phiến màu hồng, trong thoáng chốc về tới Thanh Thủy thôn đêm hè. Tỷ tỷ Vân Vi đem nướng xong khoai lang kín đáo đưa cho hắn, chính mình lại gặm khô quắt bánh ngô, đom đóm ở sau lưng nàng đống cỏ khô bên trên bay thành một vùng biển sao. Nhi thần tại Thanh Thủy thôn thời điểm có cái tỷ tỷ, gọi Vân Vi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì, khi còn bé nàng tổng che chở ta, có món gì ăn ngon, dù là chính nàng chịu đói, đều muốn đem đồ ăn lưu cho ta. Ta cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, có thiên trong thôn tới một đám thổ phỉ, nàng bị thổ phỉ đánh ngã tại trong vũng máu. Bây giờ càng là thành hoạt tử nhân. Ta tìm thuốc hỏi y y, cuối cùng không có thể cứu tỉnh nàng, nhưng ta cũng biết nàng có thể cứu tỉnh đến, chỉ có điều cần ta nắm giữ cao hơn tu vi cảnh giới. Trong truyền thuyết huyền linh thế giới, có lẽ có biện pháp cứu tỷ tỷ, cho nên ta muốn đi trước huyền linh thế giới, theo đuổi cao hơn tu vi thần thông, nghĩ biện pháp cứu tỷ tỷ. Ngô Thanh Huyền ngón tay đột nhiên nắm chặt, hắn chưa từng nghe qua đoạn chuyện cũ này, mật phong ti hồ sơ bên trong chỉ viết lấy thái tử trước kia sống nhờ tại dân gian, có cái tỷ tỷ bị thổ phỉ sát hại, không biết tung tích. Nguyên lai nhi tử mỗi cái đêm trăng tròn một mình đi quan tinh đài, không phải là vì nghiên tập thiên tượng, mà là tại đối với trong lòng suy nghĩ tỷ tỷ của hắn. Cho nên ngươi tìm truyền tống trận, luyện đan dược, cũng là vì.
Vâng.
Vân Hạo gật đầu, đáy mắt quang so trong điện ánh đến còn muốn sáng, nhi thần thể qua, nhất định sẽ cứu tỉnh tỷ tỷ. Cái này hoàn bị, sẽ vây khốn bước chân của ta. Vu Thanh Huyền trầm mặc thật lâu, lâu đến trầm hương đốt hết nửa lô, mới chậm rãi mở miệng, mà thôi, chấm không bức ngươi. Dừng một chút hoàng đế tiếp tục nói, nhưng ngươi phải đáp ứng chấm một sự kiện. Phu hoàng thỉnh giảng. Lưu tại đại ngu 10 năm. Vu Thanh Huyền dựng thẳng lên một ngón tay, ánh mắt rơi vào ngoài điện tân sinh nhánh ngô đồng bên trên, đem thái tôn nuôi đến 10 tuổi, tọa trấn đại ngu 10 năm, cùng ngươi hoàng tổ mẫu cùng ta 10 năm.